Chương 967, đây cũng không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Chương 967, đây cũng không phải là các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Người nói chuyện hiển nhiên đối Tịch Diệt Thiên Tôn ý đồ thấy rõ, hắn một bên chậm rãi lắc đầu, tựa hồ đối với bực này tuyệt thế cơ duyên cứ như vậy rơi vào tay người khác cảm thấy vạn phần tiếc nuối, một bên lại toát ra một tia khó mà che giấu hâm mộ chi tình. Nếu không có giờ phút này thời cơ không đúng, chỉ sợ ngay cả ta từ lâu kìm nén không được nội tâm xúc động, tự mình xuất thủ đến cướp đoạt Lục Huyền trong tay cái kia một viên pháp tắc mầm móng. Người kia trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng khát vọng. Mà tại Lục Huyền bốn phía, những cái kia đồng dạng đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, ánh mắt của bọn hắn liền như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng rơi vào Lục Huyền trên thân. Những người này từng cái đều mặt lộ vẻ vẻ tham lam, phản phất Lục Huyền trên người có cái gì hiếm thấy chất bảo, để bọn hắn thèm nhỏ dãi. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hâm mộ và mang, đó là một loại gần như điên cuồng khát vọng, phản phất chỉ cần có thể đạt được Lục Huyền có đồ vật, bọn hắn liền có thể leo lên nhân sinh đỉnh phong. Những ngày này chi tiêu tử nhóm tức giận bất bình gầm nhẹ lấy, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Bọn hắn cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Lục Huyền, tựa hồ đối với vận may của hắn tràn đầy ghen tị và oán hận. Bên trong một cái người giận không kềm được mà quát, pháp tắc hạt giống loại này hiếm thấy chất bảo, Lục Huyền hắn có cái gì năng lực, có tư cách gì có thể có được? Hừ, tạm chờ lấy nhìn a. Đợi cho cổ thần chiến trường, trên người hắn hết thảy, bao quát cái viên kia pháp tắc hạt giống, đều chắc chắn trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Người này tiếng giống trong đám người đưa tới rối loạn tư mừng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đối Lục Huyền phát ra các loại ác độc nguyền rủa cùng uy hiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên dị thường ồn ào cùng hỗn loạn, mà Lục Huyền lại chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, đối chung quanh ồn ào náo động nhìn như không thấy. Nói hay lắm, như thế bảo vật, há lại hắn loại người này có thể thủ được. Đợi cho cổ thần chiến trường, nhất định phải để hắn đem tất cả bảo vật đều phun ra. Lại là một tiếng gầm thét, như là cựu thiên chi thượng kinh lôi đồng dạng, trong đám người ầm vang nổ vang, đinh tai nhức óc. Đám người bị bất thình lình gầm thét giật nảy mình, nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là một tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử. Hắn thân hình cao lớn, khí thế bi mãnh, toàn thân tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này, tôn này tiên chi tiêu tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn cắn chặt hàm răng, nói từng chữ từng câu, mỗi một chữ đều như là búa tạ đồng dạng, hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Thật sự là không nghĩ tới a, tiểu tử này vận khí vậy mà như thế chuyện tốt. Không chỉ có đạt được thiên đế đại đạo, người mang ngập trời công đức, bây giờ ngay cả pháp tắc hạt giống loại này hiếm thấy chất bảo, vậy mà cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này thật sự là quá làm cho người ta thấy thèm, cho dù là tại thượng giới bên trong, giống hắn tốt như vậy một người, cũng là phượng mao lân ra. Một vị khác tiên chi tiêu tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bị đám người đàm luận đối tượng, phảng phất không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Tôn này tiên chi tiêu tử thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hâm mộ ghen ghét, hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ hoàn toàn quên đi xung quanh còn có những người khác tồn tại. Những bảo vật này, tuyệt không phải hắn một cái bị cầm tù tại lồng giam bên trong người có khả năng có. Như thế bảo vật, chỉ có chúng ta thượng giới thiên chi tiêu tử mới xứng với có được. Lại có một người phụ họa theo đuôi nói, ha ha, không sai. Những bảo vật này vốn là nên thuộc về chúng ta những này thượng giới thiên chi tiêu tử, hắn một cái hạ giới con kiến hôi, làm sao phối có được chân quý như thế bảo vật. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, phản phất những bảo vật này đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Tiểu tử này nếu là thức thời, liền nên chủ động đem những bảo vật này toàn bộ giao ra. Nói không chừng chúng ta tâm tình một tốt, còn có thể tha cho hắn một mạng đâu. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền bảo vật trong tay, phản phất đó là mệnh căn của hắn một dạng. Liên la chính là, những bảo vật này có thể đều là hiếm thấy chân bảo a, rơi vào hắn một cái nho nhỏ sâu kiến trong tay, đơn giản liền là phung phí của trời. Một người khác phụ họa, trong âm thanh của hắn tràn đầy tiếc hận cùng bất mãn, tựa hồ đối với Lục Huyền có được những bảo vật này cảm thấy vô cùng ghen tị và phẫn hận. Đúng, nếu là hắn ngoan ngoãn nghe lời, đem bảo vật giao ra, chúng ta có lẽ còn có thể thả hắn một con đường sống, nếu không, hừ hừ. Có người thâm trầm địa cười bắt đầu, tiếng cười của hắn để cho người ta dùng mình, phản phất biểu thị Lục Huyền nếu như không giao ra bảo vật sẽ đối mặt với như thế nào đáng sợ hậu quả. Trong lúc nhất thời, những này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đối Lục Huyền tất cả bảo vật đều biểu hiện ra cực độ khát vọng cùng thèm nhỏ dãi bộ dáng. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối Lục Huyền khinh thị cùng khinh thường, tựa hồ hắn chỉ là một cái có thể tùy ý nào nặng tiểu nhân vật. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đúng Lục Huyền lòng mang ý đồ xấu thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản hẳn là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai tử vong thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn, vậy mà tại cùng một trong nháy mắt mở miệng nói chuyện. Im ngay, im miệng. Cái này hai âm thanh như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trong đám người đột nhiên nổ vang. Bất thình lình tiếng vang, giống như kinh lôi cuộn cuộn, đinh hai nhức óc, khiến cho mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong lỗ hai ông tác hưởng, trong đầu càng là trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đám người kinh ngạc trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, cái này tử vong thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn, ngày bình thường thế nhưng là thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung đối thủ một mất một còn a. Nhưng mà, vào thời khắc này, hai cái này đối địch tồn tại vậy mà đồng thời mở miệng, mà lại nói vẫn là cùng một câu nói. Cái này hí kịch tính một màn, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia hai cái thiên tôn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. đây cũng không phải là các ngươi thượng giới người có thể tùy ý làm bậy địa phương. Tử vong thiên tôn thanh âm như là cửu lũ trong địa ngục truyền ra ác quỷ gào thét đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Hắn mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn lời nói run rẩy. Đến chỗ này, coi như các ngươi là cái kia cao cao tại thượng lòng, cũng phải cho ta đàng hoàng co lại đến. Thanh âm của hắn lãnh khốc đến cực điểm, không có chút nào nửa điểm tình cảm, tựa như là từ cửu lũ trong địa ngục thổi tới hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Những cái kia đến từ thượng giới tiên tri kiêu tử nhóm, nghe được câu này lúc, sắc mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn nguyên bản cao ngạo đầu lâu, cũng tại tử vong thiên tôn uy áp dưới, chậm rãi buông xuống xuống dưới. Coi như các ngươi là cái kia uy phong lấm lấm hổ, cũng phải cho ta ngoan ngoãn địa nằm lấy. Tử vong thiên tôn lời nói như là lăng lệ mũi tên, thẳng tắp đâm xuyên qua những thượng giới đó cường giả trái tim. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên sống lưng dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để bọn hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Chương 968, chỉ là sâu kiến, vậy mà cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Chương 968, chỉ là sâu kiến, vậy mà cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Nếu ai không muốn chết, liền mau đem các ngươi những cái kia âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ suy nghĩ cho ta hết thảy bỏ đi rơi. Tử vong thiên tôn câu nói sau cùng, càng lại như là lôi đình bạc quân, tại mọi người bên tai nổ vang. Những thượng giới đó các cường giả, tại cái này kinh khủng uy áp dưới, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu, càng đừng đề cập có cái gì ý niệm phản kháng. Tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, tất cả sinh linh đều mắt thấy một màn này, tử vong thiên tôn vậy mà không hề sợ hãi địa trực diện những cái kia đến từ thượng giới cường giả, đồng thời không chút lưu tình trách cứ bọn hắn. Loại này đảm lượng cùng bá khí, đơn giản vượt qua thường nhân tưởng tượng, tuyệt không phải người bình thường có khả năng với tới. Tử vong thiên tôn tồn tại, tựa như một tòa cao vút trong mây, không thể vượt qua núi cao, làm cho người chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, mà không cách nào chạm đến độ cao của hắn. Phải biết, những cái kia từ thượng giới giáng lâm tiên tri tiêu tử nhóm, có thể đều là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần cường giả tuyệt thế a. Tu vi của bọn hắn, vậy mà so tử vong thiên tôn còn phải cao hơn dòng dã một cảnh giới đâu. Đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi thán phục thực lực a. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là này nhất thời, kia nhất thời cứ việc những ngày này chi tiêu tử nhóm thực lực cường đại như thế, nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, bọn hắn thực lực hôm nay lại tất cả đều bị ngạnh sinh sinh địa áp chế đến huyền tiên cảnh giới. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn, cũng khiến cho tình cảnh của bọn hắn trở nên dị thường gian nan. Đúng lúc này, tử vong thiên tôn cái kia bá đạo thanh âm giống như tiếng sét đánh, ầm vang vang lên, khí thế kinh khủng càng là như là một cỗ kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt bao phủ chư thiên vạn giới. Cỗ khí thế này là mạnh mẽ như vậy, cho tới những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, cũng không khỏi nhao nhao biến sắc, nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc, giờ phút này vậy mà xuất hiện một vẻ bối rối cùng sợ hãi chi sắc. Nếu là ở thượng giới, những ngày này chi tiêu tử nhóm tuyệt đối sẽ không đem tử vong thiên tôn để vào mắt. Dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, tử vong thiên tôn trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Nhưng mà, vật đổi sao rời, bây giờ bọn hắn thân ở lần này giới, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, tử vong thiên tôn thực lực mặc dù cũng nhận trình độ nhất định áp chế, nhưng hắn uy danh vẫn như cũ như sấm bên tai, không người dám kinh thường. Ngay tại một tích tắc này gian kia, những cái kia từ thượng giới giáng lâm mà đến tiên tri tiêu tử nhóm, phản phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, thân thể run lên bần bật, phản phất bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như là quả táo chín, bờ môi khẽ run, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Có người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có người thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ muốn lập tức xông đi lên cùng tử vong thiên tôn quyết nhất tử chiến. Còn có người thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng tử vong thiên tôn con mắt. Các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, tại trên mặt của bọn hắn hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, để cho người ta không khỏi vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, tại thượng giới lúc là bực nào phong quang vô hạn, bây giờ lại tại tử vong thiên tôn trước mặt chật vật như thế không chịu nổi. Tại cái này đông đảo tồn tại bên trong, có một tôn đến từ thượng giới thánh tử, lửa giận của hắn đã thiêu đốt đến cực hạn, toàn thân đều tại bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Cặp mắt của hắn như là cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm tử vong thiên tôn vị trí, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, đem đối phương triệt để xé nát. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra một câu gầm thét, đáng chết. Nếu là ở thượng giới, bản thánh đạn chỉ ở giữa liền có thể đem hắn loại này hèn mọn sâu kiến đập bỏ. Câu nói này tràn đầy vô tận hận ý cùng kinh thường, tựa hồ đối với tử vong thiên tôn tồn tại cảm đến vô cùng chán ghét cùng xem thường. Cùng lúc đó, một vị khác đến từ cổ lão thần tộc thần tử cũng đồng dạng kìm nén không được nội tâm phẫn hận. Thanh âm của hắn băng lãnh đến phảng phất có thể ngưng kết không khí, uy nghiêm đến tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, tựa như trời đông giá rét hàn phong đồng dạng, mang theo vô tận tức giận, như mãnh liệt sóng cả hướng người của tới. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại cao cao tại thượng tư thái, đối tử vong thiên tôn khinh thị lộ rõ trên mặt. Chỉ là hạ giới thiên tôn, bất quá là con kiến hôi không có ý nghĩa tồn tại, vậy mà cũng dám đối bản thần tử nói năng lô mãng, đơn giản liền là làm điều ngang ngược. Thanh âm của hắn trong hư không quen quẩn, mang theo một loại không ai bị nổi khí thế, nếu không phải nhận thiên địa này pháp tắc trói buộc, loại phế vật này thậm chí ngay cả bái kiến bản thần tử tư cách đều không có. Hai con mắt của hắn giống như thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy sát ý vô tận, chăm chú địa tập trung vào tử vong thiên tôn. Ánh mắt kia như là hai tia chớp, phảng phất muốn đem đối phương xuyên thấu, để cho người ta không rét mà run. Thân thể của hắn khẽ run, cho thấy nội tâm cực độ phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Chỉ cần tử vong thiên tôn nói thêm câu nào, hắn chỉ sợ cũng sẽ giống một đầu bị chọc giận hùng sư, không chút do dự xông lên phía trước, cùng đối phương triển khai một trận sinh tử đọ sức. Dù là trận chiến đấu này sẽ để cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí khả năng mất đi sinh mệnh, hắn cũng ở đây không tiếc. Bởi vì trong mắt hắn, Tử Vong Thiên Tôn Vô Lễ đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục như vậy. Chỉ là sâu kiến, vậy mà cũng dám như thế khẩu xuất của ngôn, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, đột nhiên, một tiếng gầm thét dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Đám người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tôn tựa như tiên tử thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nàng đi lại nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều dẫm ở trên đám mây, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trên người nàng tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, loại khí tức này vượt rất xa cái thế giới này cực hạn, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Ánh mắt của nàng như hàn tinh lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía Tử Vong Thiên Tôn vị trí, ánh mắt kia sắc ý, phản phất muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, lại có mấy tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử cũng đồng thời nổi giận, bọn hắn quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hiển nhiên là bị Tử Vong Thiên Tôn lời nói chỗ chọc giận, tựa hồ sau một khắc liền muốn cùng Tử Vong Thiên Tôn triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này như hổ đói phóng xuất ra cường đại sát khí thượng giới thiên chi tiêu tử, Tử Vong Thiên Tôn lại chỉ là khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng giống như hàn phong thấu xương khinh thường cười lạnh. Thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết, có gan, liền cho bản tôn cút ra đây. Bản tôn ngược lại muốn xem, các ngươi những này cái gọi là thiên chi tiêu tử, đến tột cùng bao nhiêu ít cân lượng. Thanh âm của hắn giống như cựu thiên kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức, đầu ông tắc hưởng. Thanh âm này không chỉ có rung động tất cả mọi người ở đây, liền ngay cả đỉnh đầu cái kia nguyên bản bình tĩnh đại đạo thần lôi, cũng giống là bị khí thế của hắn sợ kinh nhiễu, bắt đầu sao động bắt đầu. Chương 969, tính toán lao tử, đơn giản liền là người si nói mộng. Chương 969, tính toán lao tử, đơn giản liền là người si nói mộng. Đột nhiên, trên bầu trời không có dấu hiệu nào bộc phát ra từng đạo chói mắt hào quang màu tím, những ánh sáng này như là màu tím dao long đồng dạng, tại trong bóng tối vô tận tùy ý múa. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người xuyên qua xen lẫn, phản phất tại hắc ám vải vẽ bên trên tô lại vẽ ra một bức kinh tâm động phách bức tranh. Trong chớp mắt, những này hào quang màu tím cấp tốc hội tụ, tạo thành một trường to lớn mà kinh khủng lưới điện. Cái này trường lưới điện tựa như giữa thiên địa lồng giam, đem chọn cái không gian đều bao phủ trong đó, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào chạy trốn cảm giác áp bách. Cái này trường lưới điện tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, phản phất nó là vũ trụ thẩm phán người, bất luận cái gì bị nó chạm đến sự vật đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia màu tím điện mang không ngừng lấp lóe, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất chỉ cần có người khinh đụng vào một cái, liền sẽ bị luồng sức mạnh mẽ này trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Toàn bộ thế giới đều bị cái này trương kinh khủng lưới điện bao phủ, hết thảy đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có cái kia màu tím điện mang lấp lóe âm thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng sấm, phảng phất tại biểu thị một trận tai họa thật lớn sắp giáng lâm. Cái này kinh khủng cảnh tượng phảng phất là tới từ địa ngục thâm viên ác ma giáng lâm, để cho người ta dùng mình, tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều sông lên đầu. Những nguyên bản đó đằng đằng sát khí, không ai bị nổi thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi ngày xưa uy phong. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tựa như là bị một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân huyết dịch đều đọng lại đồng dạng. Nguyên bản tức giận giống như là bị một trận hàn phong thổi tan, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đầu kia đỉnh đại đạo thần lôi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cái này thần lôi phát tán ra lực lượng kinh khủng, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, trong lòng bọn họ ngạo mạn cùng tự tin trong nháy mắt sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Những ngày này chi tiêu tử nhóm mặc dù không e ngại Tử Vong Thiên Tôn, nhưng đối mặt đầu này đỉnh đại đạo thần lôi, lại cảm thấy mình là như thế nhỏ bé cùng bất lực. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái này thần lôi uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, càng không biết nên như thế nào đi ngăn cản nó. Tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tin đều lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn biết, những này đại đạo thần lôi mặc dù là nhằm vào Tử Vong Thiên Tôn mà giáng lâm, nhưng nếu là bọn hắn giờ phút này ra tay với Tử Vong Thiên Tôn, tất nhiên cũng sẽ bị cái này không khác biệt công kích liên lụy. Tại cái này hủy thiên diệt địa uy năng trước mặt, tính mạng của bọn hắn liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Hừ, cái này âm thanh hừ lạnh giống như đất bằng một tiếng sét, tại toàn bộ trong không gian nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều tựa hồ tại run lẩy bẩy. Cái này hừ lạnh uy lực to lớn, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến đồng dạng, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Mà phát ra cái này âm thanh hừ lạnh, chính là cái kia lên tiếng trước nhất thánh tộc thánh tử. Thanh âm của hắn như là lôi đình và quân, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, cuốn tới, đinh tai nhức óc. Cái này âm thanh hừ lạnh bên trong, không chỉ là đối Tử Vong Thiên Tôn chẳng thèm ngó tới, càng có một loại thật sâu xem thường cùng miệt thị, tựa hồ đã hoàn toàn xem thấu Tử Vong Thiên Tôn tính toán. Tại thánh tộc thánh tử trong mắt, đề nghị của Tử Vong Thiên Tôn đơn giản liền là người si nói mộng, là một loại cực kỳ hoang đường buồn cười ý nghĩ. Muốn để cho chúng ta giúp ngươi chia sẻ đại đạo thần lôi, ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Thánh tộc thánh tử thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại mọi người bên tai ông tác hưởng, thật lâu không tiêu tan. Lời của hắn bên trong, tràn đầy châm chọc cùng chế giễu, hiển nhiên đối Tử Vong Thiên Tôn tính toán thấy là nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc a, bản thánh tử cũng không phải loại kia mặc cho người định đoạt ngu xuẩn. Thánh tộc thánh tử tức sủi bọt mép, tiếng hô của hắn đinh tai nhức óc, như là một đầu phát cuồng hùng sư, ở giữa phiến thiên địa này gầm thét. Thanh âm của hắn như là sôi trào mãnh liệt sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, mang theo vô tận tức giận cùng kinh hường. Các ngươi những này âm hiểm xảo trá chi đồ, coi là bản thánh tử là dễ gạt gẫm sao? Thánh tộc thánh tử ngôn từ như lao, không chút lưu tình tiết lộ Tử Vong Thiên Tôn ý đồ, làm cho tất cả mọi người đều đúng Tử Vong Thiên Tôn hành vi cảm thấy khinh thường. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tử Vong Thiên Tôn trái tim, để Tử Vong Thiên Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đúng vậy a, vậy mà mưu toan tính toán lao tử, đơn giản liền là người si nói mộng. Một người khác cũng phụ hòa nói, thanh âm của hắn dường như sấm sét, trong hư không nổ vang. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn hận, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tử Vong Thiên Tôn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn mỗi một chữ đều mang vô tận tức giận cùng oán khí, để cho người ta không khỏi là Tử Vong Thiên Tôn lau một vệt mồ hôi. Chờ ngươi trước từ cái này đại đạo thần lôi hạ sống sót rồi nói sau. Nương theo lấy câu nói này, lại có một người tiếng quát mắng dường như sấm sét trong hư không nổ vang, đinh hai nhức óc. Trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Tử Vong Thiên Tôn bất quá là cái không có ý nghĩa sâu kiến, căn bản không có tư cách để bọn hắn những này thượng giới tiên chi tiêu tử xuất thủ tương trợ. Ngay sau đó, người cuối cùng cũng không chút lưu tình gia nhập trách cứ hàng ngũ, thanh âm của hắn như là lôi đình và quân, trong hư không nổ bể ra đến, mang theo một loại quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Muốn chúng ta giúp các ngươi đánh vỡ thiên địa hạn chế, đơn giản liền là mơ mộng hão huyền. Ngay trong nháy mắt này, những này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, tiếng giống giận dữ của bọn họ như là lôi đình và quân, đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Cái này tiếng giống giận dữ như là quần quần kinh lôi, tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn, kéo dài không thôi. Những ngày này chi tiêu tử nhóm thanh âm đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm. Cỗ này tiếng gầm giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, khí thế bằng bạc, bài sơn đào hải, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên. Nó ẩn chứa lửa giận, càng là giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, thế không thể đỡ, bay thẳng hướng Tử Vong Thiên Tôn. Những ngày này chi tiêu tử nhóm đối Tử Vong Thiên Tôn phẫn nộ đã đạt tới cực điểm, lửa giận của bọn họ phảng phất muốn đem cái này toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, đó là một loại bị người mưu hại sau tức giận, càng là một loại đối Tử Vong Thiên Tôn miệt thị cùng kinh thường. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tử Vong Thiên Tôn, trong mắt lửa giận phảng phất có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này thiên chi tiêu tử nhóm gầm thét cùng giận dữ mắng mỏ, Tử Vong Thiên Tôn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, phảng phất đối bọn hắn phản ứng sớm có đoán trước. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, phảng phất những người này đều không đáng cho hắn tốn nhiều một tơ một hào tâm thần. Ánh mắt của hắn tùy ý địa đảo qua đám người, sau đó liền giống như là cái gì cũng không thấy một dạng, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, tựa hồ hoàn toàn đem bọn hắn trở thành không khí đồng dạng. Chương 970, tiểu tử này quả nhiên là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài a. Chương 970, tiểu tử này quả nhiên là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài a. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn như lưỡng hở thời điểm, Tử Vong Thiên Tôn ánh mắt lại như đốt thẳng tắp rơi vào Lục Huyền vị trí. Ánh mắt của hắn dị thường sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chứng ngại, đem Lục Huyền thân ảnh rõ ràng chiếu rọi tại đáy mắt. Làm Tử Vong Thiên Tôn ánh mắt cùng Lục Huyền giao hội một cái mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ Lục Huyền trên thân phát ra. Đó là một loại cực kỳ thuần túy tịch diệt khí tức của đại đạo, tựa như lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn vệ lấy hết thể xung quanh. Tử Vong Thiên Tôn trong lòng giật mình, hắn lập tức tập trung tinh thần, muốn rõ ràng hơn quan sát cỗ khí tức này. Theo hắn nhìn chăm chú, hắn phát hiện cái kia cỗ tịch diệt khí tức của đại đạo đang từ Lục Huyền sau lưng chậm rãi nổi lên, dần dần trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tử Vong Thiên Tôn sắc mặt trở nên ngưng trọng bắt đầu, hắn biết rõ tịch diệt đại đạo thâm ảo cùng cường đại. Loại này đại đạo, cho dù là tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, cũng chưa từng chân chính lĩnh ngộ qua. Nhưng mà, trước mắt người trẻ tuổi này, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ được tịch diệt đại đạo tinh túy, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Qua trong giây lát, vậy mà liền có thể lĩnh ngộ ra tịch diệt đại đạo. Tiểu tử này, quả nhiên là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài a. Tử Vong Thiên Tôn ở trong lòng âm thầm kinh hô, hắn đối Lục Huyền đánh giá trong nháy mắt tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thập Quan Vương đối Lục Huyền tán dương, giống như một đạo hào quang sáng tỏ, chiếu sáng Tử Vong Thiên Tôn trong lòng góc tối. Hắn không khỏi cảm thán, trên cái thế giới này vậy mà thật tồn tại như thế kinh tài tuyệt diễm người, mà Lục Huyền không thể nghi ngờ liền là trong đó chói mắt nhất một viên minh tinh. Tử Vong Thiên Tôn trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, nụ cười kia phảng phất là trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp mà ấm áp. Hắn đối Lục Huyền khẽ bước cằm, động tác này mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa hắn đối Lục Huyền tán thành cùng tán thưởng. Nhưng mà ngay tại hắn gật đầu trong nháy mắt, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng bắt đầu, như là trước bao táp tiến tĩnh. Pháp tác hạt giống, cố nhiên là hiếm thấy chất bảo, nhưng thực lực mới là hết thệ căn bản. Tử Vong Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm Lục Huyền, tiếp tục nói: "Lục Huyền, ngươi mặc dù may mắn đạt được pháp tắc hạt giống, nhưng nếu là cũng không đủ thực lực cường đại đi thủ hộ nó, như vậy nó cũng bất quá là một kiện vật vô dụng thôi." Lời của hắn dường như sấm sét, tại Lục Huyền bên tai nổ vang. Lục Huyền sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên đối Tử Vong Thiên Tôn lời nói này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Tử Vong Thiên Tôn sẽ đối với hắn đạt được pháp tắc hạt giống một chuyện biểu thị chúc mừng, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng mà, còn chưa chờ Lục Huyền tới kịp đáp lại, Hắc Ám Thiên Tôn thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Hắc Ám Thiên Tôn thanh âm phảng phất là từ cựu địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng, âm trầm mà quỷ dị, để cho người ta dùng mình. Thanh âm kia trầm thấp mà kiềm chế, phảng phất là bị ngàn năm hàn băng nơi bao bọc, để lộ ra một loại lạnh lẽo thấu xương. mỗi một chữ đều giống như bị ác ma nguyền rủa qua một dạng, mang theo vô tận ác ý cùng oán hận, có thể dễ dàng xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia trong bóng đêm quen quẩn, giống như dạ tiêu gào thét, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Tiếp theo, hắn dùng một loại lanh khốc mà vô tình ngữ khí nói ra, không sai, Tử Vong Thiên Tôn nói đúng. Lục Huyền, ngươi tốt nhất cầu nguyện thực lực của mình có thể xứng với cái viên kia pháp tắc hạt giống, nếu không, nó chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận tai nạn. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại mọi người bên tai nổ vang. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi. Tử Vong Thiên Tôn cùng Hắc Ám Thiên Tôn lời nói, tựa như là hai thanh búa tạ, hung hăng đập vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn có chút không thở nổi. Cái kia cố dự cảm bất tường càng mãnh liệt, phản phất một cơn bão táp to lớn sắp của tới, đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Đám người bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán thanh âm như ong mật vỗ cánh ông ông tác hưởng, liên tiếp. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, tựa hồ đối với hai vị này Thiên Tôn đối đãi Lục Huyền thái độ cảm thấy mờ mịt luống cuống. Đúng lúc này, chỉ nghe trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại đưa tới người chung quanh chú ý. Vừa rồi vị kia Thiên Tôn không phải lời thề son sắt địa nói Lục Huyền chính là Thiên Tuyển Chi Tử sao? Làm sao lúc này lại cảnh cáo hắn pháp tắc hạt giống có thể sẽ mang đến cho hắn tai họa đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người nói chuyện trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, tựa hồ đối với hai vị này Thiên Tôn trước sau mâu thuẫn thuyết pháp cảm thấy mười phần kinh ngạc. Tiếng nói của hắn chưa lạ, bên cạnh lập tức liền có người phụ hòa nói, còn không phải sao? Ta cũng cảm thấy hai vị này Thiên Tôn lời nói đơn giản liền là tự mâu thuẫn a. Một cái nói Lục Huyền là Thiên Tuyển Chi Tử, một cái còn nói hắn lại bởi vì pháp tắc hạt giống mà gặp tai họa, cái này khiến chúng ta những người đứng xem này nên như thế nào lý giải đâu? Lời nói của người nọ bên trong đồng dạng để lộ ra đối tình huống này hoang mang, phản phất hai vị này Thiên Tôn luôn luận tựa như một đoàn mê vụ, để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai vị kia cổ lão Thiên Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của bọn hắn như là hai tia chớp đồng dạng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, không hẹn mà cùng rơi thẳng vào Lục Huyền vị trí. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều giống như bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên ngưng lại. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, nguyên bản ồn ào tràn diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tính đến chỉ có thể nghe được đám người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Đám người kinh ngạc phát hiện, sau lưng Lục Huyền, vậy mà hiện ra các loại khí tức của đại đạo. Những khí tức này như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc nhưng lại để cho người ta hoa mắt hình tượng. Những này đại đạo khí tức có như ngọn lửa nóng bỏng, có như loại băng hàn lãnh cốc, có như gió mát lưu hòa, có như lôi đỉnh cuồng bạo. Bọn chúng đụng vào nhau, dung hợp, nhưng lại độc lập với nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng. Mà hai vị này Thiên Tôn khuôn mặt, khi nhìn đến một màn này về sau, vậy mà toát ra một loại để cho người ta khó nói lên lời xoắn xuýt chi sắc. Lông mày của bọn họ hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoang mang cùng do dự, tựa hồ đối với Lục Huyền sau lưng hiện ra những này đại đạo khí tức cảm thấy mười phần kinh ngạc. Loại này xoắn xuýt, tựa như là nội tâm của bọn hắn đang tại kinh lịch một trận như sóng to gió lớn phong bạo. Lông mày của bọn họ chăm chú điệu nhíu lên, phản phất bị một cô vô hình trọng áp bao phủ, không cách nào giãn ra. Bờ môi vi vi mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ ức chế, làm cho này lời nói tại trong cổ họng đảo quanh. Thủy Trung không cách nào xông phá cái kia đạo bình chướng vô hình, thốt ra. Chương 971, bản tôn cũng đưa ngươi một viên pháp tắc hạt giống. Chương 971, bản tôn cũng đưa ngươi một viên pháp tắc hạt giống. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại, không khí chung quanh cũng biến thành ngưng trọng dị thường, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai vị này Thiên Tôn trên thân, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ, vội vàng muốn biết bọn hắn cuối cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Rốt cục, trải qua một đoạn dài rằng giặc mà dày vò trầm mặc về sau, thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng. Toàn bộ không gian đều bị một loại nặng nề không khí bao phủ. Trong đó Hắc Ám Thiên Tôn hít sâu một hơi, bộ ngực của hắn theo khẩu khí này hút vào mà vi vi nâng lên, phản phất tại giành dụm lấy lực lượng nào đó. Sau đó, hắn phản phất trải qua thời gian dài nội tâm giãy giụa cùng nghĩ sâu tính kỹ, rốt cục giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt đôi môi, chuẩn bị đem câu kia giấu ở đáy lòng thật lâu lời nói thổ lộ đi ra. Mỗi một chữ đều giống như bị một cỗ cường đại lực lượng từ cổ họng của hắn chỗ sâu ngạnh sinh sinh địa gạt ra một dạng, mang theo một loại làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ ngưng trọng cùng trang nghiêm. Đã ngươi đã tiếp nhận tịch diệt Thiên Tôn pháp tắc hạt giống, vậy cũng không ngại lại nhiều tiếp nhận một chút. Hắc Ám Thiên Tôn thanh âm cũng không lớn, thậm chí có thể nói là có chút trầm thấp, nhưng lại như là cựu thiên chi thượng kinh lôi đồng dạng, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy áp cùng lực lượng, để cho người ta không khỏi vì đó rung động. Câu nói này liền như là một tảng đá lớn bị bỗng nhiên đầu nhập vào nguyên bản bình tĩnh như gương trong mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ở đây đều bị bất thình lình quyết định chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hắc Ám Thiên Tôn vậy mà lại làm ra kinh người như thế tiến hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều giống như bị thời gian dừng lại đồng dạng, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, không ai dám phát ra dù là một thanh âm nào, sợ cái này không có ý nghĩa tiếng vang sẽ đánh phá cái này làm cho người hít thở không thông không khí. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hắc Ám Thiên Tôn trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia bình tĩnh bề ngoài, nhìn thấy nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Nhưng mà, Hắc Ám Thiên Tôn trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ. Cặp mắt của hắn như là thâm thúy lô đen, làm cho không người nào có thể thăm dò đến trong đó chân thực. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc đến không ngậm miệng được thời điểm, một trận cởi mở đến cực điểm tiếng cười đột nhiên dường như sấm sét nổ vang. Tiếng cười kia như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ trong không gian điên cuồng quanh quẩn, phản phất muốn đem không gian này đều chấn vỡ đồng dạng. Đám người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai có thể phát ra như thế rung động tiếng cười. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào tiếng cười đầu một lúc, lại đều không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh, lại là Tử Vong Tiên Tôn. Lại nhìn Tử Vong Tiên Tôn giống như một tòa không thể dung chuyển như núi cao đứng sừng sững ở đó, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Tiếng cười của hắn đúng như cựu thiên kinh lôi, tại bên trong vùng không gian này nhấc lên kinh đảo hải lãng, như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, cuốn sạch lấy hết thảy. Tiếng cười kia đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều tại theo tiếng cười của hắn mà run rẩy, phản phất muốn đem cái này thiên địa đều vỡ ra đến. Tử Vong Tiên Tôn trong tiếng cười mặc dù tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, giống như một thanh kiếm sắc bén, vô tình đâm rách màng nhĩ của mọi người, nhưng ở cái kia trêu tức cùng khinh thường phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi đối hắc tối thiên tôn quyết định thật sâu tán thành cùng đồng ý, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, lòng lánh vô tận quan mang. Tiếng cười của hắn tựa hồ tại hướng đám người tuyên cáo, hắc ám thiên tôn quyết định mặc dù giống như một cái búa tạ, hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là vô cùng chính xác. Đám người bị bất thình lình tiếng cười cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Bọn hắn còn đến không kịp từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tử Vong Thiên Tôn lời nói liền như là một đạo khắc kinh lôi, tại trong lòng của bọn hắn đột nhiên nổ vang, đã như vậy, bản tôn cũng đưa ngươi một viên pháp tắc hạt giống. Câu nói này tựa như một viên tạc đạn nặng ký, trong đám người đột nhiên nổ tung lên, đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người chấn kinh chi tình như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài, khó mà ngăn chặn. Ai có thể nghĩ tới, hai vị kia mới vừa rồi còn đối Lục Huyền tràn ngập địch ý Thiên Tôn, vậy mà lại nói ra kinh người như thế lời nói. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều biết đầy khó có thể tin biểu lộ. Hai vị này Thiên Tôn thế nhưng là thực lực cường đại, địa vị tôn sùng tồn tại, bọn hắn pháp tắc hạt giống càng là vô cùng chân quý, là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại muốn đem bực này hiếm thấy chân bảo, chắp tay nhường cho Lục Huyền, đây quả thực là kinh thế hãi tục tin tức. Trời ạ, ta có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi? Cái này âm thanh kinh hô như là đất bằng một tiếng sét, trong đám người nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Mọi người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ, ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, tựa hồ đều tại ánh mắt của đối phương bên trong tìm kiếm lấy một tia khẳng định hoặc là câu trả lời phủ định. Vừa rồi Tử Vong Thiên Tôn cùng Hắc Ám Thiên Tôn, bọn hắn thật nói muốn đem pháp tắc của mình hạt giống đưa cho Lục Huyền sao? Câu nói này như là như bệnh dịch trong đám người cấp tốc truyền bá ra, đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nguyên bản an tĩnh tràng diện trong nháy mắt trở nên ồn ào bắt đầu. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tử Vong Thiên Tôn thế nhưng là cùng Thập Quan Vương có thủ không đội trời chung a. Bọn hắn làm sao lại đem pháp tắc của mình hạt giống đưa cho Lục Huyền đâu? Đúng a, Lục Huyền thế nhưng là Thập Quan Vương truyền nhân a. Một người khác phụ hòa nói, trong giọng nói đồng dạng mang theo khó có thể tin giọng điệu, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Mọi người chấn kinh cùng nghi hoặc giống gợn sóng một dạng trong đám người không ngừng quyết tán, mỗi người đều cảm thấy mình giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn, tin tức này thật sự là quá hoang đường, để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng nó là chân thật phát sinh sự tình. Ta có nghe lầm hay không? Đương theo lấy một tiếng này khó có thể tin nghi vấn, lại có một người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy. Trên mặt của hắn viết đầy hồ nghi, phản phất nghe được trên đời này nhất hoang đường sự tình. Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tử Vong Thiên Tôn làm sao lại đem pháp tắc của mình hạt giống đưa cho Lục Huyền? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Trong âm thanh của hắn phảng phất tràn đầy vô số cái dấu hỏi, nghi hoặc cũng không hiểu giống như thủy triều mãnh liệt, tựa hồ ngay cả chính hắn đều đúng tin tức này khó có thể tin. Nhưng mà, sự thật lại như là một tòa không thể phá vỡ sắt thép thành lũy, ngạnh sinh sinh địa đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng lắc đầu, như thế nào nhắm chặt hai mắt, đây đều là một cái không cách nào trốn tránh tàn khốc hiện thực. T. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một trận cực kỳ bén nhọn hít vào khí lạnh âm thanh, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên từ những thượng giới đó thiên chi tiêu tử nhóm vị trí chuyển đến. Chương 972, hai người này là điên rồi sao? Chương 972, hai người này là điên rồi sao? Thanh âm này phản phất là bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh địa tử trong cổ họng gạt ra đồng dạng, mang theo một loại không cách nào hình dung hoảng sợ cùng kinh ngạc, đâm rách không khí xung quanh, thẳng tắp chui vào mỗi người trong lỗ tai. Thanh âm này như thế chói tai, như thế rung động, tựa như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm xuyên qua mọi người mà nghĩ, để cho người ta không khỏi toàn thân run lên, phản phất toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt đọc lại. Bất thình lình thanh âm, tựa như là một đạo kinh lôi, tại nguyên bản an tĩnh trong đám người ầm vang nổ vang, cả kinh tất cả mọi người đều run lên bần bật, sau đó như bị làm định thân chú một dạng, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Ánh mắt mọi người đều giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn thao túng đồng dạng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một nơi, đó chính là phát ra cái này kinh thế hai tục thanh âm đầu nguồn. Mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ nhếch miệng lấy, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người đầy mặt nghi ngờ tự lẩm bẩm, thanh âm kia bên trong tràn đầy khó có thể tin ý vị, phản phất hắn nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Ánh mắt của hắn như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ muốn xuyên thấu qua vùng hư không kia, thăm dò đến sự tình phía sau ẩn tàng chân tướng. Bọn hắn hai người này là điên rồi sao? Một người khác thì trực tiếp nghẹn ngào kinh hô đi ra, thanh âm của hắn trong khiếp sợ thoáng có chút run rẩy, phảng phất biến cố bất thình lình để nội tâm của hắn đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Pháp tắc hạt giống thế nhưng là tu hành hạch tâm chỗ a. Nó đại biểu cho một loại trí cao vô thượng lực lượng cùng trí tuệ, một khi thu được pháp tắc hạt giống, chẳng khác nào là hoàn toàn kế thừa đối phương truyền thừa cùng đại đạo. Loại này truyền thừa chân quý trình độ, cho dù là tại thượng giới, thân nhân ở giữa cũng là cực thiếu sẽ đem hắn truyền thừa tiếp. Dù sao, đây chính là liên quan đến thực lực bản thân cùng địa vị nơi mấu chốt a. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối loại hành vi này cực độ không giảng hòa kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại cái này thoáng qua tức thì trong chốc lát, trước mắt của bọn hắn vậy mà hiện ra như thế không thể tưởng tượng một màn. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị lật đổ. Tịch Diệt Thiên Tôn, Tử Vong Thiên Tôn cùng Hắc Ám Thiên Tôn, ba vị này đứng tại thế giới chi đỉnh cường giả tuyệt thế, thân ảnh của bọn hắn như núi lớn uy nga, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn soi mói, bọn hắn vậy mà không hẹn mà cùng làm ra một cái kinh người quyết định, đem pháp tắc của mình hạt giống truyền ra ngoài. Pháp tắc hạt giống, đây chính là ba vị này tiên tôn tu luyện nhiều năm chỗ tinh hoa, là bọn hắn lực lượng nguồn suối, là vô số người tha thiết ước mơ lại khó mà lấy được bảo vật. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà không chút nào keo kiệt đem những này vô cùng chân quý pháp tắc hạt giống, không giữ lại chút nào địa toàn bộ truyền cho Lục Huyền. Quyết định này bản thân cũng đã đầy đủ kinh người, nhưng càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là ba vị này tiên tôn vậy mà đồng thời làm ra quyết định này. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Lục Huyền đem đồng thời có được ba vị thiên tôn pháp tắc lực lượng, đây là kinh khủng cỡ nào? Đây không thể nghi ngờ là một trận kinh thế hai tộc hành động vĩ đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cùng phạm vi hiểu biết. Đám người trong đầu phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, bao quát những cái kia đến từ thượng giới tiên tri tiêu tử nhóm. Bọn hắn vốn cho là mình đã kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này đối mặt như thế rung động chẳng cảnh, cũng không nhịn được nhìn trận mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời tắt tiếng năng lực. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm rốt cục lấy lại tinh thần, bọn hắn bắt đầu lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào tin cùng sợ hai thán phục. Thấp giọng tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi người đều đang nỗ lực dùng phương thức của mình đi tìm hiểu một màn bất khả tư nghị này. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ai có thể giải thích cho ta một cái a? Nương theo lấy một tiếng kinh hô, một tên thượng giới thiên chi tiêu tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, phảng phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất đồng dạng. Những này hạ giới gia hỏa chẳng lẽ không biết pháp tắc hạt giống đến cỡ nào chân quý sao? Bọn hắn sao có thể như thế khinh suất đem pháp tắc của mình hạt giống truyền ra ngoài đâu? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, tựa hồ đối với những này hạ giới người hành vi cảm thấy không thể nào hiểu được. Một tên khác thượng giới thiên chi tiêu tử cũng phụ họa nói, bọn hắn làm sao có thể không biết pháp tắc hạt giống tầm quan trọng? Ta xem bọn hắn khẳng định là biết mình khiêu chiến đại đạo pháp tắc nhất định là một con đường chết, cho nên mới sẽ tại trước khi chết đem mình đại đạo pháp tắc truyền thừa tiếp a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiết hận cùng bất đắc dĩ, tựa hồ đối với những này hạ giới vận mệnh con người cảm thấy có chút đồng tình. Nhưng mà, còn có một tên thượng giới thiên chi tiêu tử lại tức giận bất bình nói, thế nhưng, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều rơi vào Lục Huyền gia hỏa này trên thân đâu? Vận khí của hắn cũng quá tốt đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Lục Huyền ghen tị và bất mãn, phản phất cảm thấy Lục Huyền đạt được những này pháp tắc hạt giống hoàn toàn là dựa vào vận khí, mà không phải thực lực bản thân. Những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, trên mặt của bọn hắn trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là đối Lục Huyền ghen tị và đỏ mắt. Lục Huyền trên thân có truyền thừa cùng bảo vật thật sự là nhiều lắm, cái này khiến bọn hắn những này thượng giới thiên chi tiêu tử cũng không khỏi sinh lòng ghen ghét, thậm chí có chút phát cuồng. Ngay tại những này người ngữ vừa mới rơi xuống một máy mắt, đột nhiên, Tử Vong Thiên Tôn cùng Hắc Ám Thiên Tôn trong tay bắn ra hai đạo hào quang chói sáng, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, bằng tốc độ kinh người, tựa như tia chớp thẳng tắp hướng phía Lục Huyền mau chóng đuổi theo. Cái này hai đạo quang mang như là sao băng xẹt qua chân trời, bọn chúng những nơi đi qua, không khí giống như là bị một thanh vô hình lưỡi dao vỡ ra đến, phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt khuất phục, bị xé nứt thành hai nửa. Cái này hai đạo quang mang tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được bọn chúng quy tích, càng không nói đến làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mọi người chỉ có thể trừng to mắt, trơ mắt nhìn cái này hai đạo quang mang như mũi tên đồng dạng, thẳng tắp hướng phía hư không bay đi. Cái này hai đạo quang mang dị thường chói mắt, tựa như hai viên chói mắt tinh thần treo ở trên bầu trời, tản mát ra vô tận quang mang cùng năng lượng. Cẩn thận quan sát về sau, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này hai đạo quang mang vậy mà cũng không phải là phổ thông tia sáng. Bọn chúng lại là hai cái tản ra lóa mắt pháp tắc quang mang pháp tắc hạt giống. Cái này hai cái pháp tắc hạt giống tựa như trong vũ trụ hai viên lưu tinh, vạch phá hắc ám hư không, phóng xuất ra vô tận năng lượng hòa quang mang, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 973, Hắc ám pháp tắc, phép tắc tử vong. Chương 973, Hắc ám pháp tắc, phép tắc tử vong. Cái này hai cái pháp tắc hạt giống tựa như trong vũ trụ hai viên thần bí tinh thần, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Bọn chúng là Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tử Vong Thiên Tôn, chuyên vị Lục Huyền mà chuẩn bị. Tại cái này hai cái pháp tắc hạt giống bên trong, trong đó một viên ẩn chứa thâm thúy mà cường đại Hắc Ám pháp tắc. Bóng tối này pháp tắc tựa như một cái không đáy lô đen, sâu không thấy đáy, phản phất là bóng đêm vô tận đầu nguồn. Nó tản ra khí tức để cho người ta không rét mà run, phản phất có thể thôn vệ hết thể của mình, đem tất cả ấm áp cùng hy vọng đều bao phủ tại bóng tối vô tận bên trong. Bóng tối này pháp tắc lực lượng là mạnh mẽ như vậy, cho tới bất kỳ tới tiếp xúc sự vật đều sẽ bị hắn thôn phệ, mất đi vốn có sắc thái hỏa quang mang. Nó tựa như là một cái tham lam ác ma, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thể trung quanh, vô luận là vật chất vẫn là tinh thần, đều không thể đảo thoát nó khống chế. Mà đổi thành một viên pháp tắc hạt giống thì gánh chịu lấy phép tắc tử vong. Cái này tử vong pháp tắc cũng không phải là đơn giản sinh mệnh kết thúc, mà là một loại siêu việt sinh tử lực lượng. Nó đại biểu cho trong vũ trụ lãnh khốc nhất kết thúc, vô luận là vật chất vẫn là tinh thần, đều không thể đảo thoát nó khống chế. Một khi bị phép tắc tử vong tiếp xúc cùng, hết thể cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hủy diệt, hóa thành hư vô. Loại này hủy diệt cũng không phải là đơn giản biến mất, mà là một loại triệt để gạt bỏ, ngay cả tồn tại qua vết tích cũng sẽ không lưu lại. Phép tắc tử vong tựa như là trong vũ trụ thẩm phán người, vô tình tuyên án lấy hết thể kết thúc. Làm cái này hai cái pháp tắc hạt giống như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không lúc, bọn chúng mang đến rung động đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn chúng tựa như trong bóng tối hai tia chớp, đột nhiên xé rách bóng tối vô tận, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không. Quang mang này là như thế lóa mắt, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất cái này hai cái pháp tắc hạt giống liền là trong vũ trụ hai viên hành tinh, cháy hừng hực lấy, tản mát ra vô tận nhiệt lượng hòa quang minh. Cái này hai cái pháp tắc hạt giống trên không trung cấp tốc xuyên qua, tốc độ của bọn nó nhanh đến mức tựa như tia chớp, để cho người ta hoa mắt. Bọn chúng uy tích như là trong vũ trụ lưu tinh xẹt qua chân trời, lưu lại từng đạo làm cho người sợ hãi thán phục quang mang. Mỗi một lần di động đều nương theo lấy hư không xé rách âm thanh, thanh âm này như là vũ trụ gào thét, phản phất hư không tại lực lượng của bọn nó trước mặt không chịu nổi một kích. Làm cái này hai cái pháp tắc hạt giống những nơi đi qua, hư không giống như là bị ngạnh sinh sinh giật ra một đường vết rách, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ không gian, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị cái này tiếng vang ầm ầm bị phá bỡ. Thanh âm này không chỉ có rung động người thính giác, càng khiến người ta tâm linh cảm nhận được một loại không cách nào hình dung sợ hãi cùng kính sợ. Cái này hai cái pháp tắc hạt giống ẩn chứa lực lượng có thể xưng kinh khủng đến cực điểm, khắp chung quanh hư không tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích vào, đã khó có thể chịu đựng, bắt đầu điên cuồng địa run rẩy bắt đầu. Loại này run rẩy cũng không phải là rất nhỏ rung động, mà là như là đại địa tao ngộ mãnh liệt địa chấn lúc đồng dạng, kịch liệt lại tiếp tục không ngừng, cho người ta một loại không cách nào chống cự lực lượng đang tại tùy ý hoành hành cảm giác. Cái này hai cái pháp tắc hạt giống tựa như hai viên tuyệt thế chất bảo, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang áo ánh. Bọn chúng quang mang như thế chói lóa mắt, cho tới hết thể chúng quanh đều tại quang mang này chiếu rọi lộ ra ảm đạm phai mờ. Quang mang này đã như mặt trời nóng bỏng, lại như ánh trăng nhu hòa, cả hai đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức lộng lẫy, làm cho người say mê bức tranh. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, chỉ nghe siêu 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 thanh âm vang lên, cái này hai cái pháp tắc hạt giống tựa như tia chớp phá toái hư không, bằng tốc độ kinh người hướng Lục Huyền mau chóng đuổi theo. Tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả chớp mắt thời gian đều bị áp xúc đến cực hạn. Tốc độ này nhanh đến phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, thẳng tắp bay về phía Lục Huyền. Một màn này quả thực là kinh thế hai tục, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà dùng bất kỳ ngôn ngữ đến tô lại bé nó rung động trình độ. Tất cả mọi người ở đây đều giống như bị một loại lực lượng thần bí định trụ đồng dạng, hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này một màn kinh người ở trước mắt trình diễn. Nhất là những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, bọn hắn nguyên bản đối Lục Huyền có thể có được tịch diệt thiên tôn lọt mắt xanh mà sinh lòng cực kỳ hâm mộ chi tình. Dù sao, tịch diệt đại đạo thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, có thể thu được tịch diệt đại đạo, không thể nghi ngờ là một loại vô thượng vinh quang. Nhưng mà giờ này khắc này, loại này hâm mộ đã bị vô tận ghen ghét thôn vệ. Cặp mắt của bọn hắn bởi vì cực độ ghen ghét mà trở nên màu đỏ tươi, phản phất thiêu đốt lên hừng hực lòng đố kỵ, tựa hồ muốn Lục Huyền cả người đều đốt cháy hầu như không còn. Cái kia ghen tị hỏa diễm như thế xí liệt, cho tới thân thể của bọn hắn cũng hơi run rẩy bắt đầu, phản phất không thể thừa nhận cỗ này mãnh liệt cảm xúc. Hai cái kia pháp tắc hạt giống, đối với những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm tới nói, đơn giản liền là hiếm thấy chất bảo, vô cùng chân quý lại khó mà thu hồi được. Nhưng mà bây giờ cái này hai cái pháp tắc hạt giống lại như thế dễ như trở bàn tay mà rơi vào Lục Huyền trong tay, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Ngay tại một tích tắc này gian kia, những cái kia tại thượng giới bên trong lịch duyệt phong phú, được chứng kiến vô số kỳ chân dị bảo thiên chi tiêu tử nhóm, cũng đều bị một cô mãnh liệt ghen ghét cảm xúc bao phủ. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, trong mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt đụng tới một dạng, nhìn chằm chằm cái kia hai viên tản ra thần bí quang mang pháp tắc hạt giống. Quang mang kia là như thế loa mắt, cho tới ánh mắt của bọn hắn đều bị đâm đau đớn, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có để ý, bởi vì bọn hắn trong lòng ghen ghét đã hoàn toàn che giấu trên thân thể khó chịu. Cái này hai viên pháp tắc hạt giống phát tán ra quang mang, là bọn hắn tha thiết ước mơ hắc ám pháp tắc cùng phép tắc tử vong khí tức. Loại khí tức này đối với bọn hắn tới nói, tựa như là trong sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo, đói khát người thấy được mỹ thực, là một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng chính là, cái này mấy cái pháp tắc hạt giống vậy mà đều bị Lục Huyền đạt được, hơn nữa còn là vô thượng cấp pháp tắc khác hạt giống. Đây quả thực là gặp vận may a. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lục Huyền có thể như thế may mắn, mà bọn hắn lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chơi ạ, cái kia vậy mà thật là hắc ám pháp tắc cùng phép tắc tử vong pháp tắc hạt giống. Cái này Lục Huyền đến tột cùng là đi cái gì vận khí cất cho a, lại có thể đồng thời đạt được ba cái vô thượng cấp pháp tắc khác hạt giống. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trong đám người ầm vang nổ vang. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem mọi người màng nhĩ đều vỡ ra đến. Nghe được câu này đám người đều giống như bị sét đánh trúng một dạng, cả người đều cứng đờ. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, lại không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có thể dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem cái kia mấy quả pháp tắc hạt giống, phản phất đó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Chương 974, gia hỏa này, đơn giản liền là Lao Thiên gia sủng nhi a. Chương 974, gia hỏa này, đơn giản liền là Lao Thiên gia sủng nhi a. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn dừng lại, mọi người cũng giống như bị làm định thân chú một dạng, quên đi hô hấp, quên đi hết thảy xung quanh. Toàn bộ tràng diện trở nên lặng ngắt như tờ, tính đến chỉ có thể nghe được cái kia từng tiếng sợ hãi thán phục trong không khí không ngừng quanh quẩn, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Qua một hồi lâu, hiện trường đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bên trong một cái người đầy mặt khó có thể tin biểu lộ, trừng to mắt, nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái này sao có thể? Hắc ám pháp tắc cùng phép tắc tử vong pháp tắc hạt giống, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Bọn hắn vậy mà thật bỏ được đưa cho Lục Huyền. Hắn cái này tiếng thốt lên kinh ngạc, giống như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một viên đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản an tĩnh đám người giống như là bị quấy nhiễu bầy ong một dạng, bắt đầu ông nghị luận bắt đầu, thanh âm huyên náo liên tiếp. Cái này Lục Huyền đến cùng là lai lịch gì a? Hắn tại sao có thể có như thế nghịch thiên vật khí? Có người đầy mặt nghi ngờ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cái này ba cái pháp tắc hạt giống, tùy tiện một viên đều là vô giới chi bảo, hắn vậy mà thoáng cái đạt được ba cái. Một người khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ sợ hai than nói, con mắt nhìn chằm chằm cái kia ba cái tản ra thần bí quang mang pháp tắc hạt giống, phản phất đó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật đồng dạng, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Gia hỏa này, đơn giản liền là Lão Thiên gia sủng nhi a. Còn có người kích động đến thanh âm đều có chút phát run, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này là chân thật, phản phất đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Tiếng than phục, tiếng nghị luận liên tiếp, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, quét sạch toàn bộ chẳng diện, khiến cho nguyên bản liền huyên náo không chịu nổi hoàn cảnh trở nên càng thêm ồn ào. Mọi người cảm xúc bị Lục Huyền đạt được ba cái pháp tắc hạt giống tin tức triệt để nhóm lửa, phản phất là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh ông tiếng ồn ào, để cho người ta cơ hồ không cách nào nghe rõ trong đó bất kỳ một câu. Nhưng mà, tại cái này huyên náo trong đám người, Lục Huyền lại tựa như một tòa như pho tượng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thân thể của hắn thẳng tắp, không nhúc nhích, phản phất hoàn toàn không nhận chung quanh ồn ào náo động ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn rơi vào hai cái kia pháp tắc hạt giống bên trên, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, phản phất hai cái kia hạt giống là trên thế giới chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Trong mắt hắn, lóe ra phức tạp quan mang. Trong vầng hào quang, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có hưng phấn, còn có một tia khó nói lên lời sầu lo. Những này pháp tắc hạt giống xuất hiện, đối với Lục Huyền mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỉ. Bọn chúng tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, đột nhiên giáng lâm ở trước mặt của hắn, để hắn cảm nhận được vô tận khả năng. Nhưng mà, cùng lúc đó, đây cũng là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Lục Huyền biết rõ, những này pháp tắc hạt giống cũng không phải là tùy tiện có thể nắm giữ. Bọn chúng ẩn chứa vũ trụ ở giữa thần bí nhất lực lượng, cần nỗ lực to lớn cố gắng cùng thời gian mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Với lại, có được cường đại như thế lực lượng, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé cùng tranh đoạt. Nguyên bản, những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm đối Lục Huyền liền lòng mang bất mãn, bởi vì hắn người mang thiên đế đại đạo, đây chính là vô thượng cơ duyên, để bọn hắn những này tự cho mình siêu phàm người đều ảm đạm phai mờ. Cho nên, bọn hắn một mực đem Lục Huyền coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thông khoái. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Lục Huyền trên thân vậy mà lại nhiều ba cái cường đại như thế pháp tắc hạt giống lúc, bọn hắn ghen tị và địch ý liền giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ mở dạng, trong nháy mắt nổ tung lên. Những này pháp tắc hạt giống ẩn chứa lực lượng, là bọn hắn tha thiết ước mơ nhưng thủy chung không cách nào lấy được. Bây giờ lại bị Lục Huyền dễ như trở bàn tay địa có được, điều này có thể không cho bọn hắn sinh lòng phẫn hận đâu. Lục Huyền cảm giác bén nhạy dị thường, hắn lập tức đã nhận ra chung quanh những tu sĩ kia cảm xúc biến hóa. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không che giấu chút nào tham lam, tựa như sói đói thấy được dê béo, hận không thể lập tức nhào tới đem hắn xé nát tuôn vệ. Loại này trần trụi tham lam ánh mắt, để Lục Huyền trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn cũng không có bị sợ hãi đánh ngã. Tương phản, Lục Huyền trên mặt vậy mà nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này bên trong đã không có chút nào thất kinh, cũng không có nửa điểm lịnh nọt, có chỉ là một loại thong dong cùng tự tin. Hắn không sợ hãi chút nào đón những cái kia ánh mắt tham lam, sau đó chậm rãi xoay người, hướng phía mấy vị thiên tôn vị trí, chắp tay biểu thị cảm kích. Đa tạ các vị tiền bối trợ giúp. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại mảnh này ồn ào náo động trong không gian ầm vang vang lên, dư âm lở lở, bên tai không dứt. Cái này đơn giản một câu, mặc dù không có quá nhiều tân trang cùng hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng trong đó ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm lại như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta rất cảm thấy ấm áp. Câu nói này không chỉ là nhìn trời tôn nhóm cảm tạ, càng là Lục Huyền ở sâu trong nội tâm đối với bọn hắn kính trọng cùng lòng cảm kích chân thực khắc họa. Tại đối mặt như thế đông đảo cường địch lúc, Lục Huyền cũng không có chút nào bối rối cùng sợ hãi, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, để lộ ra một loại vượt qua thường nhân chấn định cùng tự nhiên. Tiếng nói vừa ra, Lục Huyền ánh mắt mới chậm rãi từ phía trên tôn trên người chúng rơi vào trước mắt hai cái kia pháp tắc hạt giống bên trên. Hai cái kia pháp tắc hạt giống, tựa như hai viên sáng chói tinh thần, lặng lặng địa lơ lửng tại Lục Huyền trước mặt, tản ra yếu ớt mà thần bí quang mang. Quang mang này mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Bọn chúng tựa như là trong vũ trụ hai viên minh châu, tản ra vô tận mị lực cùng dụ hoặc, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu bọn chúng phía sau huyền bí. Hai cái pháp tắc hạt giống phát tán ra quang mang, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Pháp tắc hạt giống quang mang như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng địa chảy xuôi, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Bọn chúng tựa như là hai cái không biết bảo tàng, chờ đợi Lục Huyền đi mở ra, đi thăm dò huyền bí trong đó. Lục Huyền nhìn chăm chú cái này hai cái pháp tắc hạt giống, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn biết cái này hai cái pháp tắc hạt giống đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng cùng huyền bí, hắn muốn đưa chúng nó dung nhập mình tu hành bên trong, để cho mình thực lực nâng cao một bước. Mà những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, khi bọn hắn ánh mắt chạm tới hai cái kia tản ra thần bí quang mang pháp tắc hạt giống lúc, thế giới của bọn hắn trong nháy mắt bị cỗ này cường đại ma lực thôn phệ. Quang mang này như là trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra làm cho người hít thở không thông mị lực, để bọn hắn con mắt hoàn toàn không cách nào từ trên đó rời. Con của bọn hắn co lại nhanh chóng, cơ hồ muốn áp vào hai cái kia pháp tắc hạt giống đi lên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bọn chúng cái kia trong suốt sáng long lanh mặt ngoài, thăm dò đến ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí. Mỗi người đều nín thở, sợ mình khí tức sẽ quấy nhiều đến cái này thần bí tồn tại. Chương 975, Đại đạo thần lôi giáng lâm. Chương 975, Đại đạo thần lôi giáng lâm. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này hoàn toàn dừng lại. Hết thảy chung quanh đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có hai cái kia pháp tắc hạt giống phát ra hào quang nhỏ yếu đang lưu chuyển chậm chậm, tựa như vũ trụ nhịp tim đồng dạng, mỗi một lần lấp lóe đều tản ra vô tận huyền bí cùng lực hấp dẫn. Vương vàng bắt lấy những ngày này chi tiêu tử nhóm toàn bộ lực chú ý theo thời gian trôi qua, những ngày này chi tiêu tử nhóm hô hấp bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp rút, phảng phất có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn chăm chú giữ lại cổ họng của bọn. Hắn, để bọn hắn khó mà thông thuận địa hô hấp. Thân thể của bọn hắn cũng bởi vì nội tâm kích động mà không tự chủ được khẽ run, phảng phất cái này hai cái pháp tắc hạt giống liền là bọn hắn sinh mệnh toàn bộ, là bọn hắn tồn tại ở cái thế giới này duy nhất ý nghĩa. Ngay trong nháy mắt này, tất cả thượng giới thiên chi tiêu tử nội tâm thế giới đều bị một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ xúc động sở chiếm cứ. Loại này xúc động như là sôi trào mãnh liệt kinh đào hải lãng đồng dạng, tại trong lòng của bọn hắn mãnh liệt va chạm, khiến cho bọn hắn nguyên bản tỉnh táo lý trí dần dần bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Trong đầu của bọn hắn, các loại suy nghĩ như là cỗ sao trổi xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Những ý niệm này không có chỗ nào mà không phải là vây quanh như thế nào thu hoạch được hai cái kia pháp tắc hạt giống triển khai, mỗi người đều tại vắt hết óc tự hỏi, như thế nào mới có thể đem cái này hai viên ẩn chứa vô tận lực lượng hạt giống chiếm làm của riêng, trở thành thực lực mình tăng lên mấu chốt. Có chút thiên chi tiêu tử bắt đầu ở trong lòng âm thầm nưu đồ, tính toán phải dùng như thế nào sách lược cùng thủ đoạn mới có thể từ cái khác người cạnh tranh trong tay thành công cướp đoạt đến cái này hai cái pháp tắc hạt giống. Suy nghĩ của bọn hắn tựa như tia chớp cấp tốc, không ngừng mà phân tích các loại khả năng cùng ứng đối phương pháp. Mà đổi thành một chút thiên chi tiêu tử thì lựa chọn một loại càng thêm thành tín phương thức, yên lặng cầu nguyện. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm lấy đối đầu thiên thần cầu, hy vọng từ nơi sâu xa thần linh có thể chiếu cố mình, để cái này hai cái pháp tắc hạt giống như là trên trời rơi xuống cam lâm đồng dạng, một cách tự nhiên rơi vào trong tay của mình. Nhưng mà, vô luận những ngày này chi tiêu tử nhóm như thế nào suy nghĩ, như thế nào cầu nguyện, hai cái kia pháp tắc hạt giống nhưng thủy chung như là ngủ say cự thú đồng dạng, lặng lặng địa lơ lửng tại Lục Huyền trước mặt, tàn mát ra làm lòng người say thần mê quang mang. Quang mang này giống như là một loại dụ hoặc, lại như là một loại trào phúng, để tất cả ngấp nghé bọn nó người đều cảm thấy đã khát vọng với bất đắc dĩ. Mọi người ở đây lực chú ý đều bị hai cái kia pháp tắc hạt giống hấp dẫn tới trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh thiên khung giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn dao động đồng dạng, đột nhiên trở nên gió nổi mây phun, sóng cả mãnh liệt bắt đầu. Nguyên bản còn cuốn toàn bộ chư thiên vạn giới đại đạo thần lôi, giờ phút này giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại chọc giận đồng dạng, bắt đầu điên cuồng địa chút xuống. Chỉ gặp cái kia từng đạo chói mắt tử sắc thiểm điện, tựa như từng đầu tráng kiện màu tím cự mãng, từ thường khung chỗ sâu nhanh như điện chớp chạy nhanh đến. Bọn chúng như là sắc bén bảo kiếm, vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều lười chém ngang lưng đoạn. Những này làm cho người dùng mình đại đạo thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa đại đạo vô tận lực lượng, bọn chúng lấy bài sơn đảo hải chi thế, như thiên thạch rơi xuống trực tiếp hướng phía Tử Vong Thiên Tôn mấy người hành kích mà đi. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh nồng đậm màu tím lôi quang bao phủ, phản phất bị một tầng thần bí mà kinh khủng màu tím màn sân khấu nơi bao bọc. Cái này màu tím lôi quang tựa như vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất chi long, lấy tốc độ nhanh như điện chớp cùng hủy thiên diệt địa uy lực của tới, chỗ đến, không gian như giấy mỏng bị xé nứt, thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Toàn bộ thế giới đều ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này run rẩy kịch liệt lấy, đại địa như bị một cái vô hình cự thủ xoa nắn lấy, dãy núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, cây cối bị nhổ tận gốc. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, cái kia màu tím lôi quang tại tầng mây bên trong xuyên qua, như là từng đầu giữ tận cự long, dương nhanh múa vuốt gầm hét. Tử Vong Thiên Tôn đám người đối mặt khủng bố như thế đại đạo thần lôi, sắc mặt của bọn hắn cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng dị thường bắt đầu. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những này thần lôi bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng, đó là một loại không cách nào hình dung lực lượng cường đại, phảng phất là vũ trụ bản nguyên chi lực, đủ để phá hủy hết thảy tồn tại. Đại đạo thần lôi tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, như là vũ trụ này tận thế tới, thanh âm này vang vọng chư thiên vạn giới. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể may mắn thoát khỏi. Cái này kinh thế hãi tục một màn, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia từng đạo tử sát thiểm điện như mưa rơi đánh tới hướng Tử Vong Thiên Tôn đám người, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chơi ạ, cái này lại là đại đạo thần lôi. Đây chính là trong truyền thuyết kinh khủng nhất thần lôi a. những này hạ giới ngu xuẩn đến cùng là thế nào trêu chọc đến nó? Chẳng lẽ bọn hắn là người nào thần cộng vẫn, thiên lý nan dung sự tình sao? Có người đầy mặt hoảng sợ, thanh âm đều bởi vì sợ hai cực độ mà trở nên bén nhọn bắt đầu, phản phất cái kia đại đạo thần lôi đã gần trong gang tấc, sau một khắc liền muốn đem hắn chém thành cho tàn. Ta cũng không muốn trở thành đại đạo thần lôi biển ngầm a. Một người khác cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, tiếng thét chói tai của hắn so trước đó người kia còn thê thảm hơn, phản phất cái kia đại đạo thần lôi đã bổ vào trên người hắn đồng dạng. Hai chân của hắn như bị rút đi tất cả khí lực mở dạng, mềm nhũn, nhưng cầu sinh bản năng để hắn vẫn là liều mạng mở rộng bước chân, giống một cái con thỏ con bị giật mình mở dạng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi xa chạy như điên. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy càng nhanh hơn càng tốt, chỉ cần có thể cách cái kia đại đạo thần lôi xa một chút, liền nhiều một phần sống sót cơ hội. Trong chốc lát, nguyên bản còn lộ ra có chút chấn định tự nhiên những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh. Bọn hắn bị đại đạo thần lôi cái kia hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng dọa đến hồn phi phách tán, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Sợ hãi giống ôn dịch một dạng trong đám người lan tràn ra, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Tại cái này lực lượng đáng sợ trước mặt, bọn hắn hoàn toàn mất đi lý trí, giống một đám bị hoảng sợ dã thú một dạng, điên cuồng hướng lấy từng cái phương hướng chạy trốn. Có người liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, hy vọng có thể mau chóng thoát đi đại đạo thần lôi phạm vi bao trùm. Có người thì bốn phía tán loạn, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, chỉ là bản năng muốn rời xa cái kia kinh khủng lôi quang. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái sự thật tăng gốc, lần này giáng lâm đại đạo thần lôi thật sự là nhiều lắm. Vô luận bọn hắn như thế nào trốn đông trốn tây, vậy mà đều không thể né tránh đại đạo thần lôi oanh kích. Cái kia từng đạo màu tím lôi quang như là như mưa rơi dày đặc rơi xuống, không có chút nào khe hở, phản phất phiến thiên địa này đều đã bị lôi quang bao phủ. Chương 976, đại đạo chi nộ. Chương 976, đại đạo chi nộ. Mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa vô tận uy năng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị hóa thành cho tàn. Sơn phong ở trong ánh chớp sụp đổ, dòng sông ở trong ánh chớp khô cạn, đại địa ở trong ánh chớp run rẩy. Cái này kinh khủng cảnh tượng để cho người ta dùng mình, phản phất phiến thiên địa này đều muốn tại cái này kinh khủng lôi quang bên trong bị xé nứt ra. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, từng đạo to lớn đại đạo thần lôi như ngân long từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng những thượng giới đó mà đến tiên tri tiêu tử nhóm. Đột nhiên, trên bầu trời hiện lên chói mắt lôi quang, phản phất xé rách toàn bộ vũ trụ hắc ám. Đạo này lôi quang tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng những nguyên bản đó vạn phần hoảng sợ mọi người khuôn mặt. Những người này đều là tiên tri tiêu tử, bọn hắn có được phi phàm thiên phú và thực lực, nhưng giờ phút này, sắc mặt của bọn hắn lại bởi vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đại đạo thần lôi vậy mà như thế hung mãnh, uy lực to lớn như thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại cái này thời khắc xuống còn, không người nào dám có chút do dự. Bọn hắn đội vàng thi triển ra riêng phần mình thần binh, đem tế ra bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng cường đại hộ thuẫn, bảo vệ tự thân. Những này thần binh lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, hiển nhiên đều là pháp bảo cực kỳ mạnh. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng không chút do dự thúc giục mình nắm giữ vô địch thần thông, cùng đại đạo thần lôi triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Thương khung thần kiếm chạm, theo gầm lên giận dữ, như là cựu thiên kinh lôi nổ vàng, thanh âm này phảng phất muốn chọc tan bầu trời, rung động toàn bộ thiên địa. Tại tiếng giống giận này về sau, một đạo to lớn kiếm quang như trường hồng quán nhật bắn ra, tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua chân trời. Đạo kiếm quang này toàn thân bảy biện ra màu lam thâm thúy, tựa như thương khung chí lam, cho người ta một loại vô tận cao viễn, mênh mông vô ngần cảm giác. Nó ẩn chứa kiếm ý cùng uy năng, phản phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật, không gì không phá. Đạo kiếm quang này tựa như là từ vũ trụ chỗ sâu chạy nhanh đến, mang theo vô tận uy năng cùng khí tức thần bí. Nhưng mà, ngay tại đạo kiếm quang này phi nhanh mà ra trong nháy mắt, một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, như là cự thú viễn cổ gầm thét, đinh tai nhức óc. Cái này âm thanh gào thét tựa hồ là từ thời gian trong thâm viên truyền đến, tràn đầy tuế nguyệt tang thương cùng vô tận uy năng. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, một đạo ánh đao màu xám như thời gian sông lao nhanh mà đến. Đạo này đao quang cùng luồng ánh kiếm màu xanh lam kia tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nó tràn đầy dấu vết tháng năm cùng vô tận uy năng, phản phất là từ thời gian trường hà bên trong hấp thu mà đến. Ánh đao lướt qua chỗ, không gian đều tựa hồ bị cắt ra, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, phản phất là thời gian vết thương. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, xa xa không có kết thúc. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong đạo kiếm quang thứ nhất mang tới trong rung động lúc, đột nhiên, trên bầu trời lại một đường sáng chói kiếm mang như là cỗ sao chổi nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Đạo kiếm mang này toàn thân lóng lánh chói mắt kim sắc quang mang, tựa như mặt trời chi huy, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mãnh liệt quang mang, phản phất nó liền là quang minh hóa thân, có thể xua tan hết thảy hắc ám. Đạo kiếm mang này ẩn chứa lực lượng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, hắn trình độ kinh khủng đã siêu việt giới hạn sức tưởng tượng của mọi người. Nó tựa như vô địch biểu tượng, tản mát ra một loại không thể địch nổi khí tức, phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản được nó tiến lên chi thế. Đạo kiếm mang này giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, kỳ phong mang sắc bén vô cùng, có thể dễ như trở bàn tay địa chặt đứt bất kỳ ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật. Vô luận là cỡ nào kiên cố phòng ngự, tại đạo kiếm mang này trước mặt đều như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Ngay tại trong chốc lát, các loại cường đại thần binh cùng vô địch thần thông giống như pháo hoa chói lọi nở rộ, bọn chúng tản ra tia sáng chói mắt cùng khí thế khủng bố như bài sơn đảo hải của tới, thậm chí lấn át chung quanh đại đạo thần lôi tiếng oanh minh. Những này thần thông cùng thần binh đan vào lẫn nhau hô ứng, tạo thành một mảnh chói lọi vô cùng lưới ánh sáng, đem đại đạo thần lôi chăm chú địa bao khỏa ở trong đó, khiến cho không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, đại đạo thần lôi uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng, nó mạnh mẽ trình độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nó như là cuồng bạo cự thú đồng dạng, không ngừng mà mãnh liệt đụng chạm lấy lưới ánh sáng, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều xé rách thành mảnh vỡ. Cái này rung động chẳng cảnh, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, phản phất ngày tận thế tới. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, luân hồi ấn. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tại cái kia luân hồi đại đạo chỗ sâu nhất, một tôn vô địch thần tử tựa như núi cao nguy nga địa đứng bước vàng. Thân thể của hắn cao lớn mà uy mãnh, phản phất có thể chống lên toàn bộ thế giới. Hắn toàn thân tản mát ra một loại làm cho người kính uy khí tức, loại khí tức này để cho người ta cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng không ai bị nổi. Tại cái kia rộng rãi hữu lực trong lòng bàn tay, nắm thật chặt một viên trải qua tàn thương, cổ lão mà thần bí luân hồi ấn. Cái này mai luân hồi ấn nhìn qua niên đại xa xưa, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp phù văn, những phù văn này giống như vũ trụ tinh thần đồng dạng, lóe ra yếu ớt nhưng lại làm người sợ hãi quan mang, phản phất tại yên lặng nói nó ẩn chứa vô tận lực lượng cùng thâm thúy huyền bí. Chỉ gặp cái kia vô địch thần tử không có chút nào do dự đem cái này mai luân hồi ấn giơ lên cao cao, động tác của hắn tấn mãnh như điện, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống đồng dạng, mang theo một loại không cách nào hình dung uy thế cùng cảm giác áp bách. Theo cánh tay hắn huy động, luân hồi ấn trên không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra ông ông tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì nó xuất hiện mà run rẩy. Ngay sau đó, vô địch thần tử dùng hết khí lực toàn thân, đem cái này mai luân hồi ấn hung hăng hướng phía trên trời cao đập ra ngoài. Cái này một đập, giống như thiên địa va chạm, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Trong chốc lát, toàn bộ không gian giống như bị một cái hung mãnh cự thú xé rách, tích liệt năng lượng ba động như sóng to gió lớn rung động mỗi một hẻo lánh, cuồng phong gào thét lấy, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế trung tăng đã gõ vang. Luân hồi ấn như là một viên thiêu đốt lưu tình, trên không trung cấp tốc lao vùn vụt, nơi nó đi qua, thư không giống như là bị một thanh kiếm sắc bén bổ ra, xuất hiện từng đạo dữ tợn màu đen vết nước. Những này vết nước tựa như vực sâu không đáy, tản ra làm cho người dùng mình hắc ám khí tức, phảng phất là vũ trụ lỗ đen, muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Toàn bộ thế giới đều tại lực lượng kinh khủng này trước mặt run rẩy. Phản phất cái này một đập đã phá vỡ vũ trụ thiên bình, để thế giới lâm vào vô tận hỗn độn. Cái kia năng lượng to lớn phong bạo như là một cô mãnh liệt dòng lũ, cuốn tới, chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Chương 977, Cự thần khai thiên. Chương 977, Cự thần khai thiên. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại một tích tắc này gian kia, phản phất toàn bộ thế giới đều bị tiếng giống giận này rung động, thanh âm kia như là cựu thiên thần lôi đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến, đinh tai nhức óc, vang vọng chư thiên vạn giới. Cự thần khai thiên. Tiếng giống giận này như là quần quần lôi đỉnh, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng, như là một cỗ cường đại sóng xung kích, quét sạch toàn bộ không gian. Mà tại thanh âm kia truyền ra địa phương, một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối quái vật khổng lồ chính chậm rãi cất bước mà ra. Tôn này cự nhân thân thể đơn giản như núi lớn nguy nga đứng vững, cao tới ước vạn trượng. Thân thể của hắn khôi ngô đến cực điểm, phản phất là từ vô số khối cứng rắn nham thạch đắp lên mà thành, mỗi một khối cơ bắp đều giống như là cầu lòng chiếm cư ở trên người hắn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Những này cơ bắp đường cong rõ ràng, giống như sắt thép cứng rắn. Phản phất có thể dễ dàng xé rách hư không, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tôn này cự nhân xuất hiện, tựa như là một tòa di động sơn nhạc, hắn mỗi một bước đều đưa tới đại địa run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn giáng lâm mà run rẩy. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng lại tràn đầy một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng cảm giác các bách, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hắn tồn tại. Da của hắn bày biện ra một loại đặc biệt màu đồng cổ, tựa như đi qua thiên truy bách luyện sắt thép, tản mát ra một loại không thể phá vỡ khí tức. Loại màu sắc này không chỉ có để bề ngoài của hắn nhìn lên đến càng thêm uy mãnh hùng tráng, đồng thời cũng cho người một loại trải qua cảm giác tăng thương, phản phất hắn đã ở giữa phiến thiên địa này sừng sững vô số cái tuế nguyệt, chứng kiến thế gian mưa gió. Không hề nghi ngờ, người khổng lồ này là một tôn vô địch thần tử, hắn đến từ một cái thần bí mà chủng tộc mạnh mẽ, cự thần tộc. Cái chủng tộc này lấy không có gì sánh kịp thực lực cùng uy nghiêm mà nổi danh trên đời, mà hắn làm vì đó bên trong một thành viên, tự nhiên cũng có được siêu phàm thoát tục lực lượng cùng địa vị. Thân thể của hắn cao lớn uy mãnh, tựa như một tòa di động sơn nhạc, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Hắn một đôi bàn tay lớn như là quả hương bồ đồng dạng to lớn, mỗi một cây ngón tay đều so một ngọn núi còn muốn trắng kiện. Trên bàn tay hiện đầy thật dày vết chai, những này vết chai chứng kiến hắn trải qua vô số chiến đấu tăng thương, cũng cho thấy sự cường đại của hắn cùng cứng cỏi. Khi hắn cất bước tiến lên lúc, đại địa đều sẽ vì đó run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn đến mà chấn động. Hắn mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, phản phất có thể đạp nát hư không, vượt qua vô tận khoảng cách. Ngay tại một tích tắc này cái kia, hai tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc rối ra, nhanh như tật phòng, nhanh chóng như lôi đỉnh. Hắn mỗi một cây ngón tay đều như là như sắt thép cứng rắn, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí thế, phản phất có thể xé rách toàn bộ vũ trụ. Hai tay của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo vô tận uy thế, hung hăng hướng phía bổ vào không khí. Một chảo này, giống như vũ trụ ở giữa hung mãnh nhất cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thanh âm kia như là vũ trụ nhịp tim đồng dạng, trong hư không quanh quẩn. Thanh âm này thanh thúy mà vang dội, phản phất là vũ trụ đang phát ra sau cùng gào thét, lại như là thế giới tại đứng trước hủy diệt lúc tuyệt vọng la lên. Ngay sau đó, hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ lớn, phát ra một trận lốt bốp tiếng nổ đùng đoàng. Cái này tiếng nổ đùng đoàng dường như sấm sét, đinh hai nhức óc, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị phá bỡ. Lỗ hổng kia như là thông hướng địa ngục thông đạo, bên trong phun ra năng lượng như là vô số ngôi sao ở trong tay của hắn nổ bể ra đến, tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này như thế xí liệt, như thế chói mắt, phản phất là trong vũ trụ lộng lẫy nhất pháo hoa, tại trong hư không tăm tối tách ra vô tận chói lọi. Cỗ lực lượng này đơn giản liền là vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại, nó mạnh mẽ trình độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cho tới toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị nó rung động bao phủ. Cỗ lực lượng này giống như một trận tận thế phong bạo, lấy thế tồi khô lạc hủ quét sạch toàn bộ vũ trụ, để cho người ta ở sâu trong nội tâm bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Mọi người phảng phất chính mắt thấy tận thế giáng lâm, hết thảy đều sẽ tại cỗ lực lượng này mãnh liệt trùng kích vào tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Đó là một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng, để cho người ta cảm thấy sinh mệnh yếu ớt cùng nhỏ bé. Ngay tại hắn vung ra một quyền này trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng như là bỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, như là một cỗ bài sơn đảo hải sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Cỗ lực lượng này tựa như một đầu gào thét cự long, dương nhanh muốn bước, uy phong lấm lấm, khí thế của nó bằng bạc, giống như lôi đỉnh bạc quân, chấn nhiếp lòng người. Nơi nó đi qua, đại đạo thần lôi nhao nhao bị xé nứt, tiêu tán, liền như là bị cuồng phong thổi tan mây mù đồng dạng, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cỗ lực lượng này cường đại đã siêu việt mọi người nhận biết, để cho người ta không khỏi cảm thán thiên nhiên lực lượng là như thế vô cùng vô tận. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại cỗ lực lượng này vừa mới thả ra nháy mắt, lại có hay không nghèo vô tận đại đạo thần lôi giáng lâm, như là một đám tức giận cự thú, gầm thét hướng bọn họ vây đến. Những này đại đạo thần lôi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh lôi đình chi hải, ẩn chứa trong đó có thể số lượng lớn lấy hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, những cái kia từ thượng giới giáng lâm thiên chi tiêu tử nhóm sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Trán của bọn hắn dịn ra một tầng mồ hôi mịn, những này mồ hôi thuận gương mặt của bọn hắn trượt xuống, thấm ướt vạt áo của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không hề hay biết. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia trước nay chưa có khẩn trương, đó là đối tử vong sợ hãi, đối không biết sợ hãi. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại thế giới đỉnh phong tồn tại, thực lực của bọn hắn có thể xưng tuyệt thế vô song. Bọn hắn có được thường nhân khó mà với tới thiên phú và tu vi, là vô số người ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng mà, tại cái này kinh khủng đại đạo thần lôi trước mặt, bọn hắn lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cái này đại đạo thần lôi đi lực, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, bọn hắn liền có thể cảm nhận được cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng này đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, những ngày này chi tiêu tử nhóm cũng không có bị lực lượng kinh khủng này hù dọa ngược lại. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái, đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn. Thân thể của bọn hắn khẽ run, tựa hồ tại cùng lực lượng kinh khủng này chống lại. Phá! Đột nhiên, bọn hắn cùng nhau phát ra tiếng giống giận dữ, thanh âm này như là kinh đảo hải lãng đánh thẳng vào bên bờ, lại tốt giống như hồng trung đại lư tại toàn bộ trong hư không càng không ngừng tiếng vọng, đinh tai nhức óc. Cái này tiếng hét phẫn nộ bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận cùng uy nghiêm, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều vỡ ra đến. Tại cái này trong tiếng giống giận dữ, bọn hắn không chần chờ chút nào, dứt khoát quyết nhiên thi triển ra bản thân cường đại nhất thần binh cùng thần thông. Trong chốc lát, bên trong hư không quang mang vạn trượng, các loại rực rỡ màu sắc quang mang đan vào một chỗ, tựa như một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh hiện ra ở trước mắt. Chương 978, ngăn cản đại đạo thần lôi. Chương 978, ngăn cản đại đạo thần lôi. Ngay tại trong nháy mắt đó, hư không tựa hồ bị một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng khổng lồ đột nhiên giật ra, liền như là vũ trụ màn che bị nạnh sinh sinh địa xé mở đồng dạng. Ngay sau đó, vô tận quang mang giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, nhưng ánh sáng này cũng không phải là đơn nhất một loại nhan sắc, mà là từ các loại sắc thái đan vào lẫn nhau, cuốn quanh mà thành, tạo thành một trận làm cho người hoa mắt thần mê, rực rỡ màu sắc thị giác thị yến. Cảnh tượng này tựa như một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn, các loại sắc thái quang mang trên không trung nở rộ, bay múa, xen lẫn, tạo thành một bức như mộng như ảo hình tượng. Đầu tiên, chói mắt kiếm quang như là cỗ sao trổi nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, như là thiểm điện bạch phá đêm đen như mực không, lưu lại một đạo sáng chói quy tích. Đạo kiếm quang này như thế sáng tỏ, cho tới tại nó xẹt qua trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, phản phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần giáng lâm thế gian, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đạo kiếm quang này tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng năng lượng, nơi nó đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra, phản phất nó liền là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất biểu tượng. Nó tồn tại để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp rung động cùng uy áp, phản phất đạo kiếm quang này có thể dễ dàng xé rách hết thể ngăn cản sự vật của nó. Trong chốc lát, chói mắt lôi quang như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời đêm, hán quang mang mãnh liệt, giống như cựu thiên tri thượng thiểm điện, mang theo vô tận uy năng, rung động mọi người tâm linh. Đạo này lôi quang tựa như lôi thần phẫn nộ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân của tới, chỗ đi qua, hư không đều tựa hồ bởi vì uy lực của nó mà run rẩy không ngừng, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại luồng sức mạnh mẽ này trước mặt băng liệt. Lôi quang tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Ánh sáng của nó như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, chỗ đến, hết thảy đều bị chiếu lên tươi sáng, phảng phất ban ngày giáng lâm. Lôi quang uy lực càng là vượt quá tưởng tượng, nó chỗ phóng thích ra có thể số lượng lớn lấy phá hủy hết thảy. Hắn chỗ đi qua, vô luận là sân phong, dòng sông vẫn là công trình kiến trúc, đều trong nháy mắt bị xé nứt, vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích. Liền ngay cả hư không đều tựa hồ không thể thừa nhận uy lực của nó, tại lôi quang trùng kích vào, hư không run rẩy kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lôi quang quang mang chi thịnh, khiến cho hết thảy chúng quanh đều ảm đạm phai mờ, bị quang huy của nó hoàn toàn che giấu, tựa hồ liền ngay cả cái kia chúng quanh đại đạo thần lôi, vậy mà cũng đều trong nháy mắt bị trấn áp xuống dưới. Ngay tại cùng một trong nháy mắt, nương theo lấy lôi quang thoáng hiện, cháy hừng hực hỏa diễm giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán đồng dạng, như ác ma bỗng nhiên hiện lên. Những ngọn lửa này tựa như trong địa ngục các quỷ, dương nhanh múa vút tùy ý thôn vệ lấy hết thảy chúng quanh. Bọn chúng nhiệt độ dị thường độ cao, phản phất muốn đem trọn cái hư không đều nhóm lửa, hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Hỏa diễm tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, như là ác ma gầm thét, để cho người ta rùng mình. Cái kia vô tận nóng bức cùng sợ hãi, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng điệu đánh thẳng vào mọi người giác quan, khiến người không rét mà run. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại mảnh này chói lọi hào quang chói mắt bên trong, lại còn ẩn nấp lấy vô số thần bí khó lường phù văn cùng cổ lão mà trận pháp cường đại. Những phù văn này cùng trận pháp giống như ngủ say cự thú đồng dạng, lặng lặng địa ẩn nút tại quang mang chỗ sâu, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Những phù văn này cùng trận pháp giống như một bức thần bí bức tranh, rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, mỗi một cái đường cong, mỗi một cái ký hiệu đều lộ ra như vậy đặc biệt mà lẫn nhau liên quan. Bọn chúng phảng phất là một cái to lớn câu đố, chờ đợi mọi người đi mở ra huyền bí trong đó. Những phù văn này cùng trận pháp ẩn chứa lực lượng là mạnh mẽ như vậy, cho tới để cho người ta tại đối mặt bọn chúng lúc không khỏi sinh lòng kính sợ. Loại lực lượng này đã thần bí lại làm cho người mê muội, kích ra mọi người đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Làm những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, và chạm lúc, bọn chúng phát ra trận trận oanh minh như là lôi đình bạc quân, đinh tai nhức óc. Thanh âm này phảng phất là vũ trụ gầm thét, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung rung động. Toàn bộ hư không tựa hồ đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một đạo quang mang đều như là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng, lóng lánh vô tận uy năng. Bọn chúng quang mang như thế lóa mắt, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Những ánh sáng này ẩn chứa năng lượng chi lớn, đủ để dễ dàng xé rách hư không, thậm chí hủy diệt tinh thần. Làm những ánh sáng này xẹt qua hư không lúc, hư không giống như là bị ngạnh sinh sinh địa xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, lộ ra vô tận hắc ám. Cái kia hắc ám thâm thúy mà vô ngân, phản phất là vũ trụ cuối cùng đồng dạng, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Tại mảnh này trong bóng tối, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt, phản phất sinh mệnh tại thời khắc này đều đã mất đi ý nghĩa. Tại cái này làm người sợ hãi kinh khủng uy năng trước mặt, cho dù là đại đạo thần lôi cường đại như vậy tồn tại, cũng vô pháp chống lại, không thể không từng bước lui lại, bị ngạnh sinh sinh địa đánh lui. Theo thời gian trôi qua, đại đạo thần lôi uy lực dần dần yếu bớt, nguyên bản lôi quang chói mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà, những viên chi tiêu tử đó nhóm lại tựa như giống như núi cao, vững vàng sừng sững ở trong hư không, trên thân không có vết thương nào, phản phất cái này kinh khủng thần lôi đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Nhưng mà, đại đạo thần lôi lực lượng tựa hồ cũng không có cuối cùng, nó phản phất là một cái có được vô tận sinh mệnh lực cự thú. Dù cho gặp thiên chi tiêu tử nhóm công kích mãnh liệt, cũng không có mảy may yếu thế dấu hiệu. Tương phản, nó không ngừng mà từ chung quanh bên trong hư không hấp thu năng lượng, cấp tốc ngưng tụ ra lực lượng mới, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tiếp tục không chút lưu tình đánh thẳng vào cái kia nhìn như không thể phá vỡ lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng ở cái này vĩnh viễn thần lôi oanh kích dưới, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Thiên chi tiêu tử nhóm mắt thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng lấy thực lực bản thân nhất định có thể dễ như trở bàn tay địa chống lại đại đạo thần lôi công kích mãnh liệt. Nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn nặng nề một kích, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến mình đối đại đạo thần lôi uy lực đánh giá thấp. Đáng sợ hơn chính là chung quanh hạ xuống đại đạo thần lôi không chỉ có số lượng đông đảo, với lại liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Những này thần lôi như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, phô thiên cái địa chút xuống, không cho bọn hắn mảy may cơ hội thở dốc. Mặc dù bọn hắn trong tay cầm thần binh đều có cường đại lực phòng ngự, mà ở cái này vĩnh viễn thần lôi oanh kích phía dưới, lực lượng cũng đang không ngừng bị suy yếu. Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, đều giống như một thanh đúa tạ hung hăng nện ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn lực lượng dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua, thiên chi tiêu tử nhóm bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trán của bọn hắn dần dần chảy ra mồ hôi, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm cũng bị ngưng trọng thay thế. Chương 979, Chư Thiên Vạn Giới Luân Hãm. Chương 979, Chư Thiên Vạn Giới Luân Hãm. Đáng giận a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nương theo lấy tiếng giống giận này, giống như núi lửa phun trào, toàn bộ thế giới đều bị cỗ này phẫn nộ rung động. Thanh âm kia đúng như kinh lôi nổ vang, ở giữa phiến thiên địa này nhấc lên trận trận tiếng gầm, vang vọng thật lâu, phản phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Những cái kia thật quá ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà mưu toan khiêu chiến đại đạo phát tắc, đây quả thực là người si nói mộng. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, giống như là muốn phun ra lửa. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, mu bàn tay bên trên gân xanh bởi vì dùng sức quá độ mà nhô lên, cho thấy nội tâm của hắn cực độ phẫn hận. Nhưng mà, càng khiến người ta không tưởng tượng được là, những nguyên bản đó hẳn là trừng phạt những cái kia cuồng vọng chi đồ đại đạo thần lôi, giờ phút này lại giống như phát điên, gắt gao cắn bọn hắn những này người vô tội không thả. Những này thần lôi như là từng đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vút ở trên bầu trời xoay quanh, thỉnh thoảng lại đánh xuống từng đạo tử sắc thiểm điện, đem không gian chung quanh đều vỡ ra đến. Cuối cùng là vì cái gì đây? Chúng ta cùng những cái kia cuồng vọng chi đồ không có chút nào liên quan, có thể những này thần lôi lại không phân tốt xấu địa đối với chúng ta triển khai công kích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thành môn thất hỏa, hai bảy vạn gió sao? Có người rốt cục kìm nén không được sợ hãi của nội tâm cùng phẫn nộ, hắn giật ra cuống họng, dùng hết khí lực toàn thân giận dữ hét. Thanh âm này tại mảnh này lôi đình tàn phá bừa bãi giữa thiên địa quân quẩn, giống như một đầu bị vây ở trong lồng giam mãnh thú, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Cái kia tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng tới chân trời. Ẩn chứa trong đó tình cảm rắc rối phức tạp, đã có đối đại đạo thần lôi không giảng hòa oán hận, cũng có đối tự thân vận mệnh bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cái này trong tiếng giống giận dữ xen lẫn vô tận oán hận, phảng phất là đối cái này bất công vận mệnh lên án, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Ánh mắt của hắn như dao, hung hăng đâm về nơi xa cái kia phiến tử vong thiên tôn đám người vị trí, phảng phất muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Một khu vực như vậy bị khí tức tử vong bao phủ, hắc ám, kiềm chế, tĩnh mịch, phảng phất là thế giới cuối cùng. Nơi đó mọi người tựa hồ đều đang yên lặng thừa nhận đại đạo thần lôi oanh kích, nhưng không có phát ra một tia thanh âm, phảng phất bọn hắn đã mất đi sinh mệnh sức sống, chỉ là từng cố cái xác không hồn. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn chăm chú trong nháy mắt, một cỗ không cách nào nói rõ rung động như sóng to gió lớn xông lên đầu, làm hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, trong mắt đều nhanh lồi ra tới, phảng phất muốn đem cảnh tượng trước mắt khắc thật sâu tại trong óc của mình. Ánh mắt của hắn phảng phất bị một cỗ cường đại từ lực hấp dẫn, chăm chú địa khóa chặt tại phía sau bọn họ cái kia phiến cảnh tượng phía trên, không thể rời đi. Nguyên bản phía sau bọn họ chư thiên vạn giới là bao la như vậy vô biên, rộng lớn vô ngân, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Phản phất là một cái vô tận vũ trụ. Nhưng mà ngay một khắc này, đây hết thảy đều bị đại đạo thần lôi bao phủ, thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Dõi mắt trông về phía xa, một khu vực như vậy tựa như một mảnh rộng lớn vô ngân lôi đỉnh hải dương, sóng cả sôi trào mãnh liệt, khí thế rộng rãi bằng bạc. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều như là một đầu to lớn cự long, dương nhanh múa vuốt gầm thét, tàn phá bừa bãi lấy, lực lượng của bọn nó tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Cái kia đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, như là tận thế trung tang, để cho người ta trái tim cũng không khỏi vì đó run rẩy, không rét mà run. Tại mảnh này lôi đỉnh trong hải dương, màu tím đại đạo thần lôi phảng phất là vũ trụ ở giữa sức mạnh cuồng bạo nhất, bọn chúng lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tư thái triển hiện uy nghiêm của mình. Mỗi một đạo thần lôi đều tựa như một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn tiềm điện, hắn chiều dài tựa hồ không có cuối cùng, xuyên thẳng vân tiêu, đem trọn cái bầu trời đều xé rách thành hai nửa. Những này thần lôi mang theo lấy hủy thiên diệt địa uy năng, như hồng thủy vỡ đê từ trên trời cao liên tục không ngừng địa chút xuống, tạo thành một mảnh vô biên vô tận màu tím lôi đỉnh hải dương. Mà ở mảnh này lôi đỉnh hải dương chính giữa, vốn là tử vong thiên tôn mấy người chỗ đứng lập địa phương. Nhưng mà giờ phút này bên trong đã hoàn toàn bị lôi đỉnh bao phủ, trở thành lôi đỉnh khu vực trung tâm. Từng đạo to lớn vô cùng màu tím đại đạo thần lôi, giống như rơi xuống lưu tinh, từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều tụ đến. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người va chạm vào nhau, xen lẫn, cuối cùng ở vị trí này giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt bộc phát ra. Một tích tắc này cái kia, toàn bộ thế giới đều bị tử sắc quang mang bao phủ, lôi đỉnh tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem hết thảy đều xé rách thành mảnh vỡ. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại, phảng phất ngày tận thế tới. Đây quả thực là một trận làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thịnh yến. Một trận lực lượng cùng hủy diệt xen lẫn cùng hoàn tất. Mỗi một đạo màu tím đại đạo thần lôi đều ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng, uy lực của nó chi khủng bố, đơn giản vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Những này thần lôi tựa như cuồng bạo cự thú, lẫn nhau mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang giống như lôi đình bạc vân, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều vỡ ra đến. Thanh âm này như là vũ trụ gầm thét, xuyên qua vô tận hư không, xuyên thấu vũ trụ hàng rào, khiến cho toàn bộ vũ trụ đều tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào run lẩy bẩy. Mỗi một đạo thần lôi bạo tạc đều như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang, thanh âm này như là cự thú viễn cổ gào thét, lại như tận thế thẩm phán tiếng trung, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều tại cái này kinh khủng tiếng vang bên trong run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới, để cho người ta dùng mình. Cái kia bạo tạc quang mang giống như mặt trời lóa mắt, trong nháy mắt đem một khu vực như vậy chiếu lên giống như ban ngày. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi quang minh về sau, chính là bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Theo thần lôi liên tiếp không ngừng bạo tạc, một khu vực như vậy đã sớm bị san thành bình địa, nguyên bản dãy núi, dòng sông, rừng rậm, bãi cỏ, trong nháy mắt này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Phế tích bên trong tràn ngập bụi mù cùng cho tàn, không khí phảng phất đều bị cái này bạo tạc lực lượng xé rách, trở nên đục ngầu mà gây mũi. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cảnh tượng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh danh phủ kỳ thực tuyệt địa, nơi này không có một tia màu xanh lá, không có một chút sinh cơ, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng hoang vu. Phản phất là sinh mệnh cấm khu, bất luận cái gì sinh vật đều không thể ở chỗ này sinh tồn, cho dù là nhất ngoan cường thực vật, cũng tại lực lượng kinh khủng này trước mặt tan thành mây khói. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chẳng lẽ là đại đạo tức giận sao? Ta tại thượng giới lâu như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại đạo thần lôi a. Những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lôi đỉnh tàn phá bừa bãi hình tượng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Chương 980, vượt qua cực hạn lực lượng. Chương 980, vượt qua cực hạn lực lượng. Chỉ gặp cái kia từng đạo tráng kiện như cự long lôi đỉnh, ở trên bầu trời gầm thét, cuồn cuộn lấy, giống như từng đầu phát cuồng cự thú, muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn. Thân thể của bọn nó khổng lồ vô cùng, mỗi một đạo đều nắm chắc ngàn vạn trượng dài, trên đó lóe ra chói mắt địa quang, tựa như từng đầu dương nhanh múa vướt cự long trên không trung tùy ý của vũ. Những này lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách ra từng đạo khe hở màu đen, đúng như bị xé nước trang giấy đồng dạng, lộ ra vô tận hắc ám cùng hỗn độn, phảng phất là thông hướng địa ngục thông đạo. Những này khe hở màu đen giống như từng trương diện mục giữ tận miệng lớn, tham lam thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Vô luận là không khí, mây mù, vẫn là vật khác thể, phàm là tới gần nơi này chút khe hở, đều là sẽ bị vô tình thôn phệ đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia lôi đình uy lực càng là vượt quá tưởng tượng, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn chúng giống như từng khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, trong nháy mắt đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Nương theo lấy đinh thái nhức óc, vang tận mây xanh tiếng vang, mặt đất phảng phất gặp một trận tận thế hạo kiếp, bị tạc ra từng cái sâu không thấy đáy, tựa như là động mãi mãi không đáy to lớn hố sâu. Những này cái hố chiều sâu làm cho người nẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nối thẳng địa ngục, đáy hố bùn đất cùng nham thạch tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói, bắn tóe bốn phía. Cả vùng giống như bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt lung lay, phảng phất tận thế chuông tang đã gõ vang, tận thế sắp giáng lâm, thế giới sắp hủy diệt. Cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, khiến cho dãy núi lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ, dòng sông bị ngạnh sinh sinh địa cắt đứt, giống như bị một thanh sắc bén cự phủ chặt đứt, rừng rậm cũng tại hừng hực trong liệt hỏa thiêu đốt, một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, phảng phất là bị địa ngục chi hỏa thôn phệ. Mà những cái kia bất hạnh bị lôi đình đánh trúng địa phương, càng là gặp hủy diệt tính đả kích. Sơn phong giống như là bị một thanh cự hình lưỡi búa bổ ra, một phân thành hai, tường đổ, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất là đại địa vết thương, máu me đồng địa. Dòng sông nước bị trong nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại khô cạn lòng sông cùng dạn nước thổ địa, giống như đại địa vệt nước mắt, khô cạn mà đau thương. Trong rừng rậm cây cối bị nhen lửa, thế lửa cấp tốc lan tràn, hình thành một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn, che khuất bầu trời, phảng phất là một đầu hung mãnh hỏa long, dương nhanh muốn bước. Những cái kia bị lôi đình đánh trúng sinh vật, càng là tao ngộ tai họa ngập đầu. Thân thể của bọn chúng trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả một điểm cặn bã đều không thể lưu lại, phảng phất bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng, phảng phất là bị dòng lũ thời gian thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này kinh khủng cảnh tượng, để cho người ta dùng mình, không rét mà run, phảng phất là một trận ác mộng, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Những nguyên bản đó tự cao tự đại, không ai bị nổi thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất là bị hắc ám thôn phệ tinh thần, đã mất đi quan mang. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình là có hay không có thể tại khủng bố như thế trong tai nạn may mắn còn sống sót, nguyên bản tự tin và kiêu ngạo tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt không còn sót lại chút gì, phảng phất là bị gió lốc thổi tan cát sỏi, biến mất vô tung vô ảnh. T. Nương theo lấy một tiếng hít khí lạnh thanh âm, một tên thiên chi tiêu tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, ta vốn cho là chúng ta đã đủ xui xẻo, lại bị đại đạo thần lôi truy sát. Nhưng bây giờ xem ra, những cái kia truy kích chúng ta đại đạo thần lôi, cùng cái này so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ cảnh tượng đồng dạng. Cái khác thiên chi tiêu tử nhóm nghe được hắn, cũng đều nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Những cái kia truy kích chúng ta đại đạo thần lôi, chỉ sợ bất quá là từ nơi này tản mát đi ra dư ba thôi. Tên kia thiên chi tiêu tử tiếp tục nói, mà hạ giới mấy cái kia tên điên, bọn hắn vậy mà tiếp nhận chín thành chín đại đạo thần lôi a. Lời của hắn dường như sấm sét tại chúng thiên chi tiêu tử bên tai nổ vang, để bọn hắn cũng không khỏi toàn thân run lên. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Cái này sao có thể? Một tên thiên chi tiêu tử tự lẩm bẩm, mấy cái kia đến từ hạ giới người, bọn hắn đến cùng là thế nào chịu đựng lấy khủng bố như thế đại đạo thần lôi? Cái khác thiên chi tiêu tử nhóm cũng đều nhao nhao phụ họa, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, mấy cái kia đến từ hạ giới người, đến tột cùng có được như thế nào thực lực cường đại cùng ý chí lực, mới có thể tại khủng bố như thế đại đạo thần lôi sống sót xuống tới. Không nghĩ tới lần này giới đại đạo thần lôi, vậy mà cũng có thể khủng bố như thế, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Nó ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn siêu việt kim tiên cường giả tối đỉnh bá đạo một kích, đây chính là kim tiên cường giả tối đỉnh a. Thực lực của bọn hắn tại tiên giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng mà, cái này đại đạo thần lôi lại có thể dễ dàng siêu việt lực lượng của bọn hắn, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, lại có một người đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh, khẽ nhếch miệng, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia đạo đại đạo thần lôi. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng, phản phất thấy được tận thế giáng lâm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, tựa như là bị sét đánh trúng một dạng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cổ họng của hắn bên trong phát ra một trận gào trầm thấp, phản phất là tại biểu đạt đối cái này đại đạo thần lôi uy lực kiên kỵ cùng sợ hãi. Những cái kia hạ giới lũ sâu kiến, mặc dù có được huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng cùng cái này đại đạo thần lôi so sánh, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Lực lượng của bọn hắn tại cái này đại đạo thần lôi trước mặt, đơn giản như là kiến càng lay cây đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái này đại đạo thần lôi uy lực, tuyệt đối không là bọn hắn những này hèn mọn tồn tại có khả năng ngăn cản được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối những cái kia hạ giới sâu kiến xem thường cùng khinh thường, tựa hồ bọn hắn căn bản liền không có tư cách cùng cái này chí cao vô thượng đại đạo thần lôi đánh đồng. Nhưng mà, tại cái kia nhìn như cao ngạo bề ngoài dưới, ở sâu trong nội tâm lại ẩn giấu đi đối cái này đại đạo thần lôi thật sâu sợ hãi. Dù sao, cái này đại đạo thần lôi chính là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất thứ nhất, uy lực của nó đủ để phá hủy hết thảy. Cho dù là hắn dạng này thượng giới cường giả, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không nhịn được sinh lòng kính sợ. Đúng lúc này, một vị khác thượng giới thiên chi tiêu tử cũng mở miệng phụ hòa nói, xác thực như thế. Loại uy lực này đại đạo thần lôi, cho dù là chúng ta những này thượng giới thiên chi tiêu tử, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện nói là có thể ngăn cản được a. Cái này đại đạo thần lôi uy năng, thật sự là quá mức kinh khủng, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ, phản phất cái này đại đạo thần lôi uy lực đã vượt xa khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi. Cái kia rung động tiếng oanh minh như là lôi đình vạn quân đồng dạng tại hắn bên tai quanh quẩn, để thân thể của hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy. Chương 981, thượng giới thiên kiêu trào phúng. Chương 981, thượng giới thiên kiêu trào phúng. Đây chính là đại đạo pháp tắc lực lượng a. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo lôi quang chói mắt, phản phất muốn đưa nó xem thấu đồng dạng. Bực này uy lực, đơn giản vượt quá ta nhận biết. Trong âm thanh của hắn không chỉ có mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng, càng ẩn chứa một loại thật sâu miệt thị cùng xem thường. Phản phất những cái kia hạ giới sâu kiến trong mắt hắn căn bản cũng không phải là sinh mệnh, mà là có thể tùy ý trả đạp cỏ rác. Hắn tiếp tục nói, những cái kia hạ giới sâu kiến lại có thể nào chống lại đâu? Bọn hắn bất quá là chút hèn mọn tồn tại, ngay cả đại đạo pháp tắc gia lông đều chạm đến không đến, còn vọng tưởng tới đối kháng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lời của hắn giống như tiếng sét đánh, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Mà ánh mắt của hắn thì như là hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng tắp xuyên thấu vùng hư không này, rơi vào những cái kia hạ giới sinh linh trên thân. Trong mắt hắn, những cái kia hạ giới sinh linh liền như là không có ý nghĩa sâu kiến đồng dạng, nhỏ bé mà yếu ớt. Lực lượng của bọn hắn tại đại đạo pháp tắc trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Hắn đối với mấy cái này hạ giới sinh linh tràn đầy xem thường cùng kinh thị, cho rằng bọn họ căn bản không xứng cùng đại đạo pháp tắc đánh đồng. Hắn thấy, những này hạ giới sinh linh liền như là trong bóng tối đom đóm, mặc dù yếu ớt nhưng lại không biết trời cao đất rộng, Newton cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Những tên điên này nhóm, cũng dám lấy thấp như vậy hơi tu vi đi khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lắc đầu, phảng phất thấy được trên thế giới nhất hoang đường sự tình đồng dạng, trong lòng tràn đầy đối những cái kia hạ giới sinh linh không giảng hòa xem thường. Trong mắt hắn, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hoàn toàn là tại lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hắn thực sự không nghĩ ra, những này hạ giới sinh linh tại sao lại như thế không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ bọn hắn không biết đại đạo pháp tắc kinh khủng cùng uy nghiêm sao? Kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, khẳng định sớm đã bị cái này đại đạo thần lôi cho hoành thành phấn vụ. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, tựa hồ đối với những cái kia hạ giới sinh linh kết cục bi thảm không ngạc nhiên chút nào. Trung quanh cái khác thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm nghe được hắn, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó giống như là bị truyền nhiễm đồng dạng, nhao nhao phụ họa bắt đầu. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ ồn ào tiếng gầm, tràn ngập toàn bộ không gian. Đúng vậy a, đây quả thực là lấy trứng chọi đá a. Một người cao giọng hô, thanh âm bên trong để lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. Những này hạ giới sinh linh thật sự là quá không tự lượng sức, thế mà mưu toan khiêu chiến đại đạo pháp tắc. Một người khác nói tiếp, trên mặt biểu lộ tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn khẳng định là sống án, mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Lại có một người cười lạnh nói, tựa hồ đối với những cái kia hạ giới sinh linh hành vi cảm thấy mười phần buồn cười. Đây chính là bọn họ hạ tràng, ai bảo bọn hắn không biết trời cao đất rộng đâu. Có người tổng kết nói, trong giọng nói mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đám người châu đầu ghé thai, một năm miệng mười nghị luận ở Mỹ, trên mặt của mỗi người đều biết đầy đối những cái kia hạ giới sinh linh xem thường cùng trào phúng. Nhìn xem những cái kia hạ giới sinh linh, đơn giản liền là một đám vô tri sâu kiến. Có người cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Đúng vậy à, hành vi của bọn hắn đơn giản thật quá ngu xuẩn, hoàn toàn liền là tại tự rước lấy nhục." Một người khác phụ họa theo đuôi nói: "Những này hạ giới sinh linh, căn bản cũng không phối cùng chúng ta đánh đồng." Lại có một người cao giọng kêu la, trong giọng nói tràn đầy đối những cái kia hạ giới sinh linh mệt thị. Lời của mọi người giống như pháo liên châu, càng không ngừng oanh kích lấy những cái kia hạ giới sinh linh, phản phất muốn đem bọn hắn triệt để phá hủy. Những lời này như là từng thanh kiếm sắc bén, vô tình đâm về những cái kia hạ giới sinh linh, đem bọn hắn rèm pha đến không đáng một đồng, thậm chí ngay cả trên đất bụi đất cũng không bằng. Ai bảo bọn hắn như thế không biết tự lượng sức mình đâu? Chỉ là sâu kiến, cũng vọng tưởng cùng đại đạo pháp tắc chống lại, đơn giản liền là người si nói mộng. Câu nói này phảng phất là một cái dây dẫn nổ, trong nháy mắt đốt lên thượng giới những thiên chi tiêu tử đó nhóm cảm xúc. Bọn hắn bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận bắt đầu, đối những cái kia hạ giới sinh linh hành vi tiến hành không lưu tình chút nào phê phán cùng trào phúng. Có người nói những cái kia hạ giới sinh linh là vô tri ngu xuẩn, có người nói bọn hắn là cuồng vọng tiên điên, còn có người nói bọn hắn là không biết sống chết kẻ đáng thương. Những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm dùng các loại tranh chua lời nói để hình dung những cái kia hạ giới sinh linh, hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình đến cỡ nào ngạo mạn cùng vô lễ. Còn không phải sao? Những này hạ giới đám gia hỏa đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Đại đạo pháp tắc thế nhưng là vũ trụ ở giữa trí cao vô thượng nhất lực lượng, nó đại biểu cho vũ trụ quy tắc cùng trật tự, há lại những này hạ giới lũ sâu kiến có thể tùy tiện khiêu khích. Bọn hắn như thế cả gan làm loạn, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Có người lòng đầy căm phẫn địa phụ họa theo đôi nói, hắn trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng trào phúng. Theo ta thời à, những này hạ giới đám gia hỏa khẳng định là bị cái kia cái gọi là dũng khí làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý tới thực lực bản thân cùng khả năng mang tới hậu quả, cứ như vậy đần độn địa một đầu sông đi lên. Kết quả đây, không hề nghi ngờ, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái tan thành mây khói kết quả bi thảm. Một người khác ngay sau đó cười lạnh nói, phản phất đôi những cái kia hạ giới lũ sâu kiến hành vi cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại thật sâu khinh thường, tựa hồ những này hạ giới sinh vật trong mắt hắn bất quá là một đám không có ý nghĩa thằng hề, cử động của bọn hắn không chỉ có thể cười, càng là thật quá ngu xuẩn. Ha 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 ha, cái này thật sự là quá buồn cười. Những này hạ giới lũ sâu kiến, thế mà thật đúng là cho là mình có năng lực nghịch thiên mà đi đâu. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, đại đạo pháp tắc há lại bọn hắn có thể chống lại. Đây quả thực là người si nói mộng. Không chút kiêng kỵ cười chào phúng âm thanh trong đám người quanh quẩn, đám người đối những cái kia hạ giới lũ sâu kiến không biết tự lượng sức mình nhao nhao tỏ vẻ ra là thật sâu xem thường. Ngay tại trận này cười vang về sau, những thượng giới đó thiên chi kiêu tử nhóm phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Tâm tình của bọn hắn giống như hỏa sơn phun ra ngoài, thanh âm như là sóng biển mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, đinh tai nhức óc. Có thanh âm bén nhọn chói tai, như là dạ tiêu tê minh, để cho người ta mảng nhĩ cũng không khỏi vì đó run rẩy. Có thanh âm trầm thấp hùng hậu, lại ẩn chứa một loại không cách nào coi nhẹ uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn vì đó khuất phục. Những ngày này chi tiêu tử nhóm mồm năm miệng mười nghị luận, lời của bọn hắn giống bao tố bên trong hạt mưa một dạng dày đặc, đối những cái kia đến từ hạ giới lũ sâu kiến không biết tự lượng sức mình tỏ vẻ ra là cực lớn chấn kinh cùng xem thường. Bọn hắn dùng các loại từ ngữ để hình dung những này hạ giới sinh mệnh, hèn mọn đến như là sâu kiến nhỏ bé đến tựa như hạt bụi nhỏ đáng thương đến tựa như nến tàn trong gió các loại, những này từ ngữ tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, tựa hồ những này hạ giới sinh mệnh trong mắt bọn hắn liền như là bụi bặm đồng dạng không có ý nghĩa, không có chút giá trị. Chương 982, so sánh rõ ràng. Chương 982, so sánh rõ ràng. Trong mắt bọn họ, mình là cao không thể chạm tồn tại, có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng địa vị. Bọn hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy đối hạ giới lũ sâu kiến miệt thị cùng khinh thường, phản phất những này hạ giới sinh mệnh căn bản không xứng cùng bọn hắn giống nhau mà nói. Nhưng mà, ngay tại những này thiên chi tiêu tử nhóm đối thập quan vương đám người soi mói, châm chọc khiêu khích thời điểm, nguyên bản bình tĩnh thiên khung đột nhiên giống như là bị chọc giận hùng sư đồng dạng, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Trên bầu trời mây đen như là một đầu bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa đuốt, gầm thét, phản phất tùy thời đều có thể mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Trong chốc lát, mây đen như mực, cuồn cuộn mà đến, như mãnh liệt như thủy chiếu cấp tốc che đậy toàn bộ bầu trời. Những mây đen này nồng đậm mà nặng nề, tựa như từ trong thâm viên quật khởi cự thú, cho người ta một loại không cách nào thở dốc kiềm chế cùng sợ hãi cảm giác. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều bao phủ trong bóng đêm. Cuồn phong gào thét lấy, thổi đến nhánh cây lay động, lá cây vang xào xạc. Gió thổi càng ngày càng mãnh liệt, như là một đầu phát cuồng mãnh thú, tùy ý địa tàn phá bừa bãi lấy lại địa. Nó cuốn lên bụi đất cùng lá rụng, hình thành từng cái cỡ nhỏ tòa phong, trên không trung bay múa. Sấm sét vang dội cũng không cam chịu yếu thế, từng đạo chói mắt thiểm điện bạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tiếng sấm ù ù, đinh tai nhức óc, phản phất là cự thú gầm thét, để cho người ta trong lòng run sợ. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nguyên bản đối thập quan vương đám người chế giễu cùng niệm ai cũng trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Những này thường thấy cảnh tượng hoành tráng tiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này cũng đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cùng phong gào thét lấy, giống như vạn mã buôn đằng, hắn tiếng như lôi đỉnh bạc quân, đinh tai nhức óc, thổi đến đám người quần áo bay phất phới, phản phất muốn đem bọn hắn thân thể cũng cùng nhau cuốn vào cái này cuồng bạo phong bạo bên trong. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem bất thình lình biến hóa, trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Tại cái này đen như mực thiên mạc bên trong, từng đạo tử sắc thiểm điện như ngân xà của vũ xuyên qua ở giữa. Những này thiểm điện tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt được thân ảnh của bọn nó. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, trong nháy mắt liền đan vào một chỗ, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới điện. Cái này lưới điện phảng phất là từ vô số đầu ngân xà bệnh mà thành, mỗi một đầu đều lóe ra hào quang chói sáng, lẫn nhau quấn quýt nhau, chăm chú địa bao vây lấy phiến thiên địa này, phảng phất muốn đem xé rách thành mảnh vỡ. Những này đại đạo thần lôi so trước đó kinh khủng hơn, càng thêm dọa người. Bọn chúng ẩn chứa năng lượng phảng phất là đến từ vũ trụ cuối cùng, đó là một loại không cách nào hình dung lực lượng cường đại, đủ để phá hủy hết thảy. Hắn uy thế giống như ngày tận thế tới, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mỗi một đạo thần lôi đều giống như một đầu gáo thét cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía đại địa. Bọn chúng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Những này cự long tựa hồ muốn hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn, vô luận là núi cao vẫn là dòng sông, đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn nó. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, thần lôi như thiên thạch hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mỗi một đạo thần lôi va chạm đều giống như một trận kinh thiên động địa bạo tạc, tóe lên vô số hỏa hoa cùng bụi mù. Những này hỏa hoa cùng bụi mù giống như pháo hoa chói lọi chói mắt, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đại địa đang run rẩy, phản phất không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Những cái kia bị thần lôi đánh trúng địa phương, trong nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy, tựa như thông hướng địa ngục thâm uyên. Những này khe rãnh bên trong tràn ngập bụi mù cuồn cuộn, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng, chỉ có thể cảm nhận được cái kia bóng tối vô tận cùng sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, những tiên tri tiêu tử đó nhóm còn mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đối thập quan vương đám người biểu hiện ra cực độ chẳng thèm ngó tới. Nụ cười của bọn hắn bên trong để lộ ra một loại ngạo mạn cùng tự phụ, phản phất trên cái thế giới này không có cái gì có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Bọn hắn tựa hồ cho là mình cao cao tại thượng, không ai bằng, mà thập quan vương đám người bất quá là không có ý nghĩa tồn tại thôi. Trong mắt bọn hắn, thập quan vương đám người thực lực cùng thành tựu căn bản vốn không giá trị nhắc lên, thậm chí có thể nói là buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy một màn kia lúc, tất cả giễu cợt cùng khinh thường đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một màn kia tựa như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ thế giới, để bọn hắn thấy được mình nhỏ bé cùng vô tri. Thay vào đó, là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm biểu lộ, phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến, miệng cũng trương đến đủ để nhét vào một quả trứng gà, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, tựa như đã mất đi linh hồn một dạng. Những ngày này Chi Tiêu Tử nhóm khuôn mặt giờ phút này hoàn toàn bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng sợ chiếm cứ, nguyên bản tự tin và kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, khẽ nhếch miệng lấy, lại không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có thể dùng run rẩy bờ môi để diễn tả sợ hãi của nội tâm. Có ít người hai chân đã hoàn toàn đã mất đi lực lượng, giống mì sợi một dạng mềm nhũn, không cách nào chèo chống thân thể trọng lượng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn càng không ngừng run rẩy, phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng khống chế, hoàn toàn không cách nào đình chỉ. Loại này run rẩy không chỉ là trên thân thể, càng là tâm hồn, bọn hắn tựa hồ đã bị sợ hãi triệt để đánh, cả người đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại những này tiên tri tiêu tử nhóm hoảng sợ mơn dạng, không biết làm sao thời điểm, một cái cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng hình tượng lại đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tại cái kia làm người sợ hãi lôi đỉnh trong hải dương, Thập Quan Vương cùng các đồng bạn của hắn tựa như sắt thép đúc thành như người khổng lồ, vững vàng đứng vững. Thân thể của bọn hắn thẳng tắp như tùng, không có chút nào run rẩy hoặc lùi bước. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cái kia từng đạo như là cự long gào thét thần lôi, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú, phản phất những này thần lôi cũng không phải là cái gì đáng sợ uy hiếp, mà là bọn hắn sớm đã quen thuộc lao bằng hưu. Thần lôi tại đỉnh đầu bọn họ phía trên tàn phá bừa bãi, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang mình, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Nhưng mà, ngay tại cái này uy thế bị thiên diệt địa phô thiên cái điểm mà đến tư thế, Thập Quan Vương đám người lại tựa như từng tòa như pho tượng, vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thân thể của bọn hắn tại cái kia đầy trời thần lôi chiếu rọi phía dưới, lại lộ ra càng phát ra cao lớn mà uy nghiêm, phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Tại cái này làm người sợ hãi kinh khủng tràng cảnh trước mặt, Thập Quan Vương đám người hai mắt liền như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, vững vàng khóa chặt tại cái kia đầy trời thần lôi phía trên. Ánh mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước hoặc e ngại, ngược lại để lộ ra một loại thật sâu kính sợ cùng chờ mong. Chương 983, liền để cái này đại đạo thần lôi tới mãnh liệt hơn chúng ta. Chương 983, liền để cái này đại đạo thần lôi tới mãnh liệt hơn chúng ta. Cái kia đẩy trời thần lôi, giống như cựu thiên ngân hà đồng dạng, từ trên không trung chút xuống, hắn thanh thế chi to lớn, giống như vạn mã buông đằng, sóng dữ mãnh liệt, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều bao phủ tại cái này vô tận lôi đỉnh bên trong. Cái kia từng đạo tử sắc thiểm điện, như là cự long đồng dạng tại không trung gào thét, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt sụp đổ. Nhưng mà, đối mặt như thế kinh thế hai tục cảnh tượng, Thập Quan Vương đám người nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân chấn định cùng thong dong. Bọn hắn đứng tại chỗ, tựa như giống như núi cao vững chắc, không có chút nào dao động. Ánh mắt của bọn hắn như là thâm thúy hồ nước, bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ cái này đẩy trời thần lôi đối bọn hắn tới nói bất quá là một trận bình thường phong bạo mà thôi. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, những này thần lôi cũng không phải là đến hủy diệt bọn hắn, mà là tới chứng kiến vinh quang của bọn hắn. Trong nháy mắt này, bọn hắn cùng thần lôi ở giữa phảng phát sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh, lẫn nhau giao hòa, cộng đồng tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng. Cái kia từng đạo thần lôi đánh rất trên người bọn hắn, lại như là bị thân thể của bọn hắn hấp thu đồng dạng, không có đối bọn hắn tạo thành chút nào tổn thương. Mặt mũi của bọn hắn bình tĩnh đến như là không có chút rung động nào mà hồ, không có một tia gợn sóng, phản phất hết thể chúng quanh đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ đã siêu việt thế tục trói buộc, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, trở thành mảnh thế giới này một bộ phận. Bọn hắn tồn tại, liền như là cái này đẩy trời thần lôi một dạng, trở thành cái thế giới này một loại vĩnh hằng. Tại cái kia từng đạo làm người sợ hãi đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích phía dưới, Thập Quan Vương đám người thân hình tựa như giống như núi cao vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không có chút nào lùi bước chi ý, thân thể của bọn hắn tại lôi quang chiếu rọi lộ ra càng phát ra cao lớn, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Ha ha ha, liên để cái này đại đạo thần lôi tới mãnh liệt hơn chúng ta. Đột nhiên, một trận cuồng tiếu như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc, vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng cười kia đến từ Tử Vong Thiên Tôn, hắn phản phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong quật khởi ác ma, mang theo vô tận uy nghiêm cùng kinh khủng. Tiếng cười của hắn như là như phong bạo quét sạch mà qua, những nơi đi qua, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy. Mọi người hoảng sợ nhìn qua hắn, chỉ gặp hắn bước ra một bước, tựa như chiến thần giáng lâm thế gian. Hắn mỗi một bước đều đưa tới toàn bộ thế giới của mình, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn đến mà run rẩy. Bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm. Thân ảnh của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, tàn mát ra làm cho người không dám nhìn thẳng kim quang. Kim quang kia như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại thời khắc này, hắn tồn tại trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Sự cường đại của hắn khí tức như là một tòa núi cao đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta không thở nổi. Mà ở phía sau hắn, Tử Vong Đại Đạo giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí đốt lên đồng dạng, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nó độ sáng vượt xa cái thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ tại cái này vô tận quang mang bên trong. Đạo kia sáng này thẳng tắp phóng tới cái kia cảnh giới kim tiên cánh cửa, mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích, tựa hồ muốn hắn triệt để xông phá. Đây là Tử Vong Tiên Tôn lực lượng, cũng là hắn đối cái này cảnh giới kim tiên khiêu chiến cùng trùng kích. Hắn không sợ hãi chút nào đối mặt với ngưỡng cửa này, dùng toàn thân mình lực lượng đi va chạm nó, ý đồ đánh vỡ đạo này hạn chế, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Theo Tử Vong Thiên Tôn không ngừng mà hấp thu vô cùng vô tận đại đạo thần lôi, xung quanh hắn nguyên bản đen như mực, âm trầm kinh khủng khí tức tử vong cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia làm cho người sợ hãi hắc ám giống như là bị cái này sáng chói chói mắt kim quang chỗ nhuộm dần đồng dạng, dần dần rút đi màu sắc của nó, ngược lại trở nên kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Tử Vong Thiên Tôn thân thể giờ phút này cũng giống là bị quang mang này bao vây, tựa như một vòng tản ra vô tận quang huy mặt trời treo cao với thiên thế. Hắn mỗi một cái động tác đều tản mát ra chói mắt kim quang, đem trọn cái chư thiên vạn giới đều chiếu rọi đến sáng tỏ vô cùng. Kim quang này không chỉ có chiếu sáng thế giới, càng cho người ta một loại vô tận ấm áp cùng hy vọng, phảng phất hết thảy hắc ám đều tại quang mang này trước mặt không chỗ che thân. Cái này quang huy như là vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất tinh thần, tách ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem trọn cái chư thiên vạn giới đều nhóm lửa. Ánh sáng của nó mãnh liệt như thế, cho tới không có bất kỳ cái gì một cái góc có thể đào thoát nó chiếu rọi, vô luận là cao vút trong mây xuống núi, vẫn là lao nhanh không thôi dòng sông, hoặc là xa xôi chân trời tinh thần nhật nguyệt, đều tại cái này quang huy chiếu rọi có thể thấy rõ ràng, tựa như gần trong gang tấc. Liền ngay cả Tử Vong Thiên Tôn trung quanh cũng bắt đầu hiện ra vô cùng vô tận kim sắc quang mang. Những ánh sáng này như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng địa hội tụ ở trên người hắn, đem hắn cả người đều chăm chú địa bao khỏa ở trong đó. Tại cái này vô tận kim quang bên trong, Tử Vong Thiên Tôn nguyên bản cái kia làm cho người e ngại khí tức vậy mà cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, giờ phút này vậy mà cũng tại kim quang này làm nổi bật hạ lộ ra có chút trang nghiêm túc mục bắt đầu. Nguyên bản cái kia tràn ngập tà ác cùng khí tức tử vong khuôn mặt, giờ phút này vậy mà để lộ ra một loại để cho người ta kính ý uy nghiêm. Phản phất hắn đã không còn là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Tử Vong Thiên Tôn, mà là một tôn cao cao tại thượng, làm cho người kính ngưỡng thần chỉ. Ha 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 ha. Tốt. Lão giả, ngươi vậy mà mưu toan rút đến thứ nhất. Nương theo lấy một trận này cười bang, Thập Quan Vương đám người thanh âm giống như tiếng sét đánh, ở giữa phiến thiên địa này nổ bang, hắn phóng khoáng cùng bá khí làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Tiếng cười kia như là một cỗ cường đại sóng xung kích, trong không khí nhấc lên từng cơn sóng gợn, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Đám người chung quanh bị bất thình lình tiếng cười cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu mượn, chỉ gặp Thập Quan Vương cùng các đồng bạn của hắn đang đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy trương cuồng tiêu dung. Tiếng cười chưa lạc, chỉ gặp bọn họ đồng thời đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Cỗ lực lượng này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp hướng phía trên trời cao đại đạo thần lôi oanh kích mà đi. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó khuấy động. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm trầm u ám, cuồng phong gào thét lấy cuốn tới, mang theo vô tận uy áp. Cái kia từng đạo đại thần lôi tại cái này kinh khủng lực lượng pháp tắc trùng kích vào, vậy mà cũng run nhẹ nhẹ bắt đầu, phản phất cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, Hắc Ám Thiên Tôn, Hủy Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương ba người chung quanh khí tức lại bắt đầu bằng tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Chương 984, không thành đạo, không bằng chết. Chương 984, không thành đạo, không bằng chết. Thân thể của bọn hắn dần dần bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, cái này sương mù giống như là mực nước đậm đặc, không ngừng mà cuồn cuộn lấy, tựa hồ ẩn chứa bóng tối vô tận lực lượng. Trên người bọn họ nguyên bản tràn ngập hắc ám khí tức, phản phất là từ trong thâm nguyên tuôn ra mực nước đồng dạng, đậm đặc đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi. Nó giống một cái động không đáy, liên tục không ngừng địa thôn vệ lấy hết thể chung quanh qua mình, khiến cho mảnh không gian này lầm vào vĩnh hằng hắc ám. Cái kia hắc ám như thế nồng đậm, cho tới mọi người ở trong đó thậm chí không cách nào phân biệt ra bản thân ngón tay, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này vô tận đêm tối bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy một tia ánh sáng thử quang. Khí tức hủy diệt, tựa như là trong cuồng phong bạo vũ sóng dữ, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Nó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng, như là giữa thiên địa nổi giận đồng dạng, muốn đem hết thảy tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Cái kia hủy diệt lực lượng như là to lớn dòng lũ, quét sạch mà qua, những nơi đi qua, vô luận là sông núi, dòng sông vẫn là sinh mệnh, đều trong nháy mắt bị phá hủy, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, cùng hắc ám khí tức cùng khí tức hủy diệt hình thành so sánh rõ ràng, là cái kia đại đạo khí tức. Nó tựa như trong vũ trụ tinh thần, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa vô tận pháp tắc cùng lực lượng. Những ngôi sao này mặc dù lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhưng lại như là vũ trụ con mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Bọn chúng đại biểu cho vũ trụ vận hành quy luật, là tất cả sự vật tồn tại cơ sở. Cứ việc những ngôi sao này nhìn như xa xôi, nhưng chúng nó ẩn chứa huyền bí lại là vô cùng vô tận, phản phất là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp để lộ bí ẩn. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này cái kia, những khí tức này giống như là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng, đột nhiên cháy hừng hực bắt đầu. Bọn chúng vốn là bình tĩnh, tựa như ngủ say cự thú, nhưng ở giờ khắc này, bọn chúng bị triệt để tỉnh lại, bạo phát ra năng lượng kinh người. Cái kia hắc ám khí tức như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ tung lên, tạo thành một cỗ màu đen sóng xung kích, hướng ra phía ngoài quét tán. Khí tức hủy diệt thì như là một ngọn núi lửa phun trào, nóng bỏng nham tương phun ra ngoài, đem hết thể chung quanh đều đốt thành cho bụi. Mà đại đạo khí tức thì giống như là bị nhen lửa vũ trụ, tinh thần nhóm bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, phóng xuất ra hào quang chói sáng, quang mang kia như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Bản tôn yên lặng ngàn vạn năm, vì chính là hôm nay. Đại đạo đang ở trước mắt, không thành đạo, không bằng chết. Hắc ám tiên tôn thanh âm như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng tại bên trong vùng không gian này ầm vang nổ vang, đinh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì đó hoảng sợ. Lời của hắn như là hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, tràn đầy vô tận quyết tuyệt cùng quyết tâm, phản phất đây là hắn đời này mục tiêu duy nhất, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, một cỗ như là màu đen dòng lũ bóng tối vô cùng vô tận khí tức, giống như là núi lửa phun trào từ phía sau hắn phun ra ngoài. Cỗ này hắc ám khí tức giống như ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực lấy bóng tối vô tận lực lượng, khí thế của nó bàng bạc mãnh liệt, phản phất một đầu hung mãnh cự thú, mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, trực tiếp phóng tới cái kia phiến rộng lớn vô ngân bầu trời. Cỗ này hắc ám khí tức những nơi đi qua, không gian đều giống như bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến đồng dạng, phát ra trận trận làm cho người dùng mình chói tai tiếng rít. Nó liền như là một cái màu đen toàn phong, lấy thế lôi đỉnh bạn quân cuốn sạch lấy hết thảy, chỗ đến, vô luận là cao vút trong mây xuống núi, vẫn là lao nhanh không thôi dòng sông, hoặc là cái kia treo cao với thiên thế nhật nguyệt tinh thần, đều tại cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng trước mặt, không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phảng phất là đang sợ hãi cỗ này hắc ám lực lượng tàn phá bừa bãi. Mà nguyên bản bao phủ thiên địa đại đạo thần lôi, tại cỗ này hắc ám khí tức trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền như là tấm gương đồng dạng bị chấn nát. Đại đạo thần lôi, làm giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất thứ nhất, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng ở Hắc Ám Thiên Tôn Hắc Ám khí tức trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi, không chịu nổi một kích. Chỉ là đại đạo thần lôi, phá cho ta. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Hủy Diệt Thiên Tôn thân ảnh tựa như tia chớp đông nhiên đằng không mà lên, bay thẳng hướng cái kia đạo đại đạo thần lôi. Tiếng cười của hắn giống như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ thiên địa, phản phất muốn đem cái này thương khung đều cho xung phá. Tại Hủy Diệt Thiên Tôn sau lưng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho người dùng mình khí tức hủy diệt. Cố khí tức này giống như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tích góp vô tận năng lượng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền sẽ phun ra ngoài. Cái kia khí tức hủy diệt bày biện ra một loại tiên diễm màu đỏ, tựa như cháy hừng hực hỏa diễm, nóng bỏng mà cuồng bạo. Nó như là bị đè nén đã lâu mà, rốt cục tránh thoát trói buộc, gầm thét hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Cố này khí tức hủy diệt liên tục không ngừng địa từ hủy diệt thiên tôn trong cơ thể phun ra ngoài, phản phất thân thể của hắn liền là một cái vô tận năng lượng nguồn suối. Mỗi một tơ khí tức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Hủy Diệt Thiên Tôn tiếng cười cũng vào lúc này vang lên, cùng cái kia cố hủy diệt khí tức hô ứng lẫn nhau. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại điên cuồng cùng tùy ý, phản phất đối thế giới này tràn đầy vô tận phẫn hận cùng kinh thường. Cố này khí tức hủy diệt cùng tiếng cười đan vào một chỗ, tạo thành một loại rung động lòng người khí thế. Nó để cho người ta cảm nhận được Hủy Diệt Thiên Tôn mạnh mẽ và kinh khủng, phản phất hắn liền là phiến thiên địa này ở giữa chúa tể, hết thảy đều sẽ tại lực lượng của hắn trước mặt run rẩy. Cùng lúc đó, Hắc Ám Thiên Tôn Hắc Ám khí tức cũng như một cỗ dòng lũ đen ngòm đồng dạng mãnh liệt mà tới. Cái này hai cỗ khí tức ở giữa không trung đan vào lẫn nhau cuốn quanh, tạo thành một mảnh làm người sợ hãi cảnh tượng. Màu đỏ khí tức hủy diệt cùng màu đen hắc ám khí tức đụng vào nhau, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị vỡ ra đến. Cái này hai cỗ khí tức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn chúng ở trên bầu trời giao hội va chạm, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Phong bạo quét sạch mà qua, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn, vô luận là núi non sông ngòi vẫn là hoa cỏ cây cối, đều tại cái này năng lượng kinh khủng trong gió lốc biến thành tro tàn. Nói hay lắm, tu sĩ chúng ta liền ứng nên như vậy, không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm tiến tới, cho dù là nghịch thiên mà đi, cũng muốn ra sức đánh cược một lần, sửa vận mệnh. Cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi. Thập Quan Vương thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng đất trời, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Thanh âm kia như là cựu thiên chi thượng quần quần kinh lôi, tại rộng lớn vô ngân giữa thiên địa ầm vang nổ vang, hắn thanh thế chi to lớn, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, đinh tai nhức óc, làm cho người không khỏi vì đó hoảng sợ thất sắc. Cước bộ của hắn như là lôi đình bạc quân, mỗi một bước đều đạp ở bên trong hư không, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn bộ pháp mà run rẩy. Vẹn vẹn một bước, thân hình của hắn tựa như thiểm điện cấp tốc, trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách, đi tới trên trời cao. Chương 985, Kim Tiên Pháp Tắc Đại Đạo. Chương 985, Kim Tiên Pháp Tắc Đại Đạo. Thân thể của hắn vô cùng to lớn, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng bất tiêu. Hắn tồn tại tựa như là một đạo không thể vượt qua bình chướng, trực tiếp chặn lại hơn phân nửa thương khung đại đạo thần lôi. Cái kia thần lôi như ngân xà luân vũ, dương nhanh múa vút hướng hắn bổ tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy năng. Phản phất muốn đem hắn triệt để xé rách. Nhưng mà, tại cái kia tựa như núi cao thân thể trước mặt, những này thần lôi lại có vẻ như thế không có ý nghĩa, liền như làn nến tàn trong gió đồng dạng, dễ dàng bị hắn ngăn lại. Ở phía sau hắn, thương đạo cường đại thiên tôn đại đạo khí tức như ngọn lửa màu vàng đồng dạng cháy hừng hực, trực trùng bất yêu. Những khí tức này như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, phản phất có thể xé rách thiên địa, phá toái hư không, uy lực của nó chi lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, cho tới toàn bộ chư thiên vạn giới đều bị nó rung động, cảm nhận được trước nay chưa có uy áp. Giờ này khắc này, Hắc Ám Thiên Tôn, Hủy Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương đều đã đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Khí tức của bọn hắn đã cường đại đến cực điểm, bay thẳng cảnh giới kim tiên, làm người sợ hãi không thôi. Trên trời cao, các loại màu sắc đại đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Những này pháp tắc như là từng đầu cự long, quanh quẩn trên không trung bay múa, phóng xuất ra năng lượng ba độ khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo bắt đầu. Làm những này pháp tác đụng vào nhau trong nháy mắt, bắn ra cực kỳ hào quang chói sáng, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Quang mang kia giống như vô tận hỏa diễm, thiêu đốt lên, cuồn cuộn lấy, phóng xuất ra không có gì sánh kịp năng lượng, phản phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều nhóm lửa. Quang mang này mãnh liệt như thế, cho tới mọi người căn bản là không có cách nhìn thẳng, chỉ có thể cảm nhận được nó mang đến vô tận uy áp cùng rung động. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ lực lượng này thôn vệ. Ngay sau đó, tại cỗ này lực lượng cường đại kích phát dưới, bọn hắn đại đạo lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu thể hiện ra biến hóa kinh người. Cái kia nguyên bản ẩn nấp tại chỗ sâu, bị phong ấn kim tiên đại đạo pháp tắc, giờ phút này như là bị quấy nhiễu ngủ say cự thú đồng dạng, đột nhiên tỉnh lại. Nó phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, phản phất toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe được cái này rung động thanh âm. Nương theo lấy gào thét, đại đạo pháp tắc như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng lao nhanh mà ra, tách ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang này như là thần hy phá hiểu, vạch phá hắc ám, cho người ta mang đến vô tận ấm áp cùng hy vọng. Nó sáng tỏ mà lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian, khiến cho nguyên bản đủ ám địa phương đều trở nên giống như ban ngày. Quang mang này phát tán ra nhiệt lượng, không chỉ có để cho người ta cảm nhận được ấm áp, càng khiến người ta tâm linh cũng vì đó rung động, không khỏi đối cái này lực lượng thần bí mà cường đại sinh lòng hướng tới cùng sùng bái chi tình. Nhưng mà kim sắc quang mang này cũng không phải là phổ thông quang mang, nó là thuộc về cảnh giới kim tiên đặc biệt quang huy. Loại này quang huy ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, vượt rất xa phổ thông lực lượng pháp tắc. Nó tựa như đến từ thần vực ban ân, tản ra làm người sợ hãi khí tức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại kim sắc quang mang này chiếu rọi xuống, Hắc Ám Thiên Tôn, Hủy Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương thân thể cũng đều dần dần trở nên trong suốt bắt đầu. Thân ảnh của bọn hắn tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, phản phất cùng quang mang kia hòa làm một thể. Theo quang mang không ngừng tăng cường, thân ảnh của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng cao lớn, tựa như thần chỉ giáng lâm thế gian, làm cho người kính sợ không thôi. Mà tại bọn hắn nơi xa, những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm thì hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng. Bọn hắn nguyên bản cao ngạo khuôn mặt giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng bất an, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là không tự chủ được run rẩy. Phảng phất cái kia vô tận đại đạo thần lôi đã đem linh hồn của bọn hắn đều chấn nhiếp rồi. Những ngày này chi tiêu tử nhóm ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi, xem người khác như sâu kiến, bây giờ lại tại cái này kinh khủng thần lôi trước mặt dọa đến hồn phi phách tán, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này, phảng phất là một bức so sánh tươi sáng bức tranh, đem hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đang vẽ mặt một bên, là nhìn chết như bể, không sợ hai chút nào Thập Quan Vương đám người. Thân thể của bọn hắn như là như sắt thép thẳng tắp địa đứng thẳng lấy, mỗi người sống lưng đều thẳng tắp, không có chút nào đổ lượng. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà quyết tuyệt, phản phất thiêu đốt lên một đoàn vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm, ngọn lửa này không chỉ có chiếu sáng chính bọn hắn, cũng chiếu sáng chung quanh thế giới. Đối mặt sắp đến chết đi, bọn hắn không có chút nào lùi bước cùng e ngại, ngược lại giống như là đang nên tiếp một trận không có ý nghĩa khiêu chiến. Trên mặt của bọn hắn thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kêu bên trong để lộ ra một loại đối với sinh mạng rộng rãi cùng đối tử vong miệt thị. Mà đang vẽ mặt một bên khác, cùng Thập Quan Vương đám người hình thành so sánh rõ ràng, là một đám hoảng sợ mơ dạng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thiên chi tiêu tử nhóm. Sắc mặt bọn họ tái nhợt đến như là giấy trắng đồng dạng, không có chút huyết sắc nào có thể nói, phản phất toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt bị rút đi như vậy. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, mỗi một cái động tác tinh tế đều lộ ra như vậy bất lực cùng yếu đất, phản phất một trận gió nhẹ đều có thể đem bọn hắn thổi ngã xuống đất. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, ngày bình thường luôn luôn lấy một loại cao ngạo tư thái gặp người, tự nhận là thiên chi tiêu tử, có được vô tận thiên phú và tài nguyên, là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Bọn hắn quen thuộc bị người truy phủng cùng định đoạt, quen thuộc cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng mà tại cái này thời khắc xuống còn, bọn hắn lại hoàn toàn mất đi phong thái của ngày xưa cùng tự tin, thể hiện ra không chịu được như thế một mặt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang. Môi của bọn hắn khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được một điểm thanh âm. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, giờ phút này tựa như là bị sợ vỡ mật con thỏ, hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng cùng năng lực. Cùng Thập Quan Vương đám người cái kia thấy chết không sờn trạng thái so sánh, những ngày này chi tiêu tử nhóm đơn giản liền là cách biệt một trời. Thập Quan Vương đám người đối mặt tử vong lúc thong dong cùng bình tĩnh, để bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Nếu là giờ phút này, những thiên chi tiêu tử đó nhóm có thể nhìn thấy Thập Quan Vương đám người cái kia thấy chết không sờn trạng thái, chỉ sợ sẽ làm cho chính bọn hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Bởi vì bọn hắn cho tới nay tự phụ cùng kiêu ngạo, tại thời khắc này đều bị vô tình đánh nát, biến thành bọt nước. Bọn hắn rốt cục ý thức được, mình cái gọi là thiên phú và tài nguyên, tại sinh tử trước mặt đều trở nên không đáng một đồng. Mà bọn hắn cái kia cao ngạo tư thái, cũng bất quá là một loại bản thân an ủi giả tự thôi. Răng rắc rắc. Đúng lúc này, vô tận đại đạo thần lôi như là sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế phô thiên cái địa hướng phía những thiên chi tiêu tử đó nhóm phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 986, liên thủ. Thượng giới thiên tiêu thực lực. Chương 986, liên thủ. Thượng giới thiên tiêu thực lực. Những này thần lôi giống như từng đầu gào thét tự lòng, dương nhanh múa vút trong hư không tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, hư không đều giống như bị xé nứt ra mở dạng, lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy đen kịt vết nứt, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này hạ vỡ nát. Đối mặt cái này kinh khủng thần lôi, những nguyên bản đó vênh váo tự đắc, không ai bị nổi thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào ngạo mạn cùng kinh thị, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, không tự chủ được co rụt về đằng sau, muốn thoát đi cái này đáng sợ thần lôi truy kích. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng chạy, đều không thể thoát khỏi thần lôi như bóng với hình truy sát. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sống còn thời khắc mấu chốt, trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng sáng mà đinh thai nhức óc la lên, tất cả mọi người thối lui đến cùng một chỗ, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể ngăn cản được những này đại đạo thần lôi. Cái này âm thanh la lên giống như thần trung mộ cổ đồng dạng, tại mọi người bên thai tiếng vọng, thanh âm thanh thúy mà du dương, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Nó tựa như một đạo phá hiểu thự quang, phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, chiếu sáng những cái kia bị sợ hãi bao phủ mọi người tâm linh. Thanh âm kia giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, như là một cỗ cường đại sóng xung kích, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Nó đinh thai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị rung chuyển. Cỗ lực lượng này khổng lồ như thế, cho tới những nguyên bản đó ngây ra như phỗng, bị sợ hãi bao phủ thiên chi tiêu tử nhóm, tại cỗ này sóng xung kích trùng kích vào, cũng như đại mộng mới tỉnh đột nhiên lấy lại tinh thần. Đám người kinh ngạc nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp cái kia gọi hàng người chính là một tôn đến từ tiên tộc vô địch tiết tử. Dáng người của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, như là phiên phiên khởi vũ tiên tử dáng lâm thế gian. Nàng một bộ bạch y tung bay theo gió, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục, cảm giác không dính bụi phàm trần. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, khinh khinh phất qua da thịt trắng nõn, càng tăng thêm mấy phần tiên tử khí chất. Khí chất của nàng cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm, làm lòng người sinh kính sợ. Tại cái này sống còn thời khắc khẩn cấp, vị tiên tử này lại biểu hiện được dị thường chấn định tự nhiên, đôi mắt đẹp của nàng như là đầm sâu đồng dạng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà thâm thúy, tựa như có thể thấy rõ thế gian vật vật, để cho người ta không khỏi vì đó kinh ngạc. Đối mặt vô số đại đạo thần lôi như mưa rơi truy kích, trong lòng của nàng không chút do dự cùng chần chờ, quyết định thật nhanh phát ra một tiếng thanh thúy êm tai la lên. Thanh âm này như là hoàng anh xuất gốc, uyển chuyển du dương, lại như thể hồ quán đỉnh, để cho người ta trong nháy mắt tỉnh táo lại. Những nguyên bản đó thất kinh, như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn tiên chi tiêu tử nhóm, đang nghe tiên tử cái này âm thanh la lên về sau, thân thể run lên bần bật, liền như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không thể còn như vậy chạy loạn. Thế là, bọn hắn không chút do dự dừng bước lại, ánh mắt giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một loại ăn ý tại truyền lại. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là bị quấy nhiều chim chóc một dạng, như chim sợ cảnh con cấp tốc quay người, hướng về một phương hướng chạy như điên. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức kinh người, phản phất nhanh như điện chớp đồng dạng, trong chớp mắt tựa như đồng lưu tinh xẹt qua chân trời hội tụ đến cùng một chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, nhanh đến mức như là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta cơ hồ không kịp chớp mắt, càng không nói đến làm ra phản ứng. Ngay trong nháy mắt này, những cái kia được xưng là thiên chi tiêu tử đám người, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, lấy tốc độ nhanh như điện chớp tụ lại đến cùng một chỗ, tạo thành một cái chặt chẽ quần thể. Giữa bọn hắn không có chút nào do dự cùng chần chờ, mỗi người đều giống như bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, một cách tự nhiên tụ tập cùng một chỗ. Giữa bọn hắn ăn ý đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục, phản phất tâm linh của bọn hắn đã hòa làm một thể, lẫn nhau ở giữa phối hợp chặt chẽ vô gian, không có chút nào khe hở. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái quyết sách đều giống như trải qua thiên truy bách luyện, thiên y vô phùng. Trong chiến đấu kịch liệt, mỗi người đều không chút do dự thi triển ra bản thân có thần binh cùng thần thông. Những này thần binh cùng thần thông ẩn chứa lực lượng vô tận, bọn chúng trong nháy mắt đan vào một chỗ, phản phất trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng chói mắt. Quang mang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, đụng vào nhau, xen lẫn, phóng xuất ra năng lượng kinh người. Những năng lượng này hội tụ thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, tựa như một tòa cao vút trong mây nguy nga tường thành, uy nghiêm mà trang trọng. Đạo phòng tuyến này không chỉ có tại vật lý bên trên kiên cố, càng tại phương diện tinh thần bên trên tượng trưng cho đoàn kết, hợp tác cùng ý chí bất khuất. Đối mặt địch nhân hung mãnh công kích, đạo phòng tuyến này tựa như tường đồng vách sắt, không có chút nào dao động chi ý, vô luận là như thế nào lăng lệ thế công, đều không thể đột phá đạo phòng tuyến này phòng ngự. Nó tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, ngăn cản lại tất cả địch tới đánh. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt, làm cho người hoa mắt. Các loại sắc thái tại đạo phòng tuyến này nộp lên lệnh, dung hợp, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, các loại nhan sắc hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết, để cho người ta phảng phất đưa thân vào mộng ảo thế giới bên trong, say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đạo phòng tuyến này không chỉ có là một loại cường đại lực lượng phòng ngự, càng là một loại tinh thần ký thác cùng biểu tượng. Tại đạo phòng tuyến này bảo vệ dưới, bọn hắn tựa như đưa thân vào một cái an toàn cảng, ngoại giới hết thảy đều không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Cái này vòng bảo hộ tựa như một vòng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực mặt trời, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Nó tồn tại giống như một vòng chói mắt mặt trời, tản ra vô tận quan mang, khiến cho chung quanh đại đạo thần lôi đều ảm đạm phai mờ. Những nguyên bản đó vô cùng mỹ mãnh, khí thế bàng bạc thần lôi, tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, vậy mà như là bị thuần phục giống như dã thú, đã mất đi ngày xưa uy phong, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, không cách nào đột phá đạo phòng tuyến này. Đạo này vòng bảo hộ tựa như giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ, phản phất là một đạo không thể vượt qua hừng cầu, đem bất kỳ mưu toan đột phá lực lượng của nó đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Vô luận là cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi đại đạo thần lôi, vẫn là những thứ chưa biết khắc cường đại uy hiếp, một khi chạm đến đạo phòng tuyến này, liền như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, bị đạo phòng tuyến này gắt gao ngăn lại, căn bản là không có cách đối trong vòng thiên chi tiêu tử nhóm sinh ra dù là một tơ một hào ảnh hưởng. Tại đạo này vòng bảo hộ nội bộ, những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm tựa như pho tượng đồng dạng lặng lặng địa đứng lặng lấy. Khuôn mặt của bọn hắn như là bị băng phong đồng dạng, không chút biểu tình, băng lãnh mà hờ hững. Nhưng mà, con mắt của bọn họ lại như hàn tinh lóe ra lạnh lẽo qua mang, lạnh lùng quan sát bị đại đạo thần lôi hoàn toàn bao phủ chư thiên vạn giới. Chương 987, tự tìm đường chết, chết không có gì đáng tiếc. Chương 987, tự tìm đường chết, chết không có gì đáng tiếc. Những ngày này Chi Tiêu Tử nhóm khỏe miệng vi vi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này bên trong lại để lộ ra vô tận khinh thường cùng trào phúng. Phản phất bọn hắn đang đứng tại cao không thể chạm vân đoàn phía trên, quan sát phía dưới đám kia nhỏ bé như sâu kiến tồn tại. Những này lũ sâu kiến tại đối mặt sợ hãi tử vong lúc, lại còn vọng tưởng thông qua dãy rủa cùng phản kháng đến đào thoát vận mệnh trói buộc. Tiếng cười của bọn hắn tại mảnh này yên tĩnh trong không gian không ngừng vang quẩn, tràn đầy khinh miệt cùng xem thường, phản phất tại chế giễu tử vong tiên tôn mấy người không biết tự lượng sức mình cùng vô tri không sợ. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, bùng đây dây chết thôi. Đây chính là có thể so với Kim Tiên đỉnh phong đại đạo thần lôi a, chỉ bằng bọn hắn cũng có thể chống đỡ được. Đơn giản liền là người si nói mộng. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh, tựa hồ đối với thập quan vương đám người thực lực tràn đầy chất vấn. Ngay sau đó, lại có một người đứng dậy, trên mặt của hắn đồng dạng viết đầy khinh miệt, đây chính là khiêu chiến đại đạo pháp tắc a, cho dù là tại thượng giới bên trong, cũng không có người có thể thành công. Những này lũ sâu kiến thế mà còn mưu toan khiêu chiến cường đại như thế lực lượng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía thập quan vương đám người, tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Bọn hắn lại có thể trèo chống đến bây giờ, thật sự là làm cho người không tưởng được a. Bất quá, cái này cũng bèn bèn dừng ở đây rồi, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tại đại đạo thần lôi hoành kích hạ tan thành mây khói. Đây là một tôn thực lực thâm bất khả chắc thánh tử phát ra cảm thán. Hắn đối thuật tính toán có cực cao tạo nghệ, bởi vậy, khi hắn nói ra lời nói này lúc, mọi người xung quanh đều tin tưởng không nghi ngờ, phản phất thập quan vương đám người vận mệnh đã nhất định, không thể sửa đổi. Khiêu chiến đại đạo pháp tắc, nhất định phải tiếp nhận hậu quả tương ứng. Một vị khác thánh tử phụ hòa nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại lạnh lùng cùng kinh thường. Những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, đơn giản liền là tự tìm đường chết, chết không có gì đáng tiếc. Còn có người cười lạnh rêu cợt nói, đối tử vong thiên tôn mấy người tao ngộ biểu hiện ra một loại làm cho người kinh ngạc cười trên nỗi đau của người khác. Những ngày này Chi Tiêu Tử nhóm, từng cái đều tự cao tự đại, đem mình coi là vũ trụ trung tâm, đối với những cái kia có can đảm khiêu chiến đại đạo pháp tắc người, bọn hắn không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Trong mắt bọn hắn, Tử vong thiên tôn đám người bất quá là một đám không biết tự lượng sức mình kẻ đáng thương, nhất định tại đại đạo thần lôi uy năng hạ hóa thành cho tàn. Bọn hắn tựa hồ đối với mấy người này sinh tử không thèm để ý chút nào, thậm chí có thể nói là không lọt vào mắt. Cho dù là cái kia mấy tôn thực lực cường đại nhất thần tử tiên tử, cũng đều không cho rằng tại khủng bố như thế đại đạo thần lôi trước mặt, Tử vong thiên tôn mấy người còn có mảy may còn sống khả năng. Trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, Tử vong thiên tôn mấy người chỉ sợ lập tức liền sẽ ở đại đạo thần lôi điên cuồng công kích dưới, bị triệt để phá hủy, hóa thành cho tàn. Cái kia đã từng uy chấn chư thiên vạn giới tồn tại, bây giờ cũng bất quá là thoảng qua như mây khói, thoáng qua tức thì. Từ đó, bọn hắn sẽ tại trên cái thế giới này mai danh nhật tích, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến Lục Huyền. Đó là một tôn tựa như thần chỉ tồn tại, thân thể của hắn cao lớn mà uy mãnh, toàn thân tản ra một loại không có gì sánh kịp khí tức, phảng phất đến từ thượng giới thánh tộc vô địch thánh tử giáng lâm thế gian. Khí tức của hắn cường đại đến khiến người ta cảm thấy siêu việt cái thế giới này cực hạn, phảng phất hắn chính là cái này thế giới chỗ thể, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hai con mắt của hắn như là hàn tinh đồng dạng, băng lãnh mà sắc bén, tản mát ra làm người sợ hãi ngập trời hàn ý, cái kia hàn ý phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta tại hắn nhìn soi mói không rét mà run. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất muốn đem nơi đó hết thảy đều đông kết thành băng. Môi của hắn vi vi nhúc nhích, tựa hồ tại thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Thanh âm kia trầm thấp mà rất nhỏ, phảng phất chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Nhưng mà, làm mọi người cẩn thận lắng nghe lúc, lại có thể nghe được hắn lẩm bẩm nói, đáng tiếc a. Nguyên bản ta còn đang mong ngợi, có thể cùng cái kia Lục Huyền tự mình giao thủ đâu. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng. Lục Huyền, cái tên này tại trong miệng hắn bị nhắc lên lúc, phản phất mang theo một loại đặc thù ý nghĩa. Hiển nhiên, đối với không cách nào cùng Lục Huyền phân cao thấp chuyện này, hắn cảm thấy mười phần ảo não. Loại này ảo não tựa như là một cái dấu ở sâu trong nội tâm độc trùng, không ngừng mà gặm nuốt lấy linh hồn của hắn, để hắn không cách nào tiêu tan. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ngay tại hắn vừa dứt lời một cái mắt, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng cười như sấm sét giữa trời quang ầm vang vang lên. Phản phất toàn bộ không gian đều bị tiếng cười kia rung động. Tiếng cười kia như là sóng lớn vô bờ, lại như vạn mã buông đằng, hắn thanh thế chi to lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếng cười kia đầu mờn, lại là một tôn khoảng cách gần hắn nhất thánh tử. Cái này thánh tử dáng người cực kỳ cao lớn uy mãnh, tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao vững vàng đứng sừng sững ở đó. Thân thể của hắn cao lớn mà hùng tráng, phản phất có thể chống lên toàn bộ bầu trời, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cẩn thận chu đáo, cơ thể của hắn đường cong dị thường rõ ràng, giống như cầu long bệnh giao thoa. Mỗi một khối cơ bắp đều giống như trải qua thiên truy bách luyện tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Cái kia bắp thịt hoa văn cùng đường cong, giống như thiên nhiên kỳ tác, ủy phụ thần công, để cho người ta nhìn mà than thở. Cơ thể của hắn không chỉ là bên ngoài cường tráng, càng ẩn chứa lực lượng vô tận. Mỗi một lần bắp thịt co vào cùng thư giãn, đều giống như đại địa chấn động, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Này khí tức như là như phong bạo của tới, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Tại cái này thánh tử sau lưng, cái kia từng đầu sáng chói vô cùng cường đại đại đạo, tựa như trong vũ trụ chói mắt nhất tinh hà đồng dạng, vượt ngang thiên địa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Những này đại đạo giống như hắn lực lượng kéo dài, mỗi một đầu đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Những này đại đạo đan vào lẫn nhau, như là một chương rực rỡ màu sắc màn ánh sáng, đem thánh tử chăm chú địa bao phủ trong đó, phản phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này. Quang mang kia là như thế chói lóa mắt, cho tới hết thảy chúng quanh đều tại nó làm nổi bật hạ ám đạm phai mờ, chỉ có hắn tồn tại mới là làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Trên đại đạo lưu động lực lượng, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng địa rót vào thánh tử trong cơ thể, khiến cho khí tức của hắn càng cường đại, như là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều tựa hồ có thể dẫn phát đại đạo của mình, mang đến trận trận như sấm sét tiếng oanh minh, rung động toàn bộ thế giới. Nhưng mà, tại cái này làm cho người chú mục tràng cảnh bên trong, làm người khác chú ý nhất hay là hắn cái kia cuồng vọng cười to. Tiếng cười kia giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa quanh quẩn, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Chương 988, vô cực thần tử. Nội chiến. Chương 988, vô cực thần tử. Nội chiến. Tiếng cười của hắn tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Người chung quanh đều bị tiếng cười kia chấn nhiếp, nhao nhao căng tới ánh mắt kính sợ. Tôn này thánh tử tiếng cười như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, tại bên trong vùng không gian này không ngừng quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, tựa hồ đối với tôn này vô địch thánh tử ảo não hoàn toàn lơ đễnh. Tiếng cười của hắn tại bên trong vùng không gian này đưa tới một trận sóng to gió lớn, cái khác thánh tử nhóm nhao nhao bị bất thình lình tiếng cười hấp dẫn, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hắn, trong lòng tràn ngập tò mò, muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì để hắn như thế thoải mái cười to. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn như là hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Tiếng cười kia là như thế vang dội, cho tới hết thảy chúng quanh đều tựa hồ bị nó rung động, liền ngay cả cái kia nguyên bản bình tĩnh không khí cũng bắt đầu vi vi rung động bắt đầu. Hắn cười đến điên cuồng như vậy, cho tới thân thể cũng bắt đầu ngửa tới ngửa lui, phản phất muốn đem thế gian này tất cả sung sướng đều phóng xuất ra. Mỗi một âm thanh cười đều giống như một đạo kinh lôi, ở giữa phiến thiên địa này nổ vang, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Giờ phút này cái kia Lục Huyền, chỉ sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ đắc ý cùng trêu tức, tựa hồ đối với Lục Huyền vận mệnh không quan tâm chút nào. Nhưng mà, khi hắn nâng lên Lục Huyền trên người những cái kia bảo vật cùng pháp tắc hạt giống lúc, ngữ khí lại đột nhiên trở nên có chút tiếc hận. Liên là đáng tiếc trên người hắn những cái kia bảo vật cùng pháp tắc hạt giống, cũng không biết có thể hay không bị đại đạo thần lôi lưu hại. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Những bảo vật này cùng pháp tắc hạt giống đối với bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói đều là cực kỳ chân quý, bọn chúng khả năng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, muốn lập tức đi thăm dò nhìn một chút Lục Huyền di vật, nhìn xem những cái kia bảo vật cùng pháp tắc hạt giống phải chăng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, hắn cũng biết, tại cái này đại đạo thần lôi dư uy phía dưới, tùy tiện tiến đến chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trước quan sát một đoạn thời gian, các loại đại đạo thần lôi uy lực hoàn toàn tiêu tán về sau lại hành động. Dù sao, hắn cũng không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà liên lụy mình tính mệnh. Hắn một câu nói kia giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, nguyên bản còn tại đối tử vong thiên tôn đám người châm chọc khiêu khích, cho rằng bọn họ không biết tự lượng sức mình những thiên chi tiêu tử đó nhóm, đột nhiên cũng giống như bị làm định thân chú mở dạng, trở nên trầm mặc không nói. Trên mặt của bọn hắn nguyên bản còn mang theo chẳng thèm ngó tới tiêu dung, nhưng giờ phút này lại đều bị một loại thật sâu sầu lo thay thế, phản phất Lục Huyền vận mệnh cùng bọn hắn chặt chẽ tương liên, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Dù sao, những ngày này chi tiêu tử nhóm đối Lục Huyền trên thân có hết thảy đều tràn đầy khát vọng cùng chờ mong, bọn hắn đều nóng nhìn có thể từ Lục Huyền nơi đó đạt được một chút chỗ tốt, hoặc là học được một chút tuyệt thế công pháp, lại hoặc là đạt được một chút hiếm thấy chân bảo. Nếu là cái kia Lục Huyền chết rồi, không biết ngày này đế đại đạo có thể hay không từ đó biến mất. Rốt cục, có người phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên đối với Thiên Đế Đại Đạo hướng đi 10 phần để ý, hắn kỳ thật tịnh không để ý Lục Huyền sinh tử, nhưng lại tuyệt đối không có thể khoan nhượng Thiên Đế Đại Đạo cứ như vậy hư không tiêu thất. Bởi vì đây chính là Thiên Đế Đại Đạo a. Nó tồn tại, liền như là vũ trụ hệ tâm, tản ra vô tận quang mang cùng lực lượng. Tại trước kia tuế nguyện bên trong, nó từng là phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất đại đạo đứng đầu, không thể địch nổi. Vô luận là cái kia thanh danh truyền xa Thiên Đế Đại Đạo, Thần Đế Đại Đạo, Ma Đế Đại Đạo, vẫn là cái kia uy chấn thiên hạ Long Đế Đại Đạo các loại, tại Thiên Đế Đại Đạo trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ, như là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi Minh so sánh, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Từ khi đời trước nhân tộc Thiên Đế biến mất về sau, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh mê mang cùng dung chuyển bên trong. Vô số cường giả đều khát vọng có thể tìm tới Thiên Đế Đại Đạo tung tích, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có thu hoạch được Thiên Đế Đại Đạo tán thành, mới có thể kế thừa cái này vô thượng đại đạo, trở thành kế tiếp trấn áp tam giới lục đạo chí tôn Thiên Đế. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, tại cái này thời gian khá dài trường hà bên trong, đã trải qua vô số cái kỷ nguyên thời đại giao thế biến thiên. Thiên Đế Đại Đạo lại tựa như một tòa ẩn nấp tại mây mù chỗ sâu tiên sơn đồng dạng, thần bí khó lường, để cho người ta khó mà nhìn trộm hắn chân dung. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, bây giờ rốt cục nên đón Thiên Đế Đại Đạo lại thấy ánh mặt trời thời khắc, với lại làm cho người không tưởng tượng được là, nó vậy mà lựa chọn Lục Huyền dạng này một cái nhìn như không có ý nghĩa tiểu nhân vật đến truyền thừa cái này vô thượng đại đạo. Tin tức này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tại những này đến từ thượng giới tiên chi tiêu tử trong mắt, vô luận là Lục Huyền bản thân, vẫn là cái kia làm cho người thèm nhỏ nước giai thiên đế đại đạo, thậm chí là Lục Huyền trên thân có công đức chí bảo cùng pháp tắc hạt giống, đều đã trở thành bọn hắn nhất định phải được mục tiêu. Nguyên bản, bọn hắn đều lòng tràn đầy đang mong đợi, một khi bước vào cổ thần chiến trường, liền có thể dễ dàng đem Lục Huyền chém giết, cướp đoạt những này hiếm thấy chân bảo cùng tuyệt thế truyền thừa. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, ngay tại tiến vào cổ thần chiến trường trước đó, vậy mà lại phát sinh như thế ngoài dự liệu biến cố. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho Lục Huyền cứ thế mà chết đi. Nếu là thiên đế đại đạo, thật theo hắn chết mà biến mất, vậy liền được không bù mất. Đột nhiên, một tôn thực lực cực kỳ cường đại thần tử đứng dậy, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Tôn thần này tử thần sắc nghiêm túc dị thường, hắn nhìn chằm chằm cái kia sắc bị đại đạo thần lôi bổ trúng Lục Huyền, phản phất cái kia thần lôi sẽ bổ tới chính hắn trên thân một dạng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không cách nào che giấu lo lắng cùng lo lắng, hiển nhiên hắn đối thiên đế đại đạo coi trọng trình độ không phải bình thường. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tiếp tục nói, lấy bọn hắn những này sâu kiến thực lực, là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được đại đạo thần lôi, liền xem như cái kia Lục Huyền, cũng tuyệt đối không cách nào tại đại đạo thần lôi phía dưới còn sống. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta xuất thủ, trợ giúp bọn hắn ngăn trở cái này kinh khủng đại đạo thần lôi. Tôn thần này tự đề nghị, tựa như một viên tạc đạn nặng ký một dạng, ở trung quanh thiên chi tiêu tử nhóm ở giữa đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn toàn đều kinh hãi đến ngây ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, có ít người thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vô cực thần tử, ngươi cũng không phải là muốn xuất thủ cứu bọn hắn, để cái này Lục Huyền cảm kích ngươi, sau đó chủ động đem thiên đế đại đạo tặng cho ngươi đi. Ha ha, ngươi cái này hoàn toàn liền là ý nghĩ hão huyền. Rốt cục, trong đám người có người kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, cao giọng hô. Thanh âm này phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, lại như bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản xì xào bàn tán thiên chi tiêu tử nhóm, liền giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong chốc lát sôi trào. Chương 989, đại đạo thần lôi, không gì hơn cái này. Chương 989, đại đạo thần lôi, không gì hơn cái này. Liền đúng vậy a, vô cực thần tử, ngươi đây cũng quá ngây thơ a. Cái kia Lục Huyền làm sao lại đem tiên đế đại đạo tặng cho ngươi đây? Có người cười nhạo nói, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tựa hồ đối với vô cực thần tử ý nghĩ cảm thấy mười phần buồn cười. Ta nhìn ngươi chính là muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt, còn nói đến như thế đường hoàng. Một người khác cũng phụ họa theo đuôi lấy, trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng xem thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lục Huyền dựa vào cái gì muốn cảm kích ngươi? Càng nhiều người bắt đầu đối vô cực thần tử châm chọc khiêu khích, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại dư luận áp lực, để cho người ta không thở nổi. Trong lúc nhất thời, các loại chất vấn cùng trào phúng thanh âm liên tiếp, bên hai không dứt, phản phất muốn đem vô cực thần tử bao phủ tại mảnh này ồn ào náo động bên trong. Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn, vô cực thần tử nhưng thủy chung duy trì trầm mặc, trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, tựa như cái kia thâm bất khả trắc nước hồ đồng dạng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa pho tượng, không vì ngoại giới ồn ào náo động mà thay đổi. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một người đứng ra. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng vang dội, vang vọng toàn bộ không gian, tựa hồ muốn tất cả mọi người màng nhĩ đều bị phá bỡ. Nói hay lắm a. Hắn cao giọng phụ hòa nói, chúng ta có lý do gì đi giúp bọn hắn chống cự cái kia đại đạo thần lôi đâu? Bọn hắn bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến thôi, sinh tử của bọn hắn tồn vong cùng chúng ta lại có gì làm? Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm kia còn tại trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Có ít người lộ ra tán đồng thần sắc, có ít người thì lộ ra có chút do dự, còn có chút người thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, một người khác đột nhiên xen vào nói nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia giảo hoạt, để cho người ta không khỏi đối với hắn ý đồ sinh ra một tia lo nghĩ. Chúng ta không ngại liền để cái kia Lục Huyền tại đại đạo thần lôi vành kích hạ tan thành mây khói. Hắn nói tiếp, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút hưng phấn, phản phất đã thấy Lục Huyền tại thần lôi bên trong hóa thành cho tàn thảm trạng. Cứ như vậy, chẳng phải là chính hợp tâm ý của chúng ta sao? Hắn tiếp tục mê hoặc nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể giảm bớt tự mình động thủ phiền phức đâu. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối Lục Huyền chán ghét cùng đối tự thân lợi ích suy tính. Các ngươi cũng đừng quên, cái này Lục Huyền trên thân gánh vác lấy đại đạo công đức, liền như là một con toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím đồng dạng, để cho người ta khó mà tới gần. Hắn nhắc nhở lấy đám người, tựa hồ là đang cường điệu Lục Huyền tính nguy hiểm. Nếu như chúng ta muốn đích thân đem hắn chém giết, tất nhiên sẽ lọt vào đại đạo phản vệ. Thanh âm của hắn hơi tăng cao hơn một chút, tựa hồ là đang cường điệu điểm này tầm quan trọng, nhưng mà hiện tại hắn nếu là chết tại đại đạo thần lôi phía dưới, vậy nhưng thật sự là tất cả đều vui vẻ à? Hắn càng nói càng hưng phấn, phản phất đã thấy sự tình dựa theo kế hoạch của hắn phát triển, cái này không chỉ có thể để cho chúng ta miễn đi đại đạo phản vệ phong hiểm, còn có thể để cho chúng ta giảm mất không thiếu phiền phức đâu. Hắn câu nói sau cùng, giống như là cho đám người ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn đối kế hoạch này sinh ra càng nhiều tán động. Ha 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 ha, nói không sai. Trận này tiếng cười giống như lôi đình bạc quân, trong không khí nổ bể ra đến, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nó như thế vang dội, cho tới mọi người màng nhĩ đều bị chấn động đến ông ông tắc hưởng, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thẳng tới lên 9 tầng mây. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng kinh hường, như là từng thanh lưới dao, thẳng tắp đâm về bị chế giễu đối tượng. Mỗi một âm thanh cười đều giống như tại đối bị chế giễu người tôn nghiêm tiến hành tra đạp, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng.
xác thực như thế a. Cái kia Lục Huyền nếu là thật sự mệnh tang đại đạo thần lôi chi thủ, vậy chúng ta liền không cần lo lắng bị đại đạo phản vệ vấn đề. Có người phụ họa theo đuôi nói, trong âm thanh của hắn rõ ràng để lộ ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tựa hồ Lục Huyền sinh tử đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, bọn hắn quan tâm hơn chính là mình sẽ hay không nhận đại đạo phản vệ. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, cái kia vô cực thần tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, phản phất bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Địa vị của hắn tại những ngày này chi tiêu tử bên trong vốn nên là có thụ tôn sùng, mà giờ khắc này lại gặp đến nhiều như vậy người phản đối, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại đả kích cực lớn. Lòng tự tôn của hắn nhận lấy trước nay chưa có tổn thương, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút nhịn không được rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia chế rêu hắn người, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng hòa hoa. Môi của hắn vi vi rung động, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn phun ra ngoài, muốn quát lớn những người này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp mở miệng một cái mắt, đột nhiên, một đạo như là cửu thiên như kinh lôi tiếng cười ầm vang nổ vang. Ha ha ha, đại đạo thần lôi, không gì hơn cái này. Nương theo lấy cái kia phóng khoáng tiếng cười vang lên, chính là Lục Huyền cái kia bá đạo vô cùng thanh âm. Thanh âm này như thế rung động, như thế đột ngột, phản phất là từ vũ trụ cuối cùng truyền đến, lại như là tại mọi người sâu trong linh hồn nổ vang. Ở vào đại đạo thần lôi trong vòng vây Lục Huyền, đột nhiên không có dấu hiệu nào cất tiếng cười to bắt đầu. Tiếng cười kia như là quần quần lôi đình đồng dạng, ở trong thiên địa quần quần, đình hai nhức óc. Tiếng cười kia phản phất là một đầu gào thét cự long, xông phá trùng điệp trở ngại, lấy bài sơn đảo hải chi thế thẳng tắp chui vào mỗi người trong lỗ tai. Những nguyên bản đó đang tại thảo luận thiên chi tiêu tử nhóm, bị bất thình lình tiếng cười cả kinh trợn mắt hốt mồm. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Tiếng cười kia tựa như một đạo tiềm điện, bổ ra suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Ngay sau đó, những ngày này chi tiêu tử nhóm giống như là bị một cố cường đại lực lượng tỉnh lại đồng dạng, không hẹn mà cùng thôi động lên hai mắt, thần quang nổ bắn ra mà ra, giống như một đạo đạo ngọn lửa nóng bỏng, thẳng tắp xuyên qua cái kia vô tận lôi đỉnh, muốn nhìn rõ tiếng cười kia nơi phát ra. Nguyên bản, tại trong tầm mắt của bọn họ, chỉ có vô tận lôi đỉnh trên hư không tàn phá bừa bãi, đó là một mảnh làm người sợ hãi cảnh tượng. Từng đạo màu tím lôi đỉnh như là cự long đồng dạng tại bên trong hư không gào thét, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Nhưng mà, ngay tại tiếng cười kia vang lên trong nháy mắt, cái kia lôi đỉnh bên trong vậy mà chậm rãi nổi lên một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh này như núi lớn cao lớn, trên người hắn tản ra một loại không cách nào hình dung khí tức, phảng phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này. Đạo thân ảnh này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn xem cái kia tại đẩy trời lôi đỉnh bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã bóng lưng, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Chương 990, T. Đó là Lục Huyền. Chương 990, T. Đó là Lục Huyền. T. Đó là Lục Huyền. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Đám người nghe tiếng nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia liền đã đi đến hư không bên trên, đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên là Lục Huyền. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại không sợ đại đạo thần lôi? Một người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, thanh âm của hắn đang run rẩy, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, cái này đại đạo thần lôi cũng không phải phổ thông lôi điện, nó ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực, uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, tại đối mặt cái này đại đạo thần lôi lúc, cũng sẽ không tự chủ được sinh lòng sợ hãi cùng lòng kính sợ. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lục Huyền tựa như tại tự mình trong hoa viên tản bộ mở dạng, đối cái kia đại đạo thần lôi nhìn như không thấy, không sợ hãi chút nào hướng phía hư không đi đến. Bước tiến của hắn dị thường bước vàng, phản phất dưới chân là một mảnh bằng phẳng đại đạo, mà không phải tràn ngập lực lượng kinh khủng lôi đỉnh hải dương. Thần thái của hắn càng là ung dung không đội, phản phất cái này đại đạo thần lôi chỉ là một đạo bình thường không có gì lạ phong cảnh, căn bản là không có cách gây nên hắn mảy may chú ý, nhưng mà, tình cảnh như vậy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, tại như thế cuồng bạo tàn phá bừa bãi đại đạo thần lôi bên trong, Lục Huyền lại có thể bình tĩnh như thế tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường, để cho người ta khó có thể tin. Ngay tại cái kia đại đạo thần lôi như cuồng phong như mưa to điên cuồng tàn phá bừa bãi lôi đỉnh trong hải dương, Lục Huyền lại tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như giẫm tại kiên cố đại địa bên trên, không có nhận đại đạo thần lôi ảnh hưởng chút nào. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, làm Lục Huyền cất bước tiến lên lúc, những nguyên bản đó cuồng bạo tàn phá bừa bãi đại đạo thần lôi, vậy mà giống như là bị sự cường đại của hắn khí thế chấn nhiếp, nhao nhao chủ động vì hắn nhường ra một con đường. Xa xa nhìn lại, một màn kia như là như mộng ảo tràng cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người, làm cho người kinh thán không thôi. Chỉ gặp Lục Huyền sừng sững tại một mảnh sóng cả mãnh liệt lôi đỉnh trong hải dương, thân ảnh của hắn tại vô tận lôi quang chiếu rọi lộ ra cao lớn lạ thường mà uy nghiêm. Cái kia lôi đỉnh hải dương tựa như một đầu uy mãnh ngân long, dương nhanh múa vuốt gầm hét, phiên vân phúc vũ địa sôi trào, mỗi một đạo thiểm điện đều tựa như ngân long trên người lần phiến, lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới xé rách. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, cái này nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh hải dương, tại Lục Huyền trước mặt lại đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thuần phục bắt đầu. Phảng phất Lục Huyền liền là mảnh này lôi đỉnh chúa tể của hải dương. Hắn tồn tại khiến cho toàn bộ lôi đỉnh hải dương đều đã mất đi ngày xưa uy nghiêm, trở nên như là cựu non đồng dạng nhu thuận. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn chăm chú một màn này, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động, thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại. Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, cái kia mới vừa rồi còn tại đại đạo thần lôi oanh kích hạ lung lay sắp đổ lục huyền, giờ phút này vậy mà như thế dễ dàng tuần phục mảnh này lôi đỉnh hải dương. Những cái kia mới vừa rồi còn lòng tràn đầy đang mong đợi lục huyền sẽ ở đại đạo thần lôi oanh kích hạ tan thành mây khói đám người, giờ phút này đều như là bị sét đánh trúng đồng dạng, ngây ra như phỗng, trên mặt viết đầy kinh ngạc, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Bọn hắn chờ mong trong nháy mắt tan thành bọt nước, thay vào đó là đối lục huyền thực lực thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Qua hồi lâu, rốt cục có một tôn thực lực cường đại thánh tử lấy lại tinh thần, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hô, ta hiểu được, nhất định là trên người hắn công đức chí bảo, truyền thuyết kia bên trong công đức kim luân đang bảo vệ hắn. Trời ạ, cái này công đức kim luân uy lực vậy mà như thế kinh khủng, thậm chí ngay cả đại đạo thần lôi đều chủ động tránh khỏi hắn. Theo tôn này thánh tử tiếng kinh hô vang lên, phản phất là một đạo kinh lôi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, chung quanh những nguyên bản đó trợn mắt hốc mồm thiên chi tiêu tử nhóm, giống như là bị cái này âm thanh kinh hô đánh thức đồng dạng, như ở trong mộng mới tỉnh từ cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Ánh mắt của bọn hắn trừng giống như đồng linh một dạng lớn, nhìn chằm chằm cái kia làm cho người khó có thể tin một màn, miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, phản phất thấy được tận thế đồng dạng. Ngay sau đó, một trận hít vào khí lạnh thanh âm giống như thủy triều liên tiếp vang lên, những ngày này chi tiêu tử nhóm nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, thanh âm kia phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú bóp lấy cổ, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, phản phất bọn hắn thấy được tận thế tiến đến. Thì ra là thế. Có người đột nhiên hô to một tiếng, phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nguyên lai là cái kia công đức kim luân tác dụng à. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận, tựa hồ đối với phát hiện này cảm thấy vô cùng ảo não. Đáng chết a. Một người khác ngay sau đó la mắng, ngựa khí của hắn dị thường tức giận, cái này lục huyền làm sao lại tốt như vậy mệnh đâu. Hắn cắn chặt hàm răng, quai hàm vồng đến lao cao, phản phất muốn đem răng cắn nát đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia hiện lên ở lục huyền sau lưng công đức kim luân, cái kia kim luân tản ra hào quang chói sáng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trong mắt của hắn toát ra vẻ hâm mộ cơ hồ muốn tràn đi ra, phản phất cái kia công đức kim luân là hắn tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo. Trong mắt của hắn đều nhanh trợn lùi ra, cái kia ghen tị hỏa diễm trong mắt hắn cháy hừng hực, phản phất muốn đem lục huyền toàn bộ thôn phệ hết. Đã sớm nghe nói công đức chí bảo chính là trong thiên địa này cường đại nhất hộ thân pháp bảo, uy lực của nó có thể xưng cử thế vô song, cho tới nay, ta đều cho rằng đây bất quá là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi. Dù sao, như thế thần hồ kỳ kỹ bảo vật, như thế nào lại tùy tiện hiện thế đâu. Nhưng mà, hôm nay chứng kiến hết thảy, lại làm cho ta không thể không tin tưởng, đây hết thảy vậy mà đều là chân thực tồn tại đó a. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy khó có thể tin. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái kia công đức kim luân. Cái kia kim luân tản ra quang mang giống như mặt trời chói lóa mắt, phản phất là một vầng mặt trời vàng nóng treo cao ở giữa không trung, tản ra vô tận quang huy, sáng chói làm cho người khác hoa mắt thần mê. Cái này kim luân toàn thân bày biện ra một loại phong cách cổ xưa mà thần bí màu vàng kim điểu, tựa như trải qua tuế nguyệt tẩy lễ hoàng kim, tản ra chịu nặng lịch sử khí tức. Kim luân mặt ngoài lít nha lít nhít địa khắc đầy các loại cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này đúng như linh động nòng nọc nhỏ, tại kim luân mặt ngoài tới lui, lưu chuyển lên hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói từng đoạn không muốn người biết truyền thuyết cổ xưa. Những ánh sáng này giống như chấm chấm đầy sao, mặc dù yếu ớt, lại tản ra thần bí mà thâm thúy khí tức, phản phất những phù văn này đang thấp giọng nỉ non, nói kim luân cái kia như vực sâu biển lớn lai lịch cùng nó cái kia làm cho người kính sợ, không dám nhìn thẳng uy lực. Chương 991, đánh vỡ thiên địa hạn chế hy vọng. Chương 991, đánh vỡ thiên địa hạn chế hy vọng. Nếu là ta cũng có thể có được dạng này một cái công đức kim luân, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta đem trực tiếp đứng ở thế bất bại. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đối cái này thần kỳ pháp bảo khát vọng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia tản ra tia sáng chói mắt công đức kim luân, phản phất nó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Hắn tưởng tượng lấy tay mình cầm kim luân, tung hoành thiên hạ, không người có thể địch chẳng cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Cái kia kim luân tại tưởng tượng của hắn bên trong trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được cái kia kim luân ẩn chứa vô tận uy năng, chỉ cần khinh khinh bung lên, liền có thể phá hủy hết thể địch nhân. Mọi người xung quanh nghe được hắn lời nói này về sau, đều không hẹn mà cùng gật đầu, biểu thị phi thường đồng ý. Trong mắt của bọn hắn đồng dạng toát ra đối cái này công đức kim luân hâm mộ và khát vọng. Cái này công đức kim luân thật sự là quá lợi hại. Có người dám thở dài. Đúng vậy à, ngay cả cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại đạo thần lôi, đều đúng hắn e ngại ba phần, không dám tùy tiện tới gần. Một người khác phụ hòa nói, đám người nghị luận ở mỹ, đều đúng cái này công đức kim luân cường đại uy lực cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lại cẩn thận nhìn một cái những này cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm, bọn hắn tại đối mặt cái kia vẹn vẹn chỉ có không đến một phần mười uy lực đại đạo thần lôi lúc, vậy mà liền đã cảm nhận được giống như núi áp lực nặng nề. Áp lực này khổng lồ như thế, cho tới bọn hắn không thể không sử xuất tất cả bộ liếng, liên thủ phóng xuất ra các loại pháp bảo cường đại cùng thần binh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái này kinh khủng công kích. Nhưng mà mọi người ở đây đều vì những ngày này chi tiêu tử nhóm biểu hiện mà kinh thán không thôi. Thời điểm càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Ở vào đại đạo thần lôi oanh kích trung tâm lục huyền, hắn vậy mà vẹn vẹn dựa vào cái kia nhìn như phổ thông công đức kim luân, liền có thể để đại đạo thần lôi giống gặp thiên địch mở dạng, chủ động vì hắn nhường ra một con đường. Một màn này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại đạo thần lôi uy lực khủng bố như thế, cho dù là chỉ có không đến 1/10 uy lực, cũng đủ làm cho những tiên tri tiêu tử đó nhóm mệt mỏi ứng đối. Có thể Lục Huyền lại dễ dàng như thế ứng đối cái này kinh khủng công kích, giữa hai cái này so sánh, đơn giản liền là cách biệt một trời. Một màn thần kỳ này, giống như mộng ảo hiện ra ở trước mắt mọi người, để cho người ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên vô tận hâm mộ cùng ghen ghét. Mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú Lục Huyền, phản phất hắn là một cái siêu việt trần thế kỳ tích, đến từ một cái thế giới khác. Nhất là những cái kia cùng Lục Huyền cùng nhau ở vào đại đạo thần lôi oanh kích phạm vi bên trong đám người, bọn hắn tự mình đã trải qua trận này kinh tâm động phách tẩy lễ, chính mắt thấy đại đạo thần lôi uy lực kinh khủng. Cái kia từng đạo màu tím lôi quang như là cự long đồng dạng gầm thét, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng đánh vào Lục Huyền trên thân. Mỗi một đạo lôi quang đều đủ để đem một tòa núi cao trong nháy mắt san thành bình địa, nhưng mà, Lục Huyền lại như núi lớn vững vàng đứng sừng sững ở đó, lông tóc không tổn hao gì. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không cách nào tưởng tượng một người lại có thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng như vậy. Đại đạo thần lôi uy lực là khổng lồ như thế, nó ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy phá hủy hết thảy, vô luận là sắt thép vẫn là nham thạch, tại trước mặt nó đều như là giấy giống nhau yếu ớt. Nhưng mà, Lục Huyền lại có thể dễ dàng như thế ngăn cản được cố lực lượng này, cái này khiến bọn hắn đối cái kia công đức kim luân khát vọng càng mãnh liệt. Cái kia công đức kim luân phảng phất là một kiện tuyệt thế bảo vật, có được vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nó tản ra chói mắt kim quang, tựa như một vành mặt trời treo cao tại thiên không bên trong. Mọi người nhìn chăm chú cái kia công đức kim luân, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới, phảng phất đó là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần có thể đạt được nó, liền có thể có được lực lượng vô tận cùng vinh quang. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách Lục Huyền cách đó không xa Thập Quan Vương, Tử Vong Thiên Tôn, Tịch Diệt Thiên Tôn, Hắc Ám Thiên Tôn cùng Hủy Diệt Thiên Tôn mấy người, cũng đồng dạng bị cái này kinh thế hai tục một màn rung động. Bọn hắn vốn cho là mình đã đứng tại thế gian đỉnh phong, là vô địch tồn tại, nhưng cùng thời khắc này Lục Huyền so sánh, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Thập Quan Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Tử Vong Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tịch Diệt Thiên Tôn thân thể khẽ run, hắn cảm nhận được cái kia đại đạo thần lôi uy lực kinh khủng, cũng minh bạch mình cùng Lục Huyền ở giữa chênh lệch. Hắc Ám Thiên Tôn cùng Hủy Diệt Thiên Tôn thì là trầm mặc không nói, trong lòng của bọn hắn đều đang suy tư cùng một cái vấn đề, Lục Huyền đến tuột cùng là như thế nào làm được. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đại đạo thần lôi, như là gặp được cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố đồng dạng, vậy mà đối Lục Huyền tránh không kịp thời điểm, trong lòng mọi người hâm mộ chi tình liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, sôi trào mãnh liệt mà dâng lên trong lòng. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như mình cũng có thể có được dạng này một cái thần kỳ công đức kim luân, thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Cái này kim luân không chỉ có thể chống cự đại đạo thần lôi công kích, thậm chí còn có thể làm cho thần lôi chủ động lùi bước, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi pháp bảo. Đúng lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn đột nhiên không hề cố kỵ địa cất tiếng cười to bắt đầu. Tiếng cười của hắn giống như tiếng sét đánh, tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Ngoa tạo, Thập Quan Vương a, ngươi tên đồ đệ này cũng quá lợi hại a. Ngay cả đại đạo thần lôi đều đúng hắn nhượng bộ lui mình. Ha 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 ha. Đây quả thực là trước nay chưa có kỳ cảnh a. Tịch Diệt Thiên Tôn trong tiếng cười tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, hắn tựa hồ đối với Lục Huyền biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Khi hắn tận mắt nhìn thấy đại đạo thần lôi giống sợ cái gì giống như chủ động né tránh Lục Huyền lúc, Tịch Diệt Thiên Tôn trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà khẽ run, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp tiếng giống, có lẽ đánh vỡ thiên địa pháp tắc hy vọng, ngay tại ngươi tên đồ đệ này trên thân. Câu nói này phảng phất là một đạo tiệm điện bạch phá bầu trời đêm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Đánh vỡ thiên địa pháp tắc, đây chính là một cái liền Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện nếm thử sự tình, nhưng bây giờ, Tịch Diệt Thiên Tôn lại đem cái này hy vọng ký thác vào Lục Huyền trên thân. Một câu nói kia giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Thập Quan Vương cùng các đồng bạn của hắn bên thai ầm vang nổ vang. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ cường đại dòng điện đánh trúng, run lên bần bật, vốn chỉ là bị đại đạo thần lôi chủ động né tránh Lục Huyền kinh người cảnh tượng rung động, giờ phút này lại bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn câu nói này, trong lòng giống như giấy lên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ thân thể đều chăm chú địa bao khỏa trong đó. Hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút mà hỗn loạn, nhịp tim cũng giống là mất khống chế ngựa hoang đồng dạng, càng tăng tốc, phảng phất có thể nghe được huyết dịch tại trong mạch máu cuộn trào mãnh liệt thanh âm, như là từng đợt kinh đảo hải lãng ở bên tai gào thét. Chương 992, hắn liền là thiên mệnh người. Chương 992, hắn liền là thiên mệnh người. Thập Quan Vương trên mặt lộ ra một loại khó có thể tin biểu lộ, ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn xuyên tấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Miệng của hắn vi vi mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm, tựa hồ đã bị bất thình lình rung động hoàn toàn đoạt đi ngôn ngữ năng lực. Mà các đồng bạn của hắn thì bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán bắt đầu. Thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn, nhưng trong đó chấn kinh cùng nghi hoặc lại lộ rõ trên mặt. Hiển nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn câu nói này đối bọn hắn tới nói, liền như là bình tĩnh mặt hồ bên trên đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, để bọn hắn hoàn toàn không biết làm sao. Nhưng mà, tại mảnh này ồn ào náo động bên trong, Lục Huyền lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú đại đạo thần lôi, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không hề hay biết. Ha ha ha, Thập Quan Vương a, Tịch Diệt Thiên Tôn nói không sai, ngươi đồ đệ này thật là có khả năng liền là cái kia có thể đánh vỡ thiên địa pháp tắc thiên mệnh người. Hắc Ám Thiên Tôn tiếng cười dường như sấm sét, tại toàn bộ trong không gian nổ vang, đinh hay nhức óc. Tiếng cười kia phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta không khỏi chấn động theo, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì cái này phát hiện kinh người mà nhảy cẫng hoan hô. Thập quan vương thân thể khẽ run lên, ánh mắt của hắn trừng đến như đồng linh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hắc Ám Thiên Tôn vậy mà lại như thế độ cao đánh giá đồ đệ của hắn, hơn nữa còn đem hắn cùng trong truyền thuyết kia thiên mệnh người liên hệ với nhau. Cái này thật sự là quá bất ngờ, cho tới hắn trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng mà, làm Hắc Ám Thiên Tôn lời nói tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng lúc, Thập Quan Vương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ kích động. Hắn cảm giác lòng của mình nhảy cấp tốc tăng tốc, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt, đem hắn linh hồn đều đốt lên. Phát hiện này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó không chỉ có đã chứng minh đồ đệ của hắn có phi phàm thiên phú và tiềm lực, càng mang ý nghĩa bọn hắn khả năng thật sự có cơ hội đánh vỡ cái kia nhìn như không thể vượt qua thiên địa pháp tắc. Thiên mệnh người, đúng a? Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Thập Quan Vương tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng hưng phấn. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, giống như là đột nhiên phát hiện một cái bí mật kinh thiên đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Lục Huyền có thể thu hoạch được Thiên Đế Đại Đạo tán thành, đây đã là vượt quá tưởng tượng sự tình. Dù sao loại cơ duyên này thế nhưng là vạn người không được một. Nhưng mà bây giờ hắn không chỉ có được cường đại như thế công đức kim luân, đây hết thảy tựa hồ đều tại chỉ hướng một sự thực kinh người, hắn liền là trong truyền thuyết kia thiên mệnh người. Thập Quan Vương hô hấp trở nên gấp rút bắt đầu, phản phất toàn bộ thế giới đều tại theo hô hấp của hắn mà rung động. Tim của hắn đập như là chống trận đồng dạng, thung thung rung động, mỗi một lần nhảy lên đều giống như muốn xông ra lồng ngực đồng dạng. Thân thể của hắn bởi vì cực độ kích động mà khẽ run, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy cái kia dấu ở chỗ sâu thiên mệnh chi lực. Ánh mắt của hắn như là hai đạo ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lên đối chân tướng khát vọng cùng đối thiên mệnh kính sợ. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Thập Quan Vương trong đầu như phim cấp tốc hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn nhớ lại Lục Huyền cùng nhau đi tới đủ loại kinh lịch, những cái kia gian nan khốn khổ, sinh tử khảo nghiệm, đều như là thoảng qua như mây khói đồng dạng, không cách nào ngăn cản Lục Huyền kiên định tiến lên bộ pháp. Hắn nhớ tới Lục Huyền đưa qua người thiên phú và không ngừng cố gắng, nhớ tới cái kia khỏa vĩnh viễn không bao giờ nói bại, dũng cảm tiến tới tâm. Đây hết thảy đều để Thập Quan Vương đối Lục Huyền kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Có lẽ hắn thật chính là cái này thời đại thiên mệnh người a. Thập Quan Vương trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán nói. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa đồng dạng tại trong lòng của hắn cháy hừng hực, để hắn khó mà tự kiềm chế. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, không kịp chờ đợi muốn lập tức đem cái này phát hiện kinh người nói cho Lục Huyền, cùng hắn cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng cùng bình quang. Nhưng mà khi hắn hé miệng chuẩn bị đem trong lòng giống như thủy triều mãnh liệt lời nói đổ xuống mà ra lúc, lại đột nhiên như nghẹn ở cổ họng, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn gắt gao bóp chặt, để hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Lực lượng kia phản phất đến từ mênh mông vô ngần đại đạo, tại giam cầm cổ họng của hắn, để hắn như người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất thình lình phát hiện, giống như một đạo kinh lôi tại Thập Quan Vương trong lòng nổ vang, để hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc thân phận của Lục Huyền, kích động đến thân thể như run rẩy bắt đầu. Ầm ầm. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức giống như là núi lửa phun trào đột nhiên nổ bể ra đến. Cỗ khí tức này như là sâu trong vũ trụ kinh đảo hải lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế sôi trào mãnh liệt địa của tới, uy lực của nó to lớn, làm người sợ hãi, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cỗ lực lượng này trùng kích vào sụp đổ. Cỗ khí tức này phản phất là từ đại đạo chỗ sâu nhất phun ra ngoài, mang theo vô tận uy nghiêm cùng kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Nó tựa như là vũ trụ chúa tể, quân lâm thiên hạ, không thể địch nổi. Nương theo lấy trận lôi đình anh minh, cỗ khí tức này trở nên càng kinh khủng, hắn uy năng cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Trước đó đại đạo thần lôi so sánh cùng nhau, cỗ khí tức này đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Uy năng của nó đã đạt đến một loại không cách nào hình dung tình trạng, phản phất có thể phá hủy hết thảy, tái tạo vũ trụ. Ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ vũ trụ đều giống như bị luồng sức mạnh mẽ này rung động đến đồng dạng, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Thanh âm này như là tận thế trung tang, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia so lúc trước càng khủng bố hơn vô số lần đại đạo thần lôi như là từng đầu thái cổ cự long, từ đại đạo trong thâm nguyên gầm thét lao nhanh mà ra. Những này đại đạo thần lôi to lớn vô cùng, mỗi một đạo đều như núi lớn, bọn chúng dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ, phản phất muốn xông phá cái này bóng tối vô tận, cho thế gian này mang đến quang minh. Những này màu tím thần lôi không chỉ có hình thể to lớn, hắn ẩn chứa uy năng càng là hủy thiên diệt địa. Bọn chúng phản phất là vũ trụ thẩm phán người, có được không có gì sánh kịp lực lượng, có thể dễ dàng xé rách toàn bộ vũ trụ. Mỗi một đạo thần lôi đều lóe ra chói mắt hào quang màu tím, như là trong vũ trụ màu tím lưu tinh, bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không, như là một cỗ màu tím dòng lũ, thế không thể đỡ trực tiếp hướng phía chư thiên vạn giới mau chóng đuổi theo. Cỗ này màu tím dòng lũ những nơi đi qua, hư không đều giống như bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ đồng dạng, từng đạo vết nứt màu đen trong hư không lan tràn ra, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ tan rã. Chương 993, Lão Tạc Tiên. Mơ tưởng ngăn cản chúng ta chứng đạo. Chương 993, Lão Tạc Tiên. Mơ tưởng ngăn cản chúng ta chứng đạo. Ngay tại trong nháy mắt, những này đại đạo thần lôi như là sôi trào mãnh liệt màu tím như gió lốc, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, hắn thanh thế chi to lớn, giống như vạn mã buôn đằng, lại như sóng lớn vô bờ, đinh tai nhức óc. cái kia màu tím lôi quang đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tựa như một trường to lớn màu tím mạng nện, cấp tốc tạo thành một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối to lớn lôi cầu. Cái này lôi cầu tựa như một cái không thể phá vỡ màu tím lồng giam, đem thập quan vương đám người chăm chú địa giam ở trong đó, khiến cho không chỗ có thể trốn. Lôi cầu bên trong lôi quang như là một đám cuồng bạo màu tím cự thú, dương nhanh múa bước, không ngừng lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tại huyền diệu mình cường đại cùng không ai bị nổi. Mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất có thể xé rách hư không, phá hủy hết thảy. Tại cái này kinh khủng lôi cầu bên trong, thập quan vương đám người thân ảnh liền như là nến tàn trong gió đồng dạng, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Bọn hắn bị cái kia cuồng bạo lôi quang bao phủ, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tàn phá bừa bãi. Cái kia màu tím lôi quang như là từng đầu giữ tận roi, vô tình quất vào trên người bọn họ, mỗi một cái đều mang đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Những lôi quang này phản phất có sinh mạng đồng dạng, linh hoạt mà tấn mãnh, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Lôi cầu bên trong lôi quang còn thỉnh thoảng điệp như xúc tu bắn ra, tựa như tia chớp cấp tốc mà lăng lệ. Bọn chúng tựa như một đám đói khát dã thú, dương nhanh múa đuốt nhào về phía thập quan vương đám người, tựa hồ muốn bất kỳ một cái nào ý đồ chạy trốn người đều nắm chắc. Thập quan vương bọn người ở tại lôi cầu bên trong đau khổ dãy rủa, thân ảnh của bọn hắn bị lôi quang hoàn toàn che giấu, chỉ có tại ngẫu nhiên trong nháy mắt mới có thể thoáng nhìn bọn hắn như ẩn như hiện hình dáng. Những này hình dáng tại lôi quang làm nổi bật hạ lộ ra dị thường mơ hồ, phản phất tùy thời đều có thể bị lôi quang triệt để thôn vệ. A, đột nhiên một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ cái kia lôi cầu trong vòng vây truyền ra, phản phất có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Thanh âm này chính là đến từ thập quan vương cùng các đồng bạn của hắn, bọn hắn giờ phút này chính gặp lấy trước nay chưa có thống khổ tra tấn. Phải biết thập quan vương, hắc ám thiên tôn, tử vong thiên tôn, tịch diệt thiên tôn cùng hủy diệt thiên tôn, những tên này tại chư thiên vạn giới bên trong đều là như sấm bên thai tồn tại. Thực lực của bọn hắn mạnh, đơn giản liền là đăng phong tạo cực, đã đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao. Liền xem như đối mặt thịt nát xương tan dạng này kịch liệt đau nhức, lấy bọn hắn cứng cỏi cùng nghị lực, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát ra thê thảm như thế tiếng thê. Nhưng mà làm mọi người nhìn chăm chú quan sát lúc, trước mắt chỗ cho thấy cảnh tượng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tới cực điểm. Cái kia kinh khủng lôi cầu giống như từ địa ngục thâm viên bên trong tránh thoát trói buộc ác ma đồng dạng, quanh thân lóe ra làm người sợ hãi lôi quang, mỗi một đạo lôi quang đều phảng phất là ác ma dữ tợn răng nành, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Cái này lôi cầu phảng phất là một cái bị phong ấn vô tận uy năng tồn tại, sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới. Liền ngay cả những cái kia đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả đỉnh cao nhóm, tại cái này lôi cầu trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất. Thập quan vương nhóm thực lực có thể xưng cử thế vô song, nhưng ở cái này lôi cầu trước mặt, lực lượng của bọn hắn lại như là châu chấu đa xe, căn bản là không có cách chống lại. Cái này lôi cầu đem những cường giả này chăm chú địa giam ở trong đó, tựa như là một cái không cách nào tránh thoát lồng giam, để bọn hắn chắp cánh khó thoát. Vô luận những cường giả này dễ dỗi như thế nào phản kháng, đều không thể dung chuyển cái này lôi cầu mảy may. Nó tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, khiến cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Tại cố này lực lượng đáng sợ trước mặt, những này nguyên bản không ai bị nổi các cường giả giờ phút này lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu đất. Thân thể của bọn hắn tại cố lực lượng này trùng kích vào, tựa như là trong gió nến tàn đồng dạng, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể bị cố lực lượng này triệt để phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân thể của bọn hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy bắt đầu, mỗi một lần run rẩy đều nương theo lấy làm người sợ hãi xương cốt tiếng ma sắt cùng cơ bắp xé rách âm thanh. Thanh âm kia phảng phất là từ thân thể bọn họ nội bộ truyền ra, để cho người ta không khỏi nghĩ tượng đến thân thể của bọn hắn đang tại thừa nhận như thế nào kịch liệt đau nhức. Loại thống khổ này là mãnh liệt như vậy, cho tới những cường giả này cơ hồ không thể chịu được, mặt mũi của bọn hắn bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, lại vẫn không cách nào ngăn cản cái kia thống khổ gào thét từ cổ họng của bọn hắn bên trong phun ra ngoài. Những này tiếng gào thét như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục gào thét, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn chúng trong không khí quen quẩn, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn của con người chỗ sâu, để cho người ta cảm nhận được những cường giả này thừa nhận to lớn thống khổ cùng tra tấn. Thanh âm kia là như thế thê lương cùng bi thảm, để cho người ta nghe không khỏi rùng mình, toàn thân rét run. Có thể tưởng tượng, giờ này khắc này bọn hắn đang tại thừa nhận như thế nào kinh khủng tra tấn cùng công kích. Cái kia lôi cầu nội bộ năng lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn gào thét, vô tình đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Mỗi một lần va chạm đều như là sơn băng địa liệt, muốn đem thân thể của bọn hắn cùng linh hồn triệt để vỡ ra đến. Cái kia thống khổ như là ngàn vạn cái độc trùng tại gặm nuốt lấy bọn hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, thậm chí sâu tận xương thủy, để cho người ta đau đến không muốn sống. Loại này kịch liệt đau nhức đã vượt xa khỏi nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng, liền xem như những cường giả này cũng cơ hồ không thể chịu được. Thân thể của bọn hắn tại lôi cầu mãnh liệt trùng kích vào run rẩy kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Cơ thể của bọn hắn bởi vì quá độ khẩn trương mà căng cứng bắt đầu nổi gân xanh, như là từng cây vặn mèo con run. Bọn hắn xương cốt dưới áp lực to lớn phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đứt gãy. Mặt mũi của bọn hắn bởi vì thống khổ cực độ mà vặn mèo biến hình, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn giờ phút này trở nên dữ tợn đáng sợ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ánh mắt của bọn hắn bởi vì thống khổ mà lồi ra, hiện đầy tơ máu, phảng phất muốn vỡ ra. Miệng của bọn hắn mở ra đến trình độ lớn nhất, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có thống khổ tiếng thở dốc trong không khí quanh quẩn. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như không có chút nào sinh lộ trong tuyệt cảnh, Thập Quan Vương đám người lại cho thấy kinh người cứng cỏi cùng dũng khí. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, phản phất muốn đem răng cắn nát đồng dạng, gân xanh trên trán từng chiếc nô lên, giống như là muốn vỡ ra. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều không ngừng đánh tới, nhưng bọn hắn lại ngạnh sinh sinh địa nhẫn lại lấy, không có phát ra một tơ một hào rên rỉ. Cặp mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, phản phất muốn đem hốc mắt căng nước, nhìn chằm chằm chúng quanh cái kia từng đạo kinh khủng đại đạo thần lôi. Ánh mắt kia bên trong không có chút nào sợ hãi, có chỉ là thấy chết không sờn kiên định, phản phất đã đem sinh tử không để ý lao tạc tiên. Mơ tưởng ngăn cản chúng ta chứng đạo. Đột nhiên gầm lên giận dữ giống như tiếng sét đánh, đó là Thập Quan Vương thanh âm, trên không trung nổ vàng, phản phất muốn đem cái kia cao không thể chạm thiên khung vỡ ra đến. Chương 994, dù chết không hối hận. Chương 994, dù chết không hối hận. Cùng lắm thì liền là một chết. Ngay sau đó, một thanh âm khác như tiếng vang đồng dạng vang lên, đồng dạng tràn đầy kiên quyết cùng bất khuất, phảng phất là đối cái trước đáp lại, lại như là đối tử vong khiêu khích. Lão phu sống mấy chục triệu năm, đã sớm sống đủ rồi. Đây là một cái giàn mua mà thanh âm kiên định, phảng phất đã trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhìn thấu sinh tử luân hồi, để lộ ra một loại trải qua tang thương sau lạnh nhạt. Thanh âm này mặc dù giàn mua, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là một tòa cổ xưa sơn nhạc, trải qua phong vũ mà không ngã. Liền xem như liều lên cái mạng này, ta cũng muốn đánh vỡ ngươi này cầu thí pháp tắc hạn chế. Thanh âm này như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Nó như là thiêu đốt hỏa diễm, muốn đem cái này cái gọi là pháp tắc đốt thành cho bụi. Lại như cùng gào thét sóng biển, muốn xông ra cái này trói buộc tự do lên đập. Dù chết không hối hận. Cuối cùng, một cái trầm thấp mà phóng khoáng thanh âm vang lên, như là một khúc bi tráng bài ca phùng điếu, tại mọi người lẫn quẩn bên hai. Thanh âm này mặc dù trầm thấp, lại như là lôi đỉnh bạc quân, rung động lòng người. Nó là đối vận mệnh chống lại, là đối bất công gầm thét, càng là đối với tự do truy cầu. Trong ngay mắt, Thập Quan Vương cùng mấy vị thiên tôn vậy mà liên tiếp cất tiếng cười to, tiếng cười kia đinh tai nhức óc, như là sóng lớn vô bờ, lại như vạn mã buông đằng. Tiếng cười kia bên trong, không sợ hai chút nào cùng lùi bước, có chỉ là thấy chết không sờn khí phách cùng đối thiên đạo miệt thị. Tiếng cười của bọn hắn ở trong thiên địa xen lẫn, tạo thành một khúc rung động lòng người hòa âm, làm cho cả thế giới cũng vì đó run dậy. Theo tiếng cười của bọn hắn rơi xuống, không chút do dự, bọn hắn liền đem thực lực bản thân thôi phát đến cực hạn. Năng lượng trong cơ thể như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bị dẫn bạo, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tại trong thân thể của bọn hắn điên cuồng địa lan lộn, sôi trào. Trong chốc lát, bọn hắn quanh thân khí tức giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, nóng bỏng năng lượng như là một dòng lũ lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch toàn bộ không gian. Cỗ năng lượng này độ mạnh, để cho người ta không khỏi vì đó lưu lưới, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị khí thế của bọn hắn rung động. Cỗ này năng lượng cường đại ba động phản phất muốn xông phá chân trời, ngay cả toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cỗ lực lượng kia như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian chung quanh, tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ tại cái này vô tận năng lượng trong hải dương. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng này nhóm lửa, tạo thành từng đạo khí lưu nóng bỏng, gào thét lên hướng bốn phía khuếch tán. Những khí lưu này giống như hỏa long đồng dạng, dương nhanh múa vút gầm thét, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phản phất muốn bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Tại cỗ này năng lượng cường đại trước mặt, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Cho dù là cứng rắn nham thạch, cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào hóa thành cho tàn. Cho dù là cao vút trong mây sơn phong, cũng tại cỗ lực lượng này dùng chuyển hạ lung lay sắp đổ. Không chỉ có như thế, mỗi người bọn họ đều không chút do dự phóng xuất ra mình tung hoành chư thiên vạn giới mạnh nhất thần binh, những này thần binh không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy tuyệt thế thần binh, hắn phát ra quang mang đơn giản làm cho người hoa mắt thần mê, phảng phất trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần đồng dạng, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Những này thần binh phát tán ra uy thế càng là làm người sợ hãi không thôi, phảng phất có thể chấn nhiếp thế gian vạn vật. Trong đó một chút thần binh, giống như cựu thiên huyền nữ bảo kiếm, thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm khí giăng khắp nơi, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy trở ngại. Thanh bảo kiếm này thân kiếm như là thu thủy đồng dạng thanh tịnh trong suốt, chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu lam, tản ra hàn quang lạnh lẽo, khiến cho cả thanh kiếm nhìn lên đến càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Khi thanh này bảo kiếm bị vung về lúc, nó phát tán ra hàn quang tựa như tia chớp phá toái hư không, làm cho người không rét mà run. Trừ cái đó ra, còn có một số thần binh càng là làm cho người kinh thán không thôi. Tại đông đảo thần binh bên trong, có mấy món phá lệ làm người khác chú ý một món trong đó thần binh, chính là một viên màu đỏ lông vũ, trên lông vũ hiện lên một tôn vô cùng cường đại khí linh, nhìn kỹ lại tựa như một cái dương cánh cao phi phượng hoàng. Cánh của nó như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, lóe ra ngũ thải quang mang, lộng lây chói mắt, phản phất có thể xuyên qua thời không giới hạn. Phượng hoàng lông vũ dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng, mỗi một cây đều giống như từ tinh khiết nhất hoàng kim chế tạo thành, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, phản phất khinh khinh vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được cái kia tơ lụa cảm nhận. Nó mỏ bén nhọn mà sắc bén, tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách bất kỳ cứng rắn vật thể. Mà đổi thành một kiện thần binh, là một cái to lớn vảy màu vàng kim, nhìn kỹ lại thì giống một đầu xoay quanh bay múa cự long, thân thể của nó khổng lồ mà uy nghiêm. Long lân dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng, làm cho người hoa mắt thần mê. Cự long lân phiến bảy biện ra màu xanh lá cây đậm, phía trên có khắc phủ văn thần bí. Những phủ văn này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. Móng của nó vô cùng sắc bén, mỗi một lần huy động đều có thể gây nên một trận cuồng phong, để cho người ta cảm nhận được nó uy mãnh cùng bá khí. Còn có một cái thần binh, đó là có một cây giản mua xương rèn đúc mà thành, hắn tạo hình đúng như một cái hung mãnh bạch hổ, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, gầm thét nhào về phía địch nhân. Con này bạch hổ thân thể đường cong trôi chạy tự nhiên, cơ bắp đường cong rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng cảm giác, phản phất nó tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Bạch hổ da lông bày biện ra tinh khiết màu trắng, tựa như mùa đông sơ tuyết, trắng loáng không vết. Nhưng mà, tại cái này màu trắng da lông bên trên, nhưng lại có màu đen đường vân, những này đường vân giống như trong bầu trời đêm như chớp giật, xẹt qua bạch hổ thân thể, khiến cho càng lộ vẻ uy nghiêm cùng bá khí. Nó răng nanh sắc bén như lao, lóe ra hàn quang, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi hàn khí. Đây đối với răng nanh không chỉ có là bạch hổ vũ khí, càng là nó hung mãnh bản tính biểu tượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch hổ con mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại hung mãnh cùng uy nghiêm. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi nó nhìn chăm chú địch nhân lúc, phản phất có thể xuyên thấu qua đối phương linh hồn, đem triệt để đánh tan. Những này thần binh không chỉ có ngoại hình đặc biệt, làm cho người sợ hãi thán phục, với lại bọn chúng ẩn chứa uy lực càng là to lớn vô cùng. Mỗi một kiện thần binh đều phản phất là một cái lực lượng vô tận nguồn suối, trong đó lực lượng thâm bất khả chắc, để cho người ta không dám khinh thường. Những này thần binh phản phất là đến từ viễn cổ thời đại thần khí, gánh chịu lấy lịch sử nặng nề cùng thần bí. Bọn chúng có lẽ là đã từng cường giả vô địch sử dụng vũ khí, chứng kiến vô số chiến đấu cùng truyền kỳ. Những này thần binh tồn tại, để cho người ta không khỏi nghĩ tới những cái kia truyền thuyết xa xưa cùng chuyện thần thoại xưa, bọn chúng có lẽ liền là những cái kia cố sự bên trong nhân vật chính sử dụng vũ khí, trải qua tuế nguyệt tăng thương, y nguyên tản mát ra làm cho người tính ý khí tức.